Chương 1023, cung đình mật đàm. Chương 1023, cung đình mật đàm. Hắn đang chuẩn bị quay người đi trở về, đột nhiên một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân truyền đến. "Lý tiên sinh, xin chờ." Mạc Giao ôn nhu nói, thanh âm này dưới ánh trăng lộ ra phá lệ rõ ràng. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, đem trong lòng nghi ngờ giấu càng sâu. Mạc Giao luôn luôn trầm mặc, đêm nay lại không giống bình thường. Hắn có chút không lưng, không biết nương nương có gì chỉ giáo. "Can hệ trọng đại, chúng ta đến tìm địa phương bí ẩn nói chuyện." Mạc Giao ánh mắt sáng ngời, thanh âm trầm thấp. Nghe nói lời ấy, Lý Hoài An không khỏi trong lòng hơi rung, nhưng trên mặt ung dung thản nhiên, đi theo Mạc Giao đi hướng trong cung một chỗ bí ẩn tiền điện. Cùng lúc đó, ở một tòa khác trong điện, Từ Kiện cùng Tần Vũ còn tại cẩn thận phân tích như thế nào hiệu suất cao vận hành Đông Tây 24 kế hoạch. "Bệ hạ, ta cho rằng những chi tiết này cần chấm trước, nếu không sợ rằng sẽ dẫn phát hiểu lầm cùng chấp hành khó khăn." Từ Kiện nghiêm trang nói. Tần Vũ không khỏi gật đầu tán đồng, "Ngươi nói rất đúng, kế hoạch này tại thi hành quá trình bên trong, cần phải tiến hành một chút thí điểm, nhìn xem hiệu quả thực tế như thế nào." Đang lúc hai người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến rối loạn tương bừng âm thanh. "Xảy ra chuyện gì?" Tần Vũ ánh mắt một khóa, quay người hướng thanh âm nơi phát ra trô đi đến. Rất nhanh, hạ tự vội vàng chạy đến, mặt lộ vẻ gấp gáp chi sắc. "Bệ hạ, chúng ta bắt được xong mấy tên ý đồ vụng trộm xâm nhập nội thành gian tế." Hạ tự ngữ khí kiên quyết. "Bọn hắn từ đâu mà đến, ý muốn như thế nào?" Tần Vũ thần sắc cứng lại, tâm tình trong nháy mắt nặng nề. "Trải qua khảo vấn, bọn hắn tựa hồ là nhận thế lực khác sai bảo, ý đồ nhiễu loạn chúng ta Đại Tần trật tự." Hạ tự giải thích do nói. Nghe vậy, Tần Vũ cấp tốc làm ra quyết sách, lập tức đem Tiêu Hạ gọi tới, nhường hắn toàn quyền phụ trách án này điều tra. Hạ tự một tiếng là liền vội vàng tối lui. Tần Vũ cao mày, loại này cảm giác cấp bách chưa từng như này tụ tập qua. Hắn hít sâu một hơi, ngược lại đối Từ Kiện nói rằng, trong thành an toàn từ Tống Trạch phụ trách, lập tức mệnh lệnh triệu tập túc vệ quân, bảo đảm quốc đô an toàn, nhất là bảo đảm trung ương quyền lực vững chắc quá độ. Từ Kiện lĩnh mệnh, cấp tốc an bài xong xuôi, mà trong điện lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Lý Hoài An dẫn lính Mặc Giao đi vào gian kia mật thất lúc. Mặc Giao đánh giá những này vật trang sức, nói khẽ: "Lý đại nhân, vì sao mang bản cung tới đây?" Lý Hoài An mỉm cười, đây là hắn thủ hộ quân chủ tín nhiệm thời khắc trọng yếu. "Nương nương, nơi này hết thảy đều biểu tượng Đại Tần tương lai. Chính như bệ hạ mong muốn, chúng ta cần bảo trì đồng bộ." Lý Hoài An trong giọng nói để lộ ra một tia không thể nói cảm giác cấp bách. "Hoài An, tin tưởng ngươi có càng quan trọng hơn lý do." Mặc Giao hơi suy nghĩ một chút, nghi hoặc nhìn qua Lý Hoài An. Đột nhiên xuất hiện một trận trầm mặc, nhường trong phòng bầu không khí ngưng kết. Ở một tòa khác trong đại điện, theo Từ Kiện rời đi, Tần Vũ triệu kiến Lý Hoài An. Đây là hắn thường dùng thử nghiệm nhỏ dò xét, lấy hiểu rõ ý đồ hoặc xác định trung thành. "Hoài An, Tần Vũ ngồi tại Thanh Long trên đế, ta tín nhiệm đối với ngươi, chỉ cao hơn đế quốc của chúng ta, nhưng ta cần ngươi cho ta một cái thẳng thắn thuyết pháp." Lý Hoài An trong lòng hơi rung, hắn hít sâu một hơi, "Vậy hạ, thần đối Đại Tần trung tâm không hay, nhưng ở Mặc Gia công việc bên trên, ta xác thực có chỗ giữ lại. Nhưng, như thế cục thần tuyệt không hài lòng." Tần Vũ nhẹ gật đầu, không chút nào hiện lộ ra nỗi lòng chấn động. "Ta nghe nói ngươi cùng Mặc Gia ở giữa từng có một chút liên hệ, phải chăng như thế?" "Vậy hạ, chính như ngươi biết, ta cùng Mặc Gia chỉ tiến hành qua bình thường giao lưu, nhất cử nhất động của bọn họ chưa từng trốn qua con mắt của ta." Lý Hoài An chấn định tự nhiên, hắn biết, chỉ có thẳng thắn khả năng đổi lấy tín nhiệm. Tần Vũ khẽ gật đầu, trầm tư một lát sau nói rằng, "Mặc Gia nàng là một mảnh thuần khiết, nhưng Mặc Gia chưa hẳn như thế." Loại này nhắc nhở nhường Lý Hoài An trong lòng siết chặt, hắn cảm thấy phong bạo sắp đến, nhưng lại không cách nào đào thoát. "Thần sẽ đem hết khả năng, là bệ hạ bài ưu giải nạn." Tần Vũ trong mắt lóe lên một không nhúc nhích chút nào giao kiên quyết, "Ta tin ngươi." Hắn nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Lý Hoài An lui ra. Một bên khác, Lý Hoài An đưa mắt nhìn Trần Bá bóng lưng dần dần từng bước đi đến, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ phức tạp tình cảm. Hắn kính trọng Trần Bá nhiều năm qua đối Đại Tần trung thành cùng cống hiến. Dù cho bây giờ Trần Bá bởi vì tuổi tác đã cao mà lui đến phía sau màn, Lý Hoài An biết, Trần Bá đối với Đại Tần tương lai chú ý chưa hề yếu bớt. Đang lúc Lý Hoài An suy nghĩ thời điểm hỗn loạn, Mặc Giao chậm rãi đến gần, nàng kim sắc duy bay dưới ánh mặt trời có chút lấp lóe. Thanh âm êm ái vang lên, "Lý đại nhân, ngươi đang nhìn cái gì đâu?" Lý Hoài An lấy lại tinh thần, mỉm cười, trong lòng cảm thấy một chút an ủi. "Nương nương, ta đang suy nghĩ Trần Bá." Hắn mặc dù tạm lui, lại không giờ khắc nào không tại là Đại Tần sầu lo lấy. Mặc Giao nhẹ gật đầu, trên mặt toát ra một tia nhu hòa ý cười. "Trần Bá là mọi người chúng ta đình một viên, hắn trung thành không gì sánh được. Nếu là có càng nhiều người như Trần Bá như vậy, toàn tâm toàn ý là Đại Tần hiệu lực, triều cục lo gì bất ổn." Lý Hoài An trong lòng minh bạch, Mặc Giao lời nói không chỉ có là đang an ủi hắn, càng là tại hy vọng có càng nhiều như Trần Bá giống như người xuất hiện. Giờ phút này, hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, đặc biệt là tại hắn cùng Mặc Gia quan hệ ngày càng chặt chẽ dưới tình huống. "Nương nương nói cực phải. Tại cái này tình thế hỗn loạn phía dưới, vậy hạ cần càng nhiều giống Trần Bá loại người này đi phụ tá, duy trì." Lý Hoài An ngữ khí kiên định. Hắn biết mình trên vai gánh không chỉ có là Đại Tần chủ tính, cũng dính đến hắn cùng Mặc Gia quan hệ vi diệu. Mặc Giao nhìn xem Lý Hoài An mặt lộ vẻ quyết ý, nhẹ nhàng thở dài. "Thế sự vô thường, nhưng chúng ta đều hy vọng Đại Tần có thể nên đón một cái hòa bình yên ổn tương lai. Lý đại nhân, chúng ta cùng nỗ lực." Nương theo lấy Mặc Giao rời đi tiếng bước chân, Lý Hoài An trở lại đại sảnh. Hắn nhất định phải nhanh đi gặp Tần Vũ, đem hắn liên quan tới triều cục đủ loại suy nghĩ như thật bẩm báo. Thông qua cái này lần lượt thăm dò cùng giao lưu, hắn biết rõ Tần Vũ đối với trung thành coi trọng cùng đối Mặc Gia thái độ cẩn thận. Nghĩ tới đây, Lý Hoài An bộ pháp càng thêm một trọng. Ngay tại Lý Hoài An sắp cất bước lúc rời đi, Sảo Vân thân ảnh xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hắn. "Lý đại nhân, chuyện hôm nay cũng là không có gì đáng ngại, đa tạ sự quan tâm của ngài. Lý Hoài An nao nao, lập tức đáp lại mỉm cười, Sảo Vân tiểu thư, nhờ có ngài ở đây, nếu không cái này náo kịch không biết rõ sẽ kết cục như thế nào. Sảo Vân nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu Lý Hoài An không cần nhiều tạ. Lý đại nhân, trong cung sự vụ phức tạp, nương nương để cho ta tận lực đa phần gánh một chút, ngài còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, lại nói, việc này việc nhỏ đều có thể ứng đối chu toàn, xem ra Mặc Giao nương nương đối ngươi tín nhiệm có thừa cũng là chuyện đương nhiên. Sảo Vân nụ cười trên mặt càng sâu, hai người hàn huyên vài câu sau, mới riêng phần mình tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Sau đó, Lý Hoài An cất bước tiến vào chính điện, đèn đuốc giá rời ở giữa, hắn thấy được Tần Vũ đưa lưng về phía hắn, ngay tại dốc lòng nghiên cứu địa đồ. Chương 1024, sóng ngầm chương 1024, sóng ngầm đi lên trước một bước, hắn không người bẩm báo, vậy hạ, vừa mới có một chuyện xảy ra, thần cho rằng tất yếu nhường ngài biết được. Tần Vũ xoay người lại, mày kiếm cao lại, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, Hoài An, có chuyện gì? Lý Hoài An đem phát sinh ở bên ngoài cửa cung chuyện từ đầu chí cuối kể rõ một lần. Tần Vũ nghe xong, hai tay thả lỏng phía sau, suy tư một lát mới nói, chính như ngươi lời nói, cung nội bố phòng hoàn toàn chính xác cần lại làm điều chỉnh, nhất định không thể phớt lờ. Lý Hoài An gật đầu phụ họa, đáy lòng bội phục Tần Vũ đối với cung đình an toàn coi trọng. Đang muốn tiếp tục thảo luận, ngoài cung chợt truyền đến bọn nhỏ chơi đùa tiếng cười, phá vỡ hai người trầm tư. Phụ hoàng, Tần Vũ mang theo muội muội Tần Y Lìa chạy vào. Tần Vũ vừa nhìn thấy con của mình, trên mặt ngưng trọng quét sạch, cấp tốc thay đổi một bộ từ phụ thần sắc, ngồi xổm xuống đem Tần Y Lìa ôm lấy. Hai huynh muội hôm nay đang làm những gì? Tần Vũ ôn nhu hỏi. Chúng ta tại trong hoa viên bắt hồ được đâu? Tần Y hưng phấn dùng tay điệu bộ lấy, mà Tần Hú thì tại một bên nghiêm túc bổ sung, nhưng là bắt không nhiều, trước mấy ngày hoa hồ điệp cũng không biết chạy đi đâu. Tần Vũ nghe xong, cười ha ha, tại hài tử trước mặt hắn đem kia phần thân làm đế vương nghiêm túc tạm thời không hề để tâm. Lý Hoài An nhìn qua một màn này, chưa phát giác trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp. Ngay tại bầu không khí nhẹ nhõm thời điểm, Hạ Tự đi đến, không mình hành lễ sau, thấp giọng tại Tần Vũ bên tai thì thầm vài câu. Tần Vũ nguyên bản giãn ra lông mày lần nữa khóa chặt, dường như có biến cố mới xảy ra. Hắn chậm rãi đứng dậy, ra hiệu Lý Hoài An cùng Hạng Tự lưu lại, sau đó đối hai đứa bé ấm giọng nói, Hú Nhi, Y Lìa Nhi, đi trước mâu thân nơi đó, phụ hoàng sau đó lại đến cùng các ngươi. Hai đứa bé khéo léo đáp ứng, lôi kéo tay cùng rời đi chính điện. Màn đêm dần dần bao phủ Đại Tần quốc hoàng thành, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Tần Vũ chậm rãi đi ra khỏi chính điện, đi tại thật dài cung đình trên hành lang, ánh trăng xuyên thấu qua khắc hoa sòng cửa sổ vẩy vào mặt đất, chiếu ra bạc vụn giống như cái bóng. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, Lý Hoài An lời nói trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hoài An không phải không có lý, cung nội an toàn nhất định phải làm được giọt nước không loạn. Tần Vũ tự đủ. Gió đêm nhẹ phất. Tần Vũ quay người hướng ngự thư phòng đi đến. Tại trong ngự thư phòng, thư quyển lít nha lít nhít xếp lấy, chính như tâm sự của hắn như thế không thể nào chỉnh lý. Tần Vũ vừa mới ngồi xuống, Hạ Tự tựa như ước mà tới, trong tay bưng lấy một phong mật tín, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Bệ hạ, đây là mới vừa lấy được mật tín. Hạ Tự thấp giọng nói rằng, đem tin đưa lên. Tần Vũ tiếp nhận, từ từ mở ra. Theo trang giấy triển khai, lông mày của hắn dần dần khóa chặt. Trong thư lời nói, đột hiện ra thế cục quần quận sóng ngầm, nhường Tần Vũ trong lòng cảnh giác đột ngột tăng. Xem ra, chuyện so trong tưởng tượng phức tạp, Tần Vũ trong lòng nghĩ ngợi, quay người đối Hạng Tự nói, tiếp tục mật thiết chú ý bất kỳ gió thổi cỏ lay. Cùng lúc đó, ngoài thành một tòa trong tiểu viện, Lý Hoài An đang hết sức chăm chú nghiên cứu lấy triển khai ở trước mắt tác chiến địa đồ. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì gật đầu, dường như trong đầu thôi diễn các loại khả năng sách lược. Đột nhiên, cửa sân bị nhẹ nhàng đẩy ra, gió đêm sen lẫn nhàn nhạt mùi máu tươi chạm mặt tới. Lý Hoài An trong nháy mắt đã nhận ra dị thường. Hắn cấp tốc đứng dậy, đi hướng bên cửa sổ. Một cái gãy cánh bổ câu vô lực dừng ở phía trước cửa sổ, trong miệng còn ngậm lấy một đầu dài nhỏ tờ giấy. Lý Hoài An cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống, đem tờ giấy triển khai, ánh mắt tại câu chữ ở giữa cấp tốc đảo qua. Nội dung làm hắn vẻ mặt đại biến, mơ hồ để lộ ra một loại chẳng lành báo hiệu. Xem ra, ta được sớm hành động. Lý Hoài An lẩm bẩm nói, khép lại địa đồ, cấp tốc thu thập thỏa đáng, quyết định thừa dịp bóng đêm, triển khai hành động, lấy bảo đảm Tần Vũ kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Tình thế gấp gáp, hắn nhất định phải quyết định thật nhanh. Tại thành cung bên ngoài một tòa lịch sự tao nhã trong phủ đệ, Lý Hoài An sắc mặt ngưng trọng thu hồi tác chiến địa đồ, trong lòng đăm chiêu cũng không từng gián đoạn. Nhưng mà, gió nhẹ đang mang đến một loại bất an sao động, trước cửa truyền đến lộn xộn tiếng bước chân đem hắn từ trong suy nghĩ xé bể. Hoài An đại nhân, xin ngài giúp hỗ trợ, chuyện này không phải ngài không còn ai. Một vị tuổi trên 50 phụ nhân vẻ mặt vội vàng, trực tiếp hướng hắn đi tới. Nàng mặc bộ mạc, nhưng ngôn từ ở giữa vội vàng nhường Lý Hoài An sinh lòng cảnh giác. Phu nhân, có chuyện gì lo lắng như thế? Lý Hoài An chắp tay khẽ hỏi, trong giọng nói không hiển nhiên sắc. Ta ở trong thành không nơi sống yên ổn, ngài đến là ta an bài thỏa đáng, nếu không ta không thể làm gì khác hơn là đi bẩm báo phía trên. Phụ nhân kia ngữ tốc cực nhanh, trong lời nói xen lẫn uy hiếp hương vị. Lý Hoài An khẽ nhíu mày, đang suy tư đối sách lúc, một đạo thanh nhã thân ảnh từ phòng ở trong bóng tối chậm rãi đi ra. Mặc Giao. Lý Hoài An kinh ngạc ở giữa, vô ý thức gọi ra tên của nàng. Mặc Giao áo tơ trắng che đậy thân, ánh mắt như mặt nước thanh lãnh. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp Lý Hoài An, lại cùng phụ nhân kia nhìn thẳng. Ngươi vì chuyện gì quấy rầy? Mặc Giao lạnh lùng hỏi. Phụ nhân kia đầu tiên là sửng sốt, hiển nhiên không ngờ tới tao ngộ dạng này một cái khí độ phi phàm nữ tử, sau đó hình như có chút kiêng kỵ, lắp bắp nói, ta chỉ là muốn cầu cái thích đáng an trí. Mặc Giao cũng không cùng nàng tốn nhiều ngôn từ, chỉ là sắc mặt thu vào, khẽ nhả một chữ, cút. Phụ nhân kia tái nhợt nghiêm mặt sắc, không dám tiếp tục lỗ mãng, vội vàng chắp tay sau rời đi. Chờ đi xa, Lý Hoài An thở một hơi dài nhẹ nhõm, ôm quyền đối Mạc Giao nói, đa tạ Mạc phi nương nương ra mặt tương trợ. Mạc Giao cười nhạt một tiếng, người ta tự nhiên không cần khách khí. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về kia dần dần muộn sắc trời, lo lắng chi tình sông lên đầu. Trong thành thế cục phức tạp, ngươi cần cẩn thận một chút. Mạc Giao nhẹ giọng khuyên bảo, trên mặt lại nhìn không ra bất kỳ chấn động. Lý Hoài An gật đầu, trong lòng minh bạch, dưới mắt tình thế càng giống là một trận trong bình tĩnh nhận dấu sóng ngầm thế cuộc. Nguy hiểm như thế, ta sẽ thông báo cho bệ hạ. Mạc Giao tiếp tục nói, làm phiền nương nương, chúng ta chắc chắn toàn lực ứng phó, không có nhục sứ mệnh. Lý Hoài An đối trước mắt cái này tiên cường phi phạm nữ tử sinh lòng tính ý. Lý Hoài An đi ra Mạc Giao chỗ ở, nhưng trong lòng vẫn như cũ quanh quẩn lấy vừa mới tâm tình khẩn trương. Hắn bước nhanh xuyên qua đường đi, thành thị hoàng hôn đã như mực đậm giống như bôi lên ra, mơ hồ mang theo vài phần túc sát. Không cần một lát, Lý Hoài An đến một chỗ ẩn nấp trại viện. Nơi này từ vẻ ngoài bên trên nhìn không chút nào thu hút, lại là hắn cùng Hạng Tự tụ hợp một cái bí mật cứ điểm. Hạng Tự gặp hắn tiến đến, lập tức đứng người lên, nhăn lại lông mày hiện lộ ra một tia lo lắng, trong thành tình huống càng thêm phức tạp, ngươi dự định ứng đối ra sao? Lý Hoài An chậm rãi ngồi xuống, đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, Tần Vũ bệ hạ đã hạ lệnh, chúng ta cần chuẩn bị một chỗ an ổn chỗ ở, để phòng bất trắc. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra kia phần tại trong trạch viện ngoài ý muốn phát hiện thư tín, đưa cho Hạng Tự, ngoài ra, ta còn phát hiện cái này. Hạng Tự tiếp nhận thư kiện, ánh mắt cấp tốc đảo qua giấy viết thư bên trên mịt mờ câu chữ, hơi biến sắc mặt, cái này chỉ hướng Mạc Giao một số bí mật, xem ra chúng ta cần cẩn thận xử lý. Chương 1025, Đại Tần Phong Vân chương 1025, Đại Tần Phong Vân đúng vậy. Lý Hoài An trầm giọng nói, ta muốn cho ngươi bí mật điều tra, nhìn xem còn có hay không cái khác tương quan manh mối. Đang lúc Hạng Tự suy nghĩ ở giữa, một tên xa lạ người mang tin tức đi đến, hơi có vẻ câu nệ thấp giọng nói, tại hạ phụ mệnh đến đây, nguyện vì Tần Vũ bệ hạ cung cấp võ chiêu nghi kỹ càng bạc cùng, chỉ cầu có thể bảo đảm ta cùng hải tử an toàn. Lý Hoài An nghe vậy, đáy lòng rung động, ý thức được khả năng này là một có quan hệ chuyện trọng đại. Hắn ghé mắt nhìn về phía Hạng Tự, cái sau cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng ta sẽ kiệt lực cam đoan an toàn của các ngươi. Lý Hoài An quả quyết nói rằng. Hắn sau đó chuyển hướng Hạng Tự, lập tức đem tin tức này chuyển cho bệ hạ, vấn đề này không thể có bất kỳ sơ thất nào. Hạng Tự gật gật đầu, cấp tốc rời đi lấy truyền đạt tin tức. Lý Hoài An thì đứng tại phía trước cửa sổ, ngắm nhìn phương xa, giờ phút này thành trì ở trong màn đêm tựa như một đầu ẩn nút thú, cuồn cuộn sóng ngầm. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại hoàng cung trong thư phòng tinh tế nghiên cứu Lý Hoài An gửi tới tin tức. Hắn song mi cau lại, chuyện này cần cẩn thận xử lý. Tần Vũ thấp giọng tự nói, bất kỳ không đúng lúc cử động đều có thể nhấc lên càng lớn vận sóng. Bóng đêm bao phủ trong hoàng cung, Tần Vũ từ thư phòng đi ra, nhẹ nhàng gõ vang cung điện cửa gỗ. Tùy tùng Lý Hoài An cùng cái khác Miêu Si nhóm thấy thế, cấp tốc tiến lên. Lý Hoài An ung dung báo cáo, vậy hạ, vừa mới tin tức đã đưa đến, Hạng Tự ngay tại xử lý đến tiếp sau. Tần Vũ đưa tay, ra hiệu đám người an tâm chớ đội. Ánh mắt của hắn xuyên qua chen trúc triều đình, dừng ở cách đó không xa một cái trong bóng tối. Đó là một thân mang màu đậm trường bào bóng người, mặt không biểu tình. Bệ hạ, ta là Châu Sách, đại biểu Âm Dương gia mà đến. Châu Sách khẽ không người, thanh âm trầm thấp. Châu Sách tiên sinh Tần Vũ mỉm cười, lễ phép đáp lại nói, đại tần cửa thành hướng bằng hữu mở ra, nhưng càng hy vọng nhìn thấy hành động cùng thành ý. Châu Sách có chút kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Tần Vũ như thế trực tiếp. Hắn hơi có vẻ chần chờ nói, Âm Dương gia nguyện cùng đại tần kết minh, đồng như phát triển. Tần Vũ ánh mắt trầm ổn như cũ, hắn nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc nói, đồng minh ở giữa hợp tác, xưa nay đều là sáng tạo tại tín nhiệm phía trên, ta hy vọng nhìn thấy Âm Dương gia cố gắng cùng biểu hiện. Nghe được lời nói này, Châu Sách trong lòng run lên, hắn biết rõ đại tần thực lực một mực là làm cho người kiên kỵ tồn tại. Mặc dù như thế, hắn cũng tin tưởng lần này đại tần chỗ hiện ra cơ hội đối với Âm Dương gia mà nói trọng yếu giống vậy. Đương nhiên Châu Sách khẽ cười nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp, sẽ không để cho bệ hạ thất vọng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tạm thời lui ra. Tại trong màn đêm, Châu Sách thân ảnh dần dần biến mất trong bóng đêm. Lý Hoài An phát giác Tần Vũ ý đồ, nhỏ giọng nói rằng, bệ hạ, nhiều một vị đồng minh như vậy, có lẽ có thể vì ta đại tần sử dụng. Tần Vũ từ chối cho ý kiến, muốn nhìn thành ý của bọn hắn, cùng có thể hay không đang lợi ích tại đại tần. Lúc này, Tần Vũ cùng Tần Y ở phía xa, không cẩn thận nghe được phụ hoàng cùng phụ tá nhóm đối thoại. Tần Vũ giữ chặt Tần Y lìa tay nhỏ, nói, phụ hoàng chuyện luôn luôn phức tạp như vậy, bất quá chúng ta tin tưởng phụ hoàng sẽ xử lý tốt tất cả. Tần Y hé miệng cười, ngửa đầu nhìn xem các ca, ừm, phụ hoàng là lợi hại nhất. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Vũ liền tại Hùng Vĩ Kỳ Lân điện bên trong triệu tập văn võ ba quan. Thanh ngọc giống như cây cổ chiếu rọi lấy trong điện nắng sớm, là toàn bộ đại điện tăng thêm một phần uy nghiêm cảm giác. Trầm trầm gió lạnh từ cửa điện thổi nhập, mang đến mấy phần nhẹ nhàng khoan khoái. Mà lúc này, Tần Vũ đã ngồi tại trên đài cao, thần sát trang nghiêm. Các vị ái khanh Tần Vũ ánh mắt đảo qua đám người, đêm qua thu đến thứ nhất trọng yếu tình báo, việc quan hệ ngoại quốc sứ giả mang tới tin tức, nhất là liên quan tới bọn hắn trong nước tông giáo lực lượng tình hình. Đám đại thần nhao nhao nghiêng tai lắng nghe, có thấp giọng nói nhỏ. Tiêu Hạ gõ nhẹ quạt xếp, nhíu mày, bệ hạ, việc này có gì kỳ quặc? Tần Vũ khẽ gật đầu, lấy kiên định ngữ khí tiếp tục nói, cứ nghe, một ít quốc gia tông giáo thế lực đã qua tại khổng lồ, thậm chí áp đảo quân quyền phía trên. Đây cũng không phải là nói chuyện giật gân, bọn hắn đã bắt đầu ảnh hưởng chính sách quốc gia, tả hữu cục diện chính trị. Bên trái Lưu tướng quân kìm nén không được, tức giận nói rằng, bệ hạ, tông giáo nếu là không thêm vào khống chế, chắc chắn nguy hại bách tính, nhiễu loạn quốc chi căn cơ. Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy vị văn thần cũng theo đó phụ họa, biểu thị nghiêm chỉnh lo lắng. Tần Vũ ánh mắt trầm ổn, nói bổ sung, chính như tướng quân lời nói, tôn giáo lực lượng thẩm thấu quá sâu, khả năng dẫn đến quốc gia phân liệt. Lý Hoài An từ trong đám người đi ra, hơi chút suy nghĩ, đề nghị, bệ hạ, không ngại hạ lệnh điều tra các nơi tôn giáo tình hình gần đây, nghiêm phòng không tốt thế lực quyết trương. Đồng thời, cần tăng cường đối quan viên địa phương giám thị, bảo đảm chính lệnh thông suốt. Tần Vũ đối Lý Hoài An đầy cõi lòng tín nhiệm gật gật đầu, cũng nghiêm túc tuyên bố, truyền lệnh xuống, các nơi quan viên cần phải chủ động báo cáo cảnh nội có quan hệ tôn giáo hoạt động tình báo, tất cả lấy giữ gìn đại tần ổn định làm trọng. Lúc này, Từ Kiện thấp giọng ở bên nhắc nhở, bệ hạ, tôn giáo vấn đề phức tạp, xử lý thời nghi thận trọng. Ta đề nghị cùng Mặc gia hợp tác, dùng trong tay bọn họ kỹ thuật hiệp trợ giám sát cùng ứng đối. Trong điện dần dần an tĩnh lại. Tại đại tần trong cung điện, một mảnh trầm tư sau, Tiêu Hạ trước tiên mở miệng, phá vỡ ngắn ngủi trầm mặc, bệ hạ, Mặc gia kỹ thuật sát thực tinh diệu, nếu có thể mượn nhờ một phen, định có thể làm ít công to. Hắn lời nói xoay chuyển, giảo hoạt nhìn về phía Tần Vũ, giọng mang thăm dò. Tần Vũ cười khẽ, trong ánh mắt vẫn trầm ổn như cũ, Mặc gia mặc dù có nguyên tắc của mình, nhưng nếu việc quan hệ thiên hạ an bình, bọn hắn chưa hẳn sẽ không nhả ra. Thú hồ, Giao Phi nương nương thảo luận với ta lên qua, nàng có thể thay du thuyết. Trong điện không khí bởi vì cái này nhẹ nhàng tùng cười một tiếng hơi có vẻ nhẹ nhõm. Cứ việc tất cả mọi người minh bạch, cái đề tài này phân lượng vẫn nặng nề như cũ. Lưu tướng quân nhíu chặt lông mày cũng hơi có bướng lòng, gật đầu nói, "Vậy hạ, đã như vậy, chúng ta liền toàn lực phối hợp, lại không hai lời." Cùng này tương quan hành động cũng đang lặng lẽ đẩy vào, phụ trách điện khách tự tiếp đãi ngoại bang sứ giả hạ tự, đối một hệ liệt ngoại giao công việc rất quen thuộc nhẫm. Hắn cũng đang khẩn trương chuẩn bị sắp cử hành ngoại giao gặp gỡ. Trận này hội nghị chính là cùng Macedonia, Ai Cập cùng cắt thạ chờ dị vực cường đại chính quyền ở giữa đọ sức, mà những quốc gia này sứ giả cũng đang âm thầm chủ tính. Trương An đầu đường, điện khách tự nội đường, Macedonia sứ giả Bách Tu cùng Ai Cập sứ giả Tố Lệ IOV, cùng cắt thạ sứ giả đang lưu đồ bí mật tụ hội. Bách Tu bất an gõ lên mặt bàn, thanh âm của hắn trầm thấp, chư vị, đại tần thái độ cường ngạnh, chúng ta phải trang ứng tìm kiếm La Mã duy trì. Tố Lệ IOV trầm ngâm một lát, trong mắt rung động phức tạp, La Mã gia tâm để cho người ta bất an, như cùng bọn hắn kết minh, chỉ sợ bị tùy ông chi ý làm hại. Sã lại có phần xem thường, hắn mở ra địa đồ, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, thế nhưng là dưới mắt thế cục, chúng ta chỉ bằng vào mình lực chỉ sợ khó mà chống cự. Đã bọn hắn nguyện cùng nó chống lại, có lẽ có thể tá lực đả lực. Chương 1026, ngoài hoàng thành giao chương 1026, ngoài hoàng thành giao ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên tấu qua song cửa sổ, lặng lặng vẩy trên bàn. Ba người nhao nhao rơi vào trầm tư, toàn bộ trong phòng tràn ngập thật sâu trầm tư, thời gian im lặng tại bọn hắn hội nghị bên trong tan biến. Tại điện khách tự một bên khác, hạ tự đang bề bộn lục tiến hành các hạng sự vụ cân đối. Mấy ngày nay ở bên cạnh hắn như nước chảy đám người, đều là đang vì sắp đến ngoại giao gặp gỡ mà lo lắng hết lòng. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua thật mỏng sương mù tung xuống, chiếu vào hạng tự hơi có vẻ mỏi mệt nhưng như cũ chuyên chú khuôn mặt bên trên. Hắn nói khẽ với bên người tiểu lại bàn giao nói, điều chỉnh một chút gặp mặt chính tự, bảo đảm Tần Vũ bệ hạ đối với biết các quốc gia sứ giả trong lòng hiểu rõ. Tiểu lại lĩnh mệnh mà đi, hạng tự nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn ngoài cửa sổ bận rộn Trường An đầu đường, hơi hơi buông lòng một lát. Lúc này trong đại điện, Tần Vũ đang cùng Lý Hoài An, Tiêu Hạ mấy vị tâm phúc thương thảo sự việc cần giải quyết. Lý Hoài An ngồi ngay ngắn bên trái, chân mày hơi nhíu lại, hắn chậm rãi mở miệng nói, "Bệ hạ, những này ngoại bang người mặc dù tại hiệp thương bên trên biểu hiện ra ý đồ hợp tác, nhưng phía sau đánh lấy bản tính, cũng tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy." Tần Vũ khẽ gật đầu, ánh mắt sâu xa như biển, "Ta minh bạch, bất luận bọn hắn có mưu đồ gì, cũng không thể ảnh hưởng ta tộc phát triển cùng yên ổn. Mấu chốt ở chỗ như thế nào hóa giải, không cho trong triều sự vụ bị giằng buộc." Tiêu Hạ lúc này tiếp lời đầu nói rằng, "Lý Mưu Si nói cực phải, bệ hạ, chúng ta ứng tùy thời chú ý bọn hắn cùng La Mã ở giữa mật thiết liên hệ, một khi lung lay, liền sớm bố trí." Tần Vũ nhẹ nhõm cười cười, không ngại, La Mã mặc dù có lòng trên chân, nhưng quân ta chưa hẳn không có phản chế chi pháp. Chờ trận này ngoại giao gặp gỡ về sau, thế cục có lẽ có máy mới phá. Nhưng vào lúc này, thân làm Tần Vũ con cái Tần Hú cùng Tần Y lặng lẽ thăm dò tiến vào đại điện. Tần Hú hơi có vẻ thành thục, hắn hướng Tần Vũ thi lễ một cái, thấp giọng hỏi, "Phụ hoàng, nghe nói lần này có rất nhiều sứ nước ngoài Tần tới chơi, bọn hắn đều nhìn chằm chằm đại Tần cường thịnh, là thế này phải không?" Tần Vũ từ ái nhìn về phía con của mình, khẽ cười nói, "Đúng vậy, Hú Nhi. Chúng ta đại Tần bây giờ dẫn tới đông đảo ánh mắt, mỗi một cái quyết định đều liên quan đến thiên hạ." Tần Y thì tại một bên ngây thơ bổ sung, "Phụ hoàng lúc nào có thể mang bọn ta đi xem một chút nha. Chờ chuyện xử lý thỏa đáng, phụ hoàng tự sẽ mang các ngươi xuất cùng, nhìn xem những này dị vực thế giới." Tần Vũ ôn nhu trả lời chắc chắn. Cùng lúc đó, tại xa xôi Cật Thạ thành, Sạ đã đem khốn cảnh như thật hồi báo cho tối cao chấp chính quan. Tại trang nghiêm nguyên lão viện, từng tiếng thảo luận liên tục không ngừng, đám người ý kiến cháy bỏng mà đa dạng. Sạ sát mặt nghiêm trọng, hướng đang ngồi các nguyên lão trần thuật thế cục, hắn ngữ khí kiên định, "Đại Tần tuy mạnh, nhưng địa lý điều kiện lại là phe ta tâm chắn thiên nhiên. Nếu có thể xảo diệu lợi dụng, cùng nó kết minh, chúng ta đủ để trên mặt đất Trung Hải sự vụ bên trong lật tay thành mây trở tay thành mưa." Một cái nguyên lão không khỏi đặt câu hỏi, "Sạ, ngươi nhưng có nắm chắc tất thắng?" Sạ trong mắt vẻ kiên định chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, "Chúng ta Cật Thạ đương nhiên sẽ không bị nghịch cảnh áp đảo, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể ở đây trong cục ngược gió phá cục, bán ra ta bằng cất giấu vô tận lực lượng." Một ngày này, tại Trường An trong hoàng cung, dương quang rải đầy toàn bộ đại điện, Tần Vũ ngồi tại trên vương tọa, suy tư thế cuộc trước mắt. Hắn biết đến từ La Mã sứ giả Emily đã đến đại tần, lần này tới ý cũng không đơn giản. Đại điện bên trong tĩnh mịch, chỉ có ngẫu nhiên gió nhẹ từ ngoài điện bay vào, nhẹ nhàng phất động lấy màn cửa. Tần Vũ trầm tư ở giữa, Lý Hoài An đi vào đại điện, hắn thi lễ một cái, sau đó nói rằng, bệ hạ, La Mã sứ giả đã chờ ở bên ngoài, chuẩn bị đệ trình phong thư. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu nhường Emily nhập điện. Tiếp lấy, hắn liếc qua bên thân mấy vị trọng thần, đặc biệt là ngồi ở bên tay phải của hắn Tiêu Hạ, hắn biết những người này sẽ ở trận này giao phong trung thành vì hắn kiên cố hậu thuẫn. Không lâu, La Mã sứ giả Emily tại người hầu dẫn đạo dưới, vững bước đi vào đại điện. Hắn thân mang La Mã truyền thống phục sức, sắc mặt lạnh lùng mà không mất đi lễ tiết, kính yêu Tần Hoàng, ta đại biểu La Mã Nguyên Lão Viện, hướng ngài cùng Đại Tần gây nên lấy nhất chân thành ân cần thăm hỏi. Thanh âm của hắn trầm thấp lại có lực. Tần Vũ mỉm cười, trên mặt lại mang theo xem kỹ, giống như là đang nhìn thấu Emily ý đồ đến. Hắn chậm rãi mở miệng, kính đã lâu La Mã chi danh, nghe được quý quốc hy vọng cùng ta Đại Tần hòa giải, không biết tương lai nhưng có chung tiến chỗ. Emily khẽ gật đầu, đúng là như thế. Theo thời gian chuyển rời, La Mã nội bộ sự vụ chồng chất như núi, kỳ vọng có thể tạm hoãn tại ngoại bộ áp lực, cùng quý quốc đạt thành hòa bình hiệp nghị. Lúc này, đại điện bên trong không khí dần dần biến khẩn trương, Tần Vũ nhìn khắp bốn phía, suy tư một lát sau nói rằng, quý quốc tốt như thế thái độ, ta Đại Tần tự nhiên vui với lắng nghe. Bất quá, hòa giải điều kiện tiên quyết là tín nhiệm lẫn nhau, mà tín nhiệm sáng tạo cần nhìn song phương thành ý. Emily hơi gật đầu, chuẩn bị tiếp tục trần thuật La Mã thành ý, lại tại lúc này, Tần Vũ đột nhiên chuyển hướng Lý Hoài An, nhẹ giọng hỏi, "Hoài An, ngươi đối với cái này có gì kiến giải?" Lý Hoài An ngưng thần suy tư một phen, hồi đáp, "Bệ hạ, La Mã tại phương Tây bị khốn tại Nhật Nhĩ Mạn bộ lạc, chính là nhu cầu cấp bách hữu hảo lần bang duy trì thời điểm. Không ngại nhờ vào đó dò xét ý thăm dò, coi thật giả." Tần Vũ gật gật đầu, ngược lại đối Emily nói rằng, "Chúng ta bằng lòng tiếp tục hiểu La Mã ý nguyện, nhưng là, chúng ta còn cần cũng một chút thời gian chuẩn bị." Emily lộ ra mỉm cười, nặng nề mà gật đầu, "Tần Hoàng quả cảm, ta nhất định chuyển đạt La Mã trước điện." Gặp gỡ kết thúc sau, trong điện các thần tử nhao nhao vây tụ tại Tần Vũ bên người, Từ Kiện đi lên phía trước hỏi, "Bệ hạ, cái này La Mã thành ý bao nhiêu, là có hay không đáng giá tín nhiệm?" Tần Vũ nhìn phương xa, đáp, "Cái này cần thời gian. Ván cờ này che kín phong vân, cần chờ gió tĩnh, khả năng phân biệt phương hướng." Tại bận rộn chính vụ xử lý trong đại sảnh, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở sau án thư, trong tay bút son tại tấu chương bên trên di động không đình chỉ. Trong sảnh tia sáng xuyên thấu qua cao cửa sổ tung xuống. Giờ phút này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đứng ở Tần Vũ bên cạnh, ba người đang tập trung tinh thần thảo luận lấy như thế nào chia sẻ trung ương nặng nề sự vụ. Tần Vũ ngẩng đầu, hắn nói, "Hoàng gia thư viện học sinh bên trong không thiếu có tài người, bọn hắn có lẽ có thể hiệp trợ chúng ta xử lý một chút cơ sở ứng vụ." Trong giọng nói của hắn tràn ngập đối thế hệ tuổi trẻ mong đợi. Từ Kiện nghe xong, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý, "Vậy hạ nói cực phải. Những học sinh này nhận tốt đẹp giáo dục, nếu có thể tại trong thực tiễn ma luyện, nhất định có thể nhiều đất dụng võ." Lưu tướng quân cũng phụ hòa nói, "Xác thực như thế, trải qua một đoạn thời gian luyện, bọn hắn đối chính vụ xử lý năng lực cũng biết tăng lên trên diện rộng." Tần Vũ nghe vậy, khẽ gật đầu một cái, ánh mắt quét mắt trong đại sảnh bên ngoài, dường như đang vì quyết định này cảm thấy vui mừng. Hắn thấp giọng dặn dò, "Chúng ta trước tiên có thể chọn lựa một nhóm học sinh tới thử đi phương pháp này, quan sát hiệu quả như thế nào." Chương 1027, quốc sĩ tuyển bạt chương 1027, quốc sĩ tuyển bạt nếu có thể giảm bớt trung ương gánh vác, cũng là vì quốc gia bồi dưỡng nhân tài trụ cột. Vừa dứt lời, Tần Vũ trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần vui mừng. Theo cái này nhất quyết sách đẩy vào, hoàng gia thư viện đám học sinh bị triệu tập tới trong cung, tiếp nhận cụ thể phân công nhiệm vụ. Bọn hắn từng cái tinh thần phấn chấn, có một ít thậm chí lộ ra kích động. Đứng tại đám học sinh trước mặt, Tần Vũ tự mình động viên nói, "Các ngươi là quốc gia tương lai, hy vọng các ngươi hôm nay cố gắng, ngày sau có thể làm giường cột nước nhà. Ghi nhớ tại tâm, không phụ ta Đại Tần chi trọng thác." Hắn nhường đám học sinh trong lòng tràn đầy hướng tới. Ở bên Lý Hoài An, thấy thế, đến gần Tần Vũ, nhẹ nói, "Vậy hạ, theo ta xem, những học sinh này tư duy nhanh nhẹn. Nếu có thể cho một chút dẫn đạo, bọn hắn tốc độ phát triển đều có thể." Tần Vũ mỉm cười, cảm nhận được bên người đồng bạn duy trì trong lúc vô hình tăng thêm lòng tin của hắn. Hắn quay đầu lại nhìn xem cả sảnh đường sức sống bắn ra bốn phía khuôn mặt, trong lòng mặc niệm, nguyện bọn hắn không phụ ta hy vọng, bọn hắn trưởng thành chính là ta Đại Tần tương lai thịnh vượng niềm hy vọng. Theo thời gian trôi qua, đám học sinh tại riêng phần mình thân phụ chức trách bên trên dần dần triển lộ tài hoa, xử lý sự vụ năng lực nhường triều thần tán thưởng không thôi. Tần Vũ nghe được tin tức, trên mặt thể hiện ra vẻ mặt hài lòng. Mấy ngày sau, trong cung trong đình viện, Tần Vũ cùng Tần Y kết bạn mà đi, bọn hắn thân ảnh nhỏ bé xuyên thẳng qua tại cao lớn tuyên trụ ở giữa, tiếng cười chợt chợt, thỉnh thoảng dẫn tới đi ngang qua tôi tớ hiểu ý cười một tiếng. Xem như hoàng đế hài tử, cuộc sống của bọn hắn tràn đầy trách nhiệm cùng mong đợi. "Ca ca, nơi này có thật nhiều sách." Tần Y Lìa nhẹ nhàng lướt qua giá sách ở giữa, may mắn phát hiện tàng thư điện một trong. Bàn tay nhỏ của nàng trên không trung qua tay, tràn đầy hiếu kỳ. "Còn không phải sao, nhưng đọc sách cũng phải có dùng, giống phụ hoàng như thế." Tần Vũ hơi có vẻ tự ngạo vô thư quyển, trong mắt của hắn cất giấu tự tin cùng quyết tâm. Ngay tại hai người bồi hồi lúc, mấy tên hoàng gia thư viện học sinh ngay tại cách điện không xa dưới hiên tụ tập. Bọn hắn là bởi vì ngưỡng mộ Lý Hoài An chi danh mà tìm thấy. "Nghe nói ngài là nổi tiếng thiên hạ hiền năng chi sĩ, chúng ta may mắn thấy một lần, thật sự là sinh lòng kính ý." Trong đó một tên học sinh cung kính nói rằng, lời nói ở giữa tràn ngập tán thưởng chi tình. Lý Hoài An mỉm cười, hắn đánh một chút trong tay thẻ tre, liền không nhanh không chậm nói rằng, "Quá khen. Ta nhưng cầu ta sinh tại thế, có thể tận ta sở học mà thôi." Một bên Tần Hú bình hai, hắn bụng trộm kéo tỉ tỉ tay áo, ra hiệu nàng cùng đi nghe. "Lý thúc thúc, ngài nói Mặc gia thư viện còn cần như thế nào tăng lên, để giống hoàng gia thư viện như thế ra nhân tài?" Một vị học sinh không kịp chờ đợi hỏi, vấn đề này đưa tới chúng học sinh của mình. Lý Hoài An trầm tư một lát, hồi đáp, "Mặc gia thư viện điều kiện tuy có chỗ cải thiện, nhưng ở giáo dục tư tưởng điều chỉnh cùng thực tiễn phương diện còn có không đủ. Đám học sinh nhao nhao cúi đầu suy tư. Sau đó, tin tức chằn chọc tới Tần Vũ trong tai. Đứng tại đại điện phía trước cửa sổ, Tần Vũ trong mắt nổi lên nhàn nhạt suy tư vẻ mặt. Hắn biết, cái này không chỉ có là đối Mặc gia thư viện, cũng là đối toàn bộ Đại Tần quốc giáo dục cải cách một cơ hội. Thư viện phát triển thêm một bước là cần thiết. Hắn trong lòng suy nghĩ, đối bên người Tiêu Hạ trầm giọng nói rằng, mời truyền lệnh xuống, cho thư viện nhiều tư nguyên hơn nghiêm bệ, chỉ có bồi dưỡng càng nhiều hiện tại, khả năng chân chính thực hiện Đại Tần thịnh thế chi nguyện. Trong đại điện, Tần Vũ ngồi lặng lặng, trong tay vuốt vuốt quyển tâm trúc giảng, trong lòng trở về chỗ vừa mới có quan hệ Mặc gia thư viện thảo luận. Hắn biết, nếu muốn thực hiện Đại Tần thịnh thế, nhất định phải tại từng cái phương diện thôi động cải cách. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tiêu Hạ, ngươi thấy thế nào Mặc gia thư viện sự tình? Tiêu Hạ đứng ở một bên, suy tư một lát, đáp, vậy hạ, chúng ta không chỉ có phải chú ý Mặc gia thư viện, cũng cần suy nghĩ khắp cả Đại Tần giáo dục phát triển. Đây chính là một cái ngàn năm một thở thời cơ. Tần Vũ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vuốt ve thẻ che đầu ngón tay dần dần dừng lại. Hắn quyết định đem cái này một thời cơ hóa thành thôi động quốc gia phát triển động lực. Tốt, vô cùng có đạo lý. Tần Vũ quay người đối bên người người hầu nói rằng, truyền lệnh xuống, cho thư viện càng nhiều duy trì, ta muốn nhìn thấy rõ rệt biến hóa. Không lâu sau đó, Tần Vũ gọi đến Lý Hoài An. Lý Hoài An hành lễ nói, vậy hạ triệu kiến, không biết có gì phân phó. Tần Vũ nhìn thẳng Lý Hoài An, trong giọng nói tràn ngập tin cậy, Lý Hoài An, ngươi là ta tín nhiệm nhất mưu sĩ một trong, ta muốn ngươi đi hiệp trợ Mặc gia thư viện phát triển, ngươi thích hợp nhất. Lý Hoài An mỉm cười, đáp, vậy hạ tín nhiệm, là Lý Mộ vinh hạnh, ta sẽ hết sức nỗ lực. Liên bao thời khắc này, một tên tin gấp sứ giả đội vàng tiến vào trong điện, thần sắc khẩn trương bẩm báo nói, vậy hạ, biên cảnh truyền đến cấp báo, nước khác dường như có động tác. Tần Vũ sắc mặt hơi hơi nghiêm túc, trong lòng tỏa ra cảnh giác. Hắn biết, tăng cường nội ngoại kiêm tu mới có thể nên đón kiêu chiến. Xem ra, chúng ta cũng phải tăng cường bên ngoài phòng ngự. Hắn suy tư, Lý Hoài An, ngươi tại xử lý thư viện sự vụ sau khi, còn phải lưu ý thêm quốc tế động tĩnh. Lý Hoài An trịnh trọng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Tần Vũ tiếp tục đối Tiêu Hạ nói rằng, truyền đạt ta ý tứ cho biên cảnh Lưu tướng quân, nhường hắn cảnh giác ứng đối, không thể khinh địch. Tiêu Hạ lĩnh mệnh mà đi. Tần Vũ đi ra Kỳ Lân điện, sắc trời đã gần đến hoàng hôn, trời chiều đem cái bóng của hắn kéo đến rất dài. Hắn tại đường lát đá bên trên bồi hồi, suy nghĩ lại còn tại trong điện trận kia trong hội nghị. Hắn nghĩ đến, chậm rãi đi tới ngự hoa viên. Dịu dàng gió nhẹ vỗ về hoa cỏ. Lúc này, Từ Kiện đang cùng Lưu tướng quân đứng tại trong vườn một góc, thấy Tần Vũ đến gần, là xong lễ nói, "Bệ hạ." Tần Vũ ánh mắt kiên định, lần này hội nghị sau, chúng ta cần một cái càng hoàn thiện nhân tài tuyển bạt chế độ. Từ Kiện, về sau chúng ta nhất định phải càng thêm chú trọng khảo hạch thể hệ thiết kế, đặc biệt là như thế nào kết hợp văn thao cùng vũ lực. Từ Kiện khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, "Bệ hạ, chúng ta có thể giản lược nhập phồn, dùng cơ sở ngành học xem như khảo hạch bước đầu tiên, sau đó tiến dần lên khảo sát các hạng thực dụng kỹ năng." Tần Vũ hài lòng cười cười, nói hay lắm. Lưu tướng quân, nếu muốn là triều đình thu nạp càng nhiều đến từ hàn môn có tài chi sĩ, trong quân tuyển bạt chế độ cũng cần đồng bộ đổi mới. Nhân tài không mẹn mẹn có thể ở trong thư viện bồi dưỡng, chiến trường cũng có thể lịch luyện chân trương. Lưu tướng quân hơi suy nghĩ một chút, đắc, vậy hạ nói cực phải. Ta sẽ ở trong quân đẩy ra mới võ nghệ tỷ thí, cổ vũ đa nguyên hóa kỹ năng biểu hiện ra, lấy không bám vào một khuôn mẫu chi tư thu nạp hiện năng. Nhìn thấy hai vị đắc lực thần thuộc như thế phối hợp, Tần Vũ trong lòng nhiều hơn một phần chắc chắn. Tốt, việc này quyết định như vậy đi. Bất quá còn có một chuyện, ta hy vọng cái này khảo hạch hệ thống có thể công bằng công chính. Công bằng, dạng này khả năng phục chúng. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cùng kêu lên hẳn là. Tần Vũ đứng tại ngự hoa viên bên trong trong lương đình, nhìn xem Từ Kiện cùng Lưu tướng quân bóng lưng rời đi, trong lòng có chút hứa an ủi. Chương 1028, Đại Tần phần mới chương 1028, Đại Tần phần mới ánh nắng chiều vẩy vào trong viện hoa cỏ bên trên, cách đó không xa, Lý Hoài An chậm rãi mà đến. Hắn thần sắc ôn hòa, ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú lên Tần Vũ. "Vậy hạ, liên quan tới Từ đại nhân đề nghị, ta có chút cái nhìn bất đồng." Lý Hoài An cung kính nói rằng, mang theo nghị sâu tính kỹ ngữ khí. Tần Vũ có chút nhíu mày, ra hiệu Lý Hoài An nói tiếp. Từ đại nhân chỗ sách khảo hạch hệ thống cố nhiên là tốt, nhưng ta lo lắng nếu do một người toàn quyền phụ trách, sợ khó mà phục chúng, sẽ dẫn phát hiểu lầm không cần thiết cùng mâu thuẫn. Lý Hoài An dừng lại một chút, trong mắt lộ ra một tia lo âu, tiếp tục nói, không bằng từ trong triều các quan viên cộng đồng tiến cử nhân tài, mà ta xem như bệ hạ mưu sĩ, tiến hành duyệt lại. Cái này không chỉ có thể bảo đảm quá trình công chính tính, cũng có thể cân đối các phương lực lượng, lấy giữ gìn triều đình ổn định. Tần Vũ lặng lặng nghe. Hắn sớm đã nhìn ra Lý Hoài An cũng không phải là bản thân chi tư, mà là suy nghĩ khắp cả Đại Tần quốc trường trị cửu an. Từ Kiện thì tại một bên lặng lặng quan sát, nghe xong Lý Hoài An đề nghị sau, lòng có cảm giác. Hắn biết Lý Hoài An nói có lý, cũng ý thức được tại cải cách chế độ quá trình bên trong, làm dịu nội bộ phân tranh trọng yếu giống vậy. Lý Hoài An, đề nghị của ngươi rất tốt. Tần Vũ gật đầu nói, trong giọng nói mang theo tán thành, việc này liên quan đến toàn bộ Đại Tần quốc phát triển, nhất định phải thận trọng. Đề nghị của ngươi chính là ta suy nghĩ, cái này không chỉ có thể bảo đảm công bằng, còn có thể vững chắc trong triều lực lượng. Như thế, giúp đỡ Đại Tần sát tắc, sẽ không còn chỉ bằng vào lực lượng một người. Lý Hoài An nhẹ nói. Tần Vũ tiếp lời đầu, chuyển hướng Từ Kiện, ta cũng không hoài nghi năng lực của ngươi, chỉ là chuyện này nhất định phải cân nhắc bằng diện, nhiều mặt hợp lực khả năng các mặt đúng chỗ. Từ Kiện mỉm cười, thành khẩn đáp lại nói, vậy hạ, ta cũng không ngại phân chia như thế nào, chỉ cần có thể tuyển bạt ra nhân tài chân chính, là Đại Tần quốc sử dụng, ta liền vừa lòng thỏa ý. Sáng sớm hôm sau, Dương quang xuyên thấu qua đại điện song cửa sổ vẩy vào Tần Vũ trên thư án, hắn ngồi ngay ngắn ở giữa, trước mặt mở ra địa đồ cùng thẻ tre, cho thấy hắn đối đại Tần tương lai to lớn quy hoạch. Lúc này, Lý Hoài An cùng Từ Kiện đi vào trong điện, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. "Vậy hạ, đêm qua ta cẩn thận châm trước, không thể không bội phục Lý tiên sinh lưu tính sâu xa." Từ Kiện trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra vẻ khâm phục, "Ta sáng nay liền triệu tập một chút triều thần, mọi người đối với việc này đều biểu thị duy trì, cũng bằng lòng đề cử hiền năng chi sĩ, bảo đảm cải cách đẩy bảo." Tần Vũ nghe vậy, "Các vị có thể như thế chung sức hợp tác, thực sự khó được. Từ Kiện, quyết đoán của ngươi cũng cho ta an tâm." Lý Hoài An đáp khang đạo, "Từ đại nhân rộng lượng cùng biết cơ bản, chính là ta đại Tần quốc cường thịnh bảo hộ, thêm nữa bệ hạ anh minh quyết sách, đại Tần chi tương lai có hy vọng." Tần Vũ đứng người lên, dạo bước đến bên cửa sổ, ánh mắt vượt qua thành cùng, nhìn về phương xa, dường như thấy được bát ngát cương vực cùng phồn bình cảnh tượng. Hắn chậm rãi nói rằng, "Để bảo đảm cải cách thuận lợi tiến hành, ta quyết định thiết lập chuyên môn giám thị tiểu tổ, từ có thể tin lại người tạo thành, lấy ngăn chặn tất cả khả năng gian lận hành vi." Từ Kiện gật đầu, hiển nhiên đối Tần Vũ quyết đoán 10 phần tán đồng, bệ hạ lo lắng chu toàn, đây là lần khảo hạch này hệ thống cải cách quan trọng nhất. Bảo đảm công chính mới có thể tuyển hiền nhiệm năng. Hôm sau, bầu trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Tần Vũ đã bước vào hoàng gia thư viện. Hắn hiểu rõ tới, trong thư viện tuổi trẻ học sinh ngay tại là đại Tần tương lai làm lấy cống hiến của mình. Đi tại thư viện đường lát đá bên trên, Tần Vũ thân ảnh tại sương sớm bên trong lộ ra mông lung, nhưng suy nghĩ của hắn lại vô cùng rõ ràng. Trung quanh học sinh thấp giọng tiếng thảo luận thỉnh thoảng bay vào trong tai, bọn hắn đối tân chế độ mong đợi hiển lộ không bỏ sót. Nghe nói chúng ta muốn hiệp trợ xử lý hướng vụ, đây chính là cái cơ hội tốt. Một cái học sinh hưng phấn nói. Đúng vậy a, chỉ có thông qua thực tiễn, khả năng tốt hơn hiện ra tài năng của chúng ta. Một cái khác ứng thanh phụ họa. Lúc này, Tần Vũ ngừng chân tại một gốc cao lớn cây ngân hạnh trước, suy tư như thế nào mới có thể trình độ lớn nhất điều động những người trẻ tuổi này tính tích cực. Hắn rất nhanh bị sau lưng truyền đến tiếng bước chân cắt ngang, xoay người nhìn lại, đúng là Lý Hoài An cùng Từ Kiện. Vậy hạ, những học sinh này kỳ thật tựa như đầu mùa xuân mạn, cần kịp thời bón phân đổ bảo, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành a. Lý Hoài An mỉm cười. Tần Vũ gật gật đầu, hoàn toàn chính xác, tại cái này trong lúc mấu chốt, bọn hắn trưởng thành quan hệ tới đại Tần tương lai. Từ Kiện tiếp lời nói rằng, vậy hạ, ta cảm thấy có thể để bọn hắn nếm thử một chút hương chấn sự vụ. Cứ như vậy, bọn hắn có thể học tập tới thực dụng quản lý kỹ xảo. Rất tốt, lại có thể hấp thu thực tiễn kinh nghiệm, lại không đến mức bởi vì sự vụ quá nặng nề mà ảnh hưởng việc học. Tần Vũ tán đồng gật đầu, suy nghĩ của hắn lập tức chuyển hướng càng sâu xa hơn quy hoạch, đồng thời cũng cần thiết trí phản hồi cơ chế, để bọn hắn tổng kết kinh nghiệm, hoàn thiện cái này một chế độ. Sáng sớm hôm sau, đại Tần hoàng cung bên trong bị thưa thất nắng sớm nhẹ phất. Tần Vũ vừa phê duyệt xong một quyển tấu chương, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trong lòng của hắn đang tự hỏi đại Tần tương lai xu thế. Bệ hạ, đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong. Lý Hoài An bước đi vào thư phòng, cắt ngang Tần Vũ suy nghĩ. Đa tạ Hoài An. Tần Vũ mỉm cười đáp, hôm nay còn có rất nhiều chuyện vụ chờ xử lý. Bệ hạ, hôm qua đám học sinh từ hoàng gia thư viện phản hồi về tới ý kiến đều ở nơi này. Lý Hoài An vừa nói vừa đưa lên mấy quyển văn thư, nhìn, tất cả mọi người đối mới an bài tràn ngập chờ mong. Tần Vũ cầm lấy một quyển, tinh tế lật xem, quả nhiên có không ít có kiến giải ý nghĩ. Hắn gật đầu khen ngợi. Theo cải cách phong bạo không ngừng đẩy vào, những học sinh này không chỉ có muốn tại trong tháp ngà nghiên cứu trải qua thế sự học, còn muốn chân chính dấn thân vào thực tế sự vụ. Kế hoạch này, đại Tần quốc bên trong đã dẫn phát cực lớn chú ý, các nơi phụ mẫu đều hy vọng con của mình có thể có được càng nhiều thực dụng tri thức. Bệ hạ một loạt tiếng bước chân truyền đến, Từ Kiện cùng Tiêu Hạ cùng nhau đi vào thư phòng, các quốc gia sứ giả đối đại Tần cải cách kế hoạch biểu thị cực kỳ hứng thú, bọn hắn hy vọng có thể cùng bệ hạ hiệp đàm, càng thêm chặt chẽ hợp tác. Tần Vũ mỉm cười, xem ra kế hoạch của chúng ta không chỉ có là ở trong nước đưa tới tiếng vọng, ngoại giới cũng giống như thế. Hắn thả ra trong tay tấu chương, suy tư một lát sau, dương mắt nói rằng, cũng được, vậy thì tùy ý tiến hành một trận đại yến sẽ, mời những này sứ giả. Chúng ta đại Tần có không ít ưu tú đồ vật có thể biểu hiện ra. Bệ hạ, cái này đích xác là một cái cơ hội tốt. Lý Hoài An đồng ý gật đầu, thông qua cùng những này sứ giả giao lưu, chúng ta có thể tăng thêm một bước đại Tần địa vị. Truyền mệnh lệnh của ta, các bộ môn chuẩn bị kỹ càng chiêu đãi sứ giả các hạng công việc. Tần Vũ quyết đoán quả quyết, sau đó đối Lý Hoài An nói rằng, nhớ kỹ, chúng ta đại Tần không chỉ có mạnh hơn binh lực, càng phải mạnh hơn văn minh. Chương 1029, cải cách chi hạm chương 1029, cải cách chi hạm tự kiện, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An cùng đều lên đồng ý sáng sớm hôm sau. Tần Vũ liền triệu tập chúng đại thần tại trên điện, cộng đồng thương thảo sắp đến đại yến chuyện xảy ra nghi. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ sái nhập đại điện. Chư vị, lần này đến hội quan hệ trọng đại, đây là chúng ta hướng ngoại giới biểu hiện ra đại Tần cải cách thành quả tuyệt hảo cơ hội. Tần Vũ thanh âm bình ổn, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị đại thần. Lý Hoài An dẫn đầu đứng ra, kiên định nói, vậy hạ, chúng ta đã đem tiếp đãi cùng an bài chi tiết dần dần xác nhận, phải tất yếu nhường các quốc gia sứ giả cảm nhận được chúng ta đại Tần thành ý cùng lực lượng. Rất tốt, Tần Vũ khẽ gật đầu, bất quá, chúng ta còn cần đề phòng quần quần sóng ngầm. Bất kỳ phá hư cải cách ý đồ đều không thể bỏ qua. Tiêu Hạ tiếp lời nói, bệ hạ nói cực phải. Ta cùng Lý Hoài An thương nghị, ứng từ Từ Kiện phụ trách trong điều tra đình động tĩnh, đồng thời liên lạc hạng tự hiệp trợ, bảo đảm bất kỳ gió thổi cỏ lay đều tại trong khống chế. Đem việc này giao cho Từ Kiện cùng hạng tự, ta vô cùng yên tâm. Tần Vũ gật đầu ra hiệu, sau đó chuyển hướng Từ Kiện, Từ Khanh, nội đình an toàn sự tình liền giao phó cho ngươi, cần phải bảo vệ tốt chúng ta cải cách thành quả. Từ Kiện thần sắc nghiêm nghị, ôn quyền nói, bệ hạ yên tâm, thuộc hạ nhất định không có nhục sứ mệnh. Ở một bên Tiêu Hạ lập tức bổ sung, ngoài ra còn cần đặc biệt tăng cường yến hội cùng ngày cảnh giới, cần phải không cho chui vào người lợi dụng sơ hở. Tần Vũ nghe xong lâm vào một lát trầm tư, trên mặt hiện ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Những này an bài rất tốt, càng quan trọng hơn là chúng ta muốn để cải cách địch nhân minh bạch, bọn hắn đã lại không nơi sống yên ổn. Thời gian im ắng trôi qua, đảo mắt đã là yến hội thời điểm. Trong màn đêm hoàng cung tỏa ra ánh sáng lung linh, các quốc gia sứ giả nhao nhao đến, bọn hắn trong mắt lộ ra đối đại tần cái này cường quốc kính ý. Yến hội tại hoa lệ xoắn xuýt cảnh vàng trong đại sảnh tiến hành, Tần Vũ tận lực an bài đại tần độc đáo đặc sắc âm nhạc cùng vũ đạo, nương theo rượu ngon món ngon, khiến các quốc gia sứ giả khen không dứt miệng. Vậy hạ, đại tần văn hóa quả nhiên danh bất hư truyền, lần này yến hội làm cho người khó quên. Một tên sứ giả nâng chén mời rượu, trong tươi cười đều toát ra vẻ tán thưởng. Tần Vũ mỉm cười đáp lại, nếu có không chu toàn chỗ, còn mời chư vị sứ giả thông cảm nhiều hơn. Đúng lúc này, Từ Kiện lặng yên đi vào Tần Vũ bên cạnh, thấp giọng gì thay nói, vậy hạ, đã phát hiện người phản loạn tung tích, Mặc gia quả nhiên cung cấp hữu lực trợ giúp. Nghe vậy, Tần Vũ mỉm cười. Từ Kiện hướng Tần Vũ thấp giọng tiếp tục nói, hiện đã nắm giữ đầy đủ chứng cứ, người phản loạn đã mất chỗ có thể trốn. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn tạm thời không cần lộ ra, nhường hắn tiếp tục quan sát. Cách đó không xa, Mặc Giao nhỏ giọng đi vào Tần Vũ bên người, nàng nhẹ nói, phu quân, xem ra đêm nay an bài chặt chẽ có thứ tự à? Tần Vũ quay đầu lại, dịu dàng nhìn nàng một cái, đúng vậy a, Giao Nhi. Nhờ có Mặc Gia cung cấp trợ giúp cùng cố gắng của chúng ta. Mặc Giao nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, sao không nhân cơ hội này, nhường đám người thưởng thức một chút chúng ta đại tần văn hóa. Lời còn chưa dứt, Mặc Giao liền chậm rãi đi đến trong đại sảnh, ưu nhã triển khai một đoạn nhẹ nhàng vũ đạo. Trong đại sảnh nhẹ tấu sáo trúc thanh âm cùng nàng vũ bộ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Các quốc gia sứ giả nhao nhao ngưng thần thưởng thức, kinh thán không thôi. Đám người còn đắm chìm trong trận này thị giác thịnh yến bên trong lúc, Tần Vũ nhẹ nhàng vô vô tay, lấy đó đối Mặc Giao tán thưởng, sau đó ngắm nhìn một phía, cảm tạ chư vị đường xa mà đến bạn bè, đêm nay đoàn tụ không thể nghi ngờ là chúng ta văn hóa giao lưu lại một dặm chính nghĩa. Cùng lúc đó, Tiêu Hạ cùng Lý Hoài An ở một bên nhẹ giọng trò chuyện. Tiêu Hạ nâng lên, không chỉ có là nội đình ổn định cần coi trọng, địa phương bên trên cải cách cũng cần gấp rút bộ pháp. Lý Hoài An gật đầu biểu thị đồng ý, đúng vậy, chúng ta có thể thông qua cải tiến làm nông kỹ thuật, phía đối diện cương địa khu tiến hành có tính nhắm vào cải cách, như thế có thể một mũi tên song điều, đã thỏa mãn nơi đó phát triển nhu cầu, lại có thể củng cố chúng ta chi phối. Tần Vũ nghe vậy, quay người đi đến bên cạnh hai người, phụ hòa nói, rất có kiến giải, chúng ta thực sự muốn chủ tính chung đại cục, đối nghịch ý kiến khác biệt người, cần tuệ nhãn phân biệt thật giả, đem cải cách chứng thực đến càng ổn thỏa. Hắn ngữ khí kiên quyết, Hoài An, chuyện này liền giao cho ngươi đi chủ hạch, cần phải không phụ sự mong đợi của mọi người. Yến hội dần vào hồi cuối, Tần Vũ giơ ly rượu lên, hướng ở đây tân khách mời rượu, nguyện ta đại tần cùng các nước hữu nghị bây giờ muộn như vậy lộng lẫy, ngày sau sóng vai trùng tiến. Đám người nhao nhao nâng chén cộng ẩm, mong ước âm thanh liên tục không ngừng. Yến hội kết thúc sau, Tần Vũ cùng Mặc Giao ngồi tại trong tầm cung. Mặc Giao nghiêng thân tới, nhẹ nói, hoàng thượng, lần này cung yến có phải hay không cũng có thể trở thành thôi động địa phương phát triển thủ đoạn một trong đâu? Ánh mắt của nàng mang theo chờ đợi. Tần Vũ suy nghĩ một lát, gật đầu tán đồng, không sai, Giao Nhi, chúng ta văn hóa một mực là đại tần linh hồn chỗ. Nếu có thể tại cải cách bên trong lợi dụng được điểm này, không nghi ngờ gì sẽ làm ít công to. Nhưng vào lúc này, một cái tiểu thái giám đội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh bọn họ, nhỏ giọng bẩm báo, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương xin ngài tiến về thiền điện. Tần Vũ hơi có vẻ ngoài ý muốn, nhưng vẫn là hướng Mặc Giao cười cười, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta đi một chút sẽ trở lại. Mặc Giao đưa mắt nhìn hắn rời đi, trong lòng hơi có không bỏ. Đi vào thiền điện, Tần Vũ thấy hoàng hậu đang mỉm cười nên đón hắn. Hoàng hậu trong ánh mắt có một tia vui vẻ, nàng ôn hòa nói, nghe nói ngươi ngay tại đẩy vào các nơi cải cách, chuyện này đối với đại tần tới nói ý nghĩa phi phàm à? Tần Vũ làm sơ suy nghĩ, trong lòng đối tương lai quy hoạch càng thêm rõ ràng. Hắn đáp, xác thực, đây là vì toàn bộ đại tần lâu dài phát triển. Chúng ta cần đối địa phương phát triển sách lược tiến hành càng tỉ mỉ cân nhắc, lấy bảo đảm cải cách hiệu quả. Các quốc gia sứ giả đối đêm nay cung yến khen không dứt miệng. Nghe vậy, Tần Vũ cười cười, khoát khoát tay để cho người ta đi xuống. Hôm sau, trên triều đình, quần thần tề tụ, tia sáng xuyên thấu qua cửa sổ ố vẩy vào đại điện trên đá, lộ ra trang nghiêm mà trang nghiêm. Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, nhìn quanh ở giữa, mắt sáng như đuốc. Lý Hoài An đứng ở một bên, sắc mặt trầm ổn, trong tay nắm lấy một quyển thẻ tre. Hắn háng giọng một cái, cất bước tiến lên. Hoàng thượng, các vị đại nhân, Lý Hoài An mở miệng, tiểu mới chiến hạm thiết kế đã cơ bản hoàn thành. Chúng ta thiết kế không chỉ có tăng thêm chiến hạm tính ổn định, còn tăng cường tại trên nước lúc tác chiến độ linh hoạt cùng tốc độ. Tần Vũ nghiêng thân hơi hướng về phía trước, Lý Hoài An, nói kỹ càng một chút, những chiến hạm này có chỗ gì đặc biệt? Lý Hoài An gật đầu, đem thẻ tre triển khai, em hay nói, chiến hạm mới tại thủ bộ chứa sông sừng, tăng cường lực công kích, thân hạm áp dụng nhẹ nhàng lại cứng cỏi vật liệu gỗ, giảm bất trọng lượng đồng thời không mất phòng ngự. Càng quan trọng hơn là, trên chiến hạm trang bị mới nhất nỏ pháo, tầm bắn càng xa. Trong điện Lý Hoài An giải thích đưa tới xì xào bàn tán, trong quần thần không thiếu đối chiến hạm mới biểu hiện ra đồng hậu dạy đặc hứng thú người. Tiêu Hạ khoảng cách Lý Hoài An gần nhất, thấp giọng tán thưởng nói, quả nhiên không hổ là quỷ tài, những này thiết kế chắc chắn nhường đại tần đối mặt hải chiến lo trước khỏi họa. Chương 1030, thủy quân quật khởi. Chương 1030, thủy quân quật khởi. Tần Vũ đối với cái này hết sức hài lòng, gật đầu ra hiệu Lý Hoài An tiếp tục. Hắn lý giải trên nước chiến lược tầm quan trọng, nhất là tại đại tần quốc thổ rộng lớn, các nơi phát triển dưới tình huống khác biệt, muốn trưởng không thủy vực, chính là củng cố quốc lực trọng yếu một bước. Như thế cơ giai, châm cảm giác sâu sắc tán đồng. Tần Vũ không có chút rung động nào địa đạo, nội tâm của hắn đã có quyết đoán, chúng ta không thể để cho kế hoạch vẹn vẹn dừng lại trên giấy, cần mau chóng biến thành hành động. Lý Hoài An ngẩng đầu, trong lòng cũng cảm thấy một hồi vui mừng, hoàng thượng nói cực phải, ta đề nghị tại Đông Bộ thành thị duyên hải đi đầu khởi động kiến tạo kế hoạch, tổ kiến một chi bản mẫu thủy quân tiến hành khảo thí. Tần Vũ hơi trầm tư, sau đó quả quyết hạ lệnh, rất tốt, liền theo này nghị định. Từ Kiện, Hạng Tự, hai người các ngươi hiệp trợ Hoài An phụ trách này hạng công việc, cần phải thuận lợi áp dụng. Từ Kiện cùng Hạng Tự cùng kêu lên đáp, thần linh mệnh. Lưu tướng quân đứng ở một bên, chắp tay nói rằng, hoàng thượng, thủy quân phát triển nếu có thể cùng lục quân hỗ trợ lẫn nhau, đại tần thực lực đem nâng cao một bước. Tần Vũ gật đầu, cười nói, đúng là như thế. Nửa tháng sau, xa xôi Đông Bộ duyên hải, dương quang rơi vào xanh lam trên mặt biển, mấy cái hải yến lướt qua mặt nước. Lý Hoài An, Từ Kiện cùng Hạng Tự thân ảnh xuất hiện tại trên bến tàu. Bọn hắn đến gần kia phiến ngay tại thi công thổ địa, đám thợ thủ công bận rộn đo đạc, rèn luyện vật liệu gỗ, dẫn tới Lý Hoài An tán thưởng, mảnh đất này đem chứng kiến đại tần mới thủy quân bậc khởi. Đám thợ thủ công rất tận tâm lực Hạng Tự gật đầu, tán đồng nói, dựa theo dạng này tiến độ, đám đầu tiên chiến hạm không lâu liền có thể xuống nước. Đứng ở một bên Từ Kiện thì không được suy tư, chỉ cần bảo đảm bản vẽ chuẩn xác không sai. Hắn thay đổi ánh mắt, nhìn về phía Lý Hoài An. Lý Hoài An nhuyễn miệng cười, chúng ta không chỉ là muốn xây thuyền, càng muốn ở chỗ này chế tạo ra một chi có năng lực thực chiến bản mẫu thủy quân. Cùng lúc đó, ở mảnh này tĩnh mịch núi hoang chỗ sâu, Lưu tướng quân đang dẫn đầu đại tần bộ đội tinh nhuệ ẩn giấu tại hai bên khe núi bên trong. Phía trước đường đất bởi vì nước mưa cọ rửa mà lộ ra vũng bùn, nhưng mà cái này không chút nào giảm bớt quân địch nhanh chóng tiến lên. Lưu tướng quân xuyên thấu qua rừng cây, ánh mắt sắc bén xem kỹ lấy lúc sắp đến gần hơn vạn quân địch. Hắn nhẹ tay ra hiệu, một đám tướng sĩ lập tức nín thở liễm tức, không ít người trong lòng bàn tay chạy ra mồ hôi lạnh. Tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, càng ngày càng đứt hay, mà tại thanh âm này phía sau, là đại tần cũng sớm đã chuẩn bị xong bộ đội. Lưu tướng quân nghiêng tai lắng nghe, chờ móng ngựa càng thêm tới gần, rốt cục cánh tay treo cao, chỉ khiến cho mọi người chuẩn bị kỹ càng. Tại xa xôi Đông Bộ duyên hải, Từ Kiện, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đang hợp lực chỉ đạo lấy đại tần mới thủy quân kiến thiết. Hải phong nhẹ phất, trên mặt biển dương buồn huấn luyện thuyền dường như đại tần mới phát lực lượng biểu tượng. Từ Kiện đứng tại bến tàu chỗ cao, ánh mắt kiên định liếc nhìn phía dưới bận rộn cảnh tượng. Nơi này công tượng thật sự là có một tay hắn đối Lý Hoài An nói rằng, trong giọng nói khó nén tự hào, mỗi một con thuyền đều giống như dung nhập máu của bọn hắn mồ hôi. Lý Hoài An mỉm cười, nhìn phía xa ngay tại đi thuyền, không chỉ phải có tốt thuyền, chúng ta còn cần cường lực thủy quân khả năng chân chính phát huy tác dụng. Hạng Tự đi lên phía trước, đứng chắc tay. Đại tần đã đang thay đổi, nhánh thủy quân này chính là tương lai thủ vệ hải cương bình chướng. Cùng lúc đó, tại xa xôi núi hoang chỗ sâu, Lưu tướng quân bộ đội lặng lặng ẩn nút. Giữa rừng núi, lá cây thỉnh thoảng tại trong gió nhẹ vang xào xạc. Lưu tướng quân mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm một đường rục ngựa mà đến quân địch. Đang lúc hắn chuẩn bị phát ra công kích mệnh lệnh lúc, một tên người mang tin tức cưỡi mã phi chạy mà đến, cấp tốc dừng ở Lưu tướng quân bên cạnh, thở hồng hộc thấp giọng thì thầm. Cái gì? Lưu tướng quân sắc mặt trầm xuống, song mi khóa chặt, lập tức quay người đối bên người phó tướng nói rằng, quân địch ý đồ tiến đánh thành trì, chúng ta nhất định phải nhanh nhường đối. Phó tướng nhẹ gật đầu, chuẩn bị truyền đạt mệnh lệnh. Lưu tướng quân tiếp vào quân địch sắp tiến đánh thành trì tin tức sau, ý thức được chuyện khẩn cấp, cấp tốc triệu tập bộ đội, đơn giản bố trí một phen. Hắn một bên thúc giục binh sĩ chuẩn bị rút về, một bên chính mình thì không có vào tướng quân trướng, nhanh chóng chủ hoạch phương án đường đối. Lưu tướng quân biết rõ cục thế trước mặt, thành trì nếu có mất, đại tần phòng tuyến sẽ đứng trước trọng thương, bọn hắn nhất định phải vượt lên trước một bước, bảo đảm thành trì an toàn. Tại đại tần trong hoàng cung, tuổi trẻ người hầu tử thuận ngay tại trong hoa viên cần mẫn khổ nhọc. Dương quang vẩy vào trên khuôn mặt của hắn, hắn lau mồ hôi, tâm tình không có chút nào bị sớm đi thời điểm cùng tổng quản Lý Phúc một trận xung đột nhỏ ảnh hưởng. Lý Phúc thường thường lấy chức quyền nước hiếp người mới, mà Từ Thuận lại không ý kỵ tí nào, dựa vào linh hoạt bản lĩnh nhẹ nhõm thoát khỏi Lý Phúc cùng với vây cánh làm khó dễ. Ngươi tiểu tử này, xem ta. Lý Phúc ỷ vào hắn trong cung địa vị, hung hăng chừng Từ Thuận một cái, trong miệng uy hiếp dự định đi hướng Tần Vũ cáo trạng. Nhưng mà, đúng lúc này, Mặc Giao tay áo nhẹ phất đi nhập đại sảnh. Lý Phúc, đừng tại đây sinh sự từ việc không đâu, bệ hạ đã hồi cùng, ngươi đến an bài tốt ăn trưa mới đúng. Mặc Giao thanh âm nhu hòa nhưng không mất thượng vị giả uy nghiêm, ánh mắt của nàng không khỏi đảo qua cảnh tượng trước mắt, lông mày nhẹ chau lại. Lý Phúc đương nhiên không dám thất lễ, lập tức hướng đám người phất tay ra hiệu khôi phục bình thường, hắn cũng không muốn bởi vì một điểm nhỏ phong ba kinh động tới đế vương lỗ thai. Vâng, nương nương. Lý Phúc đội vàng ứng thanh, cúi đầu, nhưng này ngọn lửa tức giận trong lòng hắn vẫn chưa tắt. Từ Thuận hướng Mặc Giao ném đi một vệt mỉm cười cảm kích, sau đó tiếp tục túi đầu đội vàng trong tay công tác. Trong đại sảnh chậm chậm khôi phục bình tĩnh, đám người hầu một lần nữa mỗi người quản lý chức vụ của mình, mà ngờ vực vô căn cứ xương khói dường như chưa hề xuất hiện. Tại cung điện một bên khác, Tần Vũ ngồi ngay ngắn ở trước thư án, ngưng thần suy tư tương lai sách lược. Hắn biết, địch nhân khả năng tiến công cũng không phải là ngẫu nhiên, toàn bộ quốc gia đang đứng ở biến đổi thời khắc mấu chốt, cần phải không thể phất lờ. Bên cạnh hắn, mấy tên đại thần thấp giọng thảo luận trước mắt quốc sự, Tần Vũ trong mắt thiêu đốt lên đại tần tương lai hy vọng. Truyền lưu tướng quân phái tới người mang tin tức tiến đến. Tần Vũ đông nhiên ngẩng đầu, ra lệnh. Tại mấy tuần khôi phục về sau, ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua sòng cửa sổ vẩy vào Tần Vũ trên mặt, lộ ra thân thể của hắn rõ ràng càng thêm khỏe mạnh. Tần Vũ ngâm chén trà xanh, nhìn qua ngoài cửa sổ đình viện, suy nghĩ ngày mai quốc sách. Trong triều đình bên ngoài lại tràn ngập một tia bất an. Hoàng thượng vẫn chưa lập người thừa kế, là truyền gia phong thanh gì chúng ta không biết sao? Lý Phúc đang cùng theo một nhóm đại thần đi vào ngự thư phòng trên đường, hạ giọng cùng Tiêu Hạ giao lưu. Nhớ lấy, làm việc phải cẩn thận. Tiêu Hạ gật đầu đáp lại, nhưng nhất định muốn biết rõ ràng nguyên do. Bọn hắn cũng không biết, lúc này Tần Vũ đã trong lòng có tính toán trước. Đi vào ngự thư phòng sau, bọn hắn nhìn thấy Tần Vũ ổn thỏa tại trên long ỷ, ánh mắt tiến tĩnh. Theo lễ nghi quan Cổ Tâm Vũ cùng Hứa Diễm Sen hòa giải, cảnh tượng vốn nên hòa hoãn, có thể Lý Phúc cùng Tiêu Hạ dường như có chuẩn bị mà đến. Lý Phúc ra tay trước khó, giọng mang thăm dò, "Bệ hạ, đại sự quốc gia, ở chỗ tế tự cùng chiến tranh." Chương 1031, Triệu gia mưu đồ bí mật lộ ra ánh sáng. Chương 1031, Triệu gia mưu đồ bí mật lộ ra ánh sáng. Người kế thừa chính là An Dân gốc Dễ, không biết bệ hạ có gì cao kiến. Đối mặt xảo trá đặt câu hỏi, Tần Vũ cũng không yếu thế, hắn lạnh nhạt mỉm cười, nhìn quanh tả hữu, lúc này mặc giao đi đến. Các khanh lời nói rất đúng, nhưng Đại Tần bây giờ đang đứng ở phát triển trên nước chiến lược thời khắc mấu chốt, những này xa so với người kế thừa càng thêm vội vàng. Tần Vũ, ta từ đầu đến cuối vì nước sách mà lo. Đương nhiên, như thế thượng sách cần thời gian, đạo lý chúng ta tất nhiên là minh bạch. Mặc giao đứng ở Tần Vũ một bên. Nhưng mà những lời này đã để Lý Phúc Lâm vào không nói gì chi cảnh, hắn bản ý là muốn bức Tần Vũ tỏ thái độ, lại bị lần này Lý Chí hứa hẹn hóa giải. Tần Vũ rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, "Lý Phúc, ta nghe nói ngươi ở địa phương có chỗ bất mãn, là bởi vì chính sách phổ biến trở ngại sao?" Lý Phúc nghe xong lời này, lại cảm thấy áp lực tăng gấp bội, bởi vì hắn tin tưởng đây là Tần Vũ đang lợi dụng hắn sai lầm đến khống chế cảnh tượng. Hắn thế là cúi đầu xuống, nói rằng, "Là thần nhất thời hồ đồ, nhìn bệ hạ thứ tội." Tần Vũ hợp thời cho Lý Phúc một cái hạ bậc thang. Một hồi tiếng chuông vang lên, triều hội kết thúc, đám đại thần lần lượt lui ra, ngự thư phòng dần dần an tĩnh lại. Tần Vũ đuốt đuốt mi tâm, ra hiệu đại gia rời đi. Tâm tình của hắn cũng không vì vừa rồi tranh luận mà có chỗ làm dịu. Tiêu Hạ do dự một lát, rốt cục bất động thanh sắc đi đến Tần Vũ trước mặt, "Bệ hạ, thần có một chuyện bẩm báo." Tần Vũ khoát khoát tay, ra hiệu hắn ngồi xuống từ từ nói. Tiêu Hạ hơi háng giọng một cái, "Bệ hạ, thần biết được Lý Phúc 2 tháng trước tại Thanh Bình cung như hại của chúa." Vừa dứt lời, Tần Vũ một nháy mắt ngạc nhiên rất nhanh bị tỉnh táo thay thế, ánh mắt của hắn bình tĩnh mà sắc bén chuyển hướng Tiêu Hạ, "Việc này nhưng có chứng cứ xác thực." Tiêu Hạ trầm ổn gật đầu, "Có nhân chứng nói cùng vật chứng, việc này không thể coi thường, thần đã xác minh nhiều lần." Tần Vũ có chút nheo mắt lại, suy tư một cái chớp mắt, tuyên Lý Phúc tiến đến. Hắn cái này uy danh nghiêm gọi khiến như là lôi đình, trong nháy mắt làm cho cả ngự thư phòng bầu không khí đổi biến. Sau đó không lâu, Lý Phúc bị đưa vào trong phòng. Hắn thần sắc tiêu tụy. Vị này đại thần dương mắt nhìn ngang Tần Vũ, nên đón lại sắp tới thẩm vấn. "Lý Phúc, Tiêu Hạ nói cùng ngươi tại 2 tháng trước tại Thanh Bình cung như hại của chúa, ngươi có thể nhận tội." Tần Vũ thanh âm không mang theo một tia cảm giác, mà Lý Phúc giờ phút này lại tại quyết ý lựa chọn vận mệnh của mình. Ngoài dự liệu của mọi người, Lý Phúc cũng không như trong tưởng tượng biện hộ. Thanh âm của hắn trầm thấp, "Thần nhận tội." Một tiếng này nhận tội như là ném đá nhập hồ, kích thích toàn trường xôn xao. Tần Vũ ánh mắt nghiêm trọng, quét mắt trong phòng tất cả mọi người. Tại một mảnh tạp âm bên trong, hắn chú ý tới Mặc Dao khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng siết chặt ống tay áo. "Vì sao như thế?" Tần Vũ bình tĩnh truy vấn, trong lòng đã có không tốt lắm dự cảm. "Thần tội không thể tha, chỉ cầu chết một lần lấy tạ tội." Lý Phúc trong giọng nói mang theo một loại ngoài dự liệu bình thản, dường như sớm có an bài. Nhưng mà, Tần Vũ lại càng là cẩn thận, ý thức được trận này nhìn như đơn thuần nhận tội phía sau. Lý Phúc nhận tội nhường trong ngự thư phòng bầu không khí ngưng trọng như núi, Tần Vũ lông mày cao lại, nội tâm suy nghĩ ngàn vạn. Hắn biết tình thế phức tạp xa không chỉ như thế. Đúng lúc này, Tiêu Hạ tiến lên một bước, thấp giọng tiếp tục nói, "Vậy hạ, việc này phía sau liên lụy rất rộng, thần phát hiện Triệu gia cùng lần này sự kiện thoát không ra liên quan." Tần Vũ nghe vậy, mắt sáng như đuốc. "Triệu gia, ngươi có chứng cứ gì?" Ngữ khí của hắn tuy nhỏ, nhưng người ở chỗ này đều có thể cảm thấy trong đó vô hình áp lực. "Khởi bẩm bệ hạ, Lý Hoài An cùng Hạng Tự trong tay nắm giữ Triệu gia mưu đồ bí mật chứng minh thực tế. Bọn hắn cố ý nâng đỡ thái tử Tần Vũ, ý đồ lợi dụng hắn đến lật đổ ngài." Tiêu Hạ lời nói như băng, khiến mọi người tại đây nhao nhao biến sắc. Giờ phút này, Lý Hoài An cùng Hạng Tự được vừa nhập ngự thư phòng. Hai người liếc nhau, sau đó phân biệt từ trong tay áo lấy ra mấy quyển thẻ tre, phía trên lít nha lít nhít ghi chép rất nhiều tin tức. Lý Hoài An đầu tiên mở miệng, "Bệ hạ, những này thẻ tre là chúng ta từ Triệu gia âm thầm truyền lại cho ngoại địch trong phong thư chặn được." Hạng Tự tiếp lấy bổ sung nói, "Chúng ta cẩn thận xác minh qua, trong thư nhiều lần nâng lên Tần Vũ chi danh, cùng Triệu gia cùng ngoại địch hô động tình báo." Tần Vũ cưỡng chế trong lòng chấn động, quay đầu nhìn về phía gian phòng nơi hẻo lánh bên trong đứng thẳng bất động Tần Vũ. Hắn là người thiếu niên. "Phu hoàng, đây không phải là thật, ta tuyệt không ý này." Tần Vũ trong mắt thanh minh hiểu. Tần Vũ nhìn xem con của mình, ánh mắt lại chưa từng lung lay. Trong lòng của hắn minh bạch, Tần Vũ bất quá là bị lợi dụng quân cờ, chân chính hắc thủ phía sau màn là liên kết Triệu gia cùng ngoại địch người âm mưu. Cục diện này, cần hắn lấy càng toàn diện thị giác đến xem kỹ. Mặc Dao lúc này nhẹ nhàng tiến lên một bước, nàng đưa tay khoác lên Tần Vũ trên cánh tay, lấy dịu dàng ngựa khi an ủi, "Bệ hạ, tất cả sẽ có hiểu." Lời của nàng dường như cho Tần Vũ một chút nhắc nhở, có đồ vật gì tại Tần Vũ trong lòng lướt qua. Tần Vũ khẽ gật đầu, một lần nữa thu nạp tâm thần. Ánh mắt của hắn lại lần nữa trở lại Lý Hoài An cùng Hạng Tự trên thân, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải cấp tốc xử lý. "Chúng ta không thể phớt lờ." Tiêu Hạ lập tức ứng thanh, "Vâng, bệ hạ, thần đã an bài nhân thủ, ngày mai liền có thể đối Triệu gia triển khai điều tra, cũng tra xét bọn hắn cùng ngoại địch liên hệ." Tần Vũ nhẹ gật đầu, ra lệnh, việc này cần tuyệt đối giữ bí mật, không được tùy tiện trưng dương. Lý Hoài An cùng Hạng Tự vừa rời đi ngự thư phòng, nặng nề cửa gỗ liền tại sau lưng nhẹ nhàng khép lại, chỉ để lại một phòng đè nén trầm mặc. Tần Vũ có chút nhíu mày, hắn ngồi tại trước bàn sách, đầu ngón tay đập mặt bàn, suy nghĩ tại phân loạn trong tin tức du động. Ngoài phòng gió phất qua trắng loãng song xa, mang đến từng tia ý lạnh. "Bệ hạ," Mặc Dao nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tần Vũ ngẩng đầu, lông mày mặc dù vẫn quá chặt, nhưng ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa. "Triệu gia chuyện, nhất định phải nhanh chóng giải quyết hắn chậm rãi nói rằng, càng không thể nhường Tần Hú lại bị cuốn vào trong đó, hắn bất quá là đứa bé. Mạc Giao nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng bệ hạ. Lúc này, Tiêu Hạ đứng ở một bên, đã ở trong lòng mô phỏng tốt một cái tinh mịn kế hoạch. Hắn biết thời gian cấp bách, không thể để cho thế thái tiếp tục phát triển tiếp. Bệ hạ, ta đã điều động mật thám, thời khắc giám thị Triệu gia nhất cử nhất động. Mặc dù trong lòng bất an, nhưng hắn tin tưởng bệ hạ sẽ bắt Vân Kiến Nhật tìm tới giải quyết kế sách. Rất tốt. Tần Vũ thanh âm bình tĩnh lại lộ ra uy nghiêm, không chỉ có muốn giám thị bọn hắn, càng phải xâm nhập điều tra Triệu gia cùng ngoại địch liên hệ. Nếu như cha gia là thật, cần phải từ đó cắt đứt loại này cấu kết. Triệu gia có tiên đế khẩu dụ bản thân, tùy tiện không động được, cho nên mới lớn lối như thế. Tiêu Hạ biết rõ đây là cái thận trọng nhiệm vụ, hướng Tần Vũ thật sâu vái chào lấy đó lĩnh mệnh. Thần minh bạch, ta sẽ an bài đến tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trong ngự thư phòng khí tức từ từ bình tĩnh, chỉ còn lại đóa đóa đèn giấy bỏ ra ấm áp vầng sáng. Tần Vũ đầu ngón tay không còn gõ nhẹ, hắn chậm rãi đứng người lên, bộ pháp vững vàng đi hướng phía trước cửa sổ, ngắm nhìn nơi xa dần dần lộ ra nắng sớm bầu trời. Chương 1032, Đại Tần Hải quân quật khởi. Chương 1032, Đại Tần Hải quân quật khởi. Triệu gia sự tình, nhìn như phức tạp, kỳ thực lột tơ rút kén về sau, cũng có thể tìm tới chỗ đột phá. Hắn tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn đầy phong mang, mà chúng ta nhất định phải tại tấm lưới này còn chưa đủ gấp lúc, cho một kích chí mạng. Tần Vũ đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua chưa hoàn toàn sáng tỏ đường chân trời, trầm tư một lát. Hắn không nói gì, trong lòng nghĩ là về sau kế hoạch. Hắn quay người, Mạc Giao, Thú Nhi không thể chỉ là người đứng xem, hắn hiện tại muốn bắt đầu học tập ứng đối ra sao thế giới này phong vân biến ảo. Mạc Giao có chút sửng sốt một chút, lập tức gật đầu. Đúng vậy, bệ hạ, chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi dạy bảo hắn. Lúc này, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân đẩy cửa vào, nhẹ giọng hỏi đợi. Tần Vũ tại trước bàn ngồi xuống, chào hỏi bọn họ chạy tới. Từ Kiện, Lưu tướng quân, gần nhất thuyền công tiến triển như thế nào? Từ Kiện dẫn đầu đáp, bệ hạ, chúng ta đã tại các chủ yếu thủy vực tăng cường bến tàu kiến thiết, chiến hạm tốc độ cũng đang không ngừng đề cao. Rất tốt. Tần Vũ thỏa mãn nói rằng, lập tức chuyển hướng Lưu tướng quân. Lưu tướng quân, cần phải bảo đảm mỗi một tàu chiến hạm đều có thể tại khi tất yếu ra biển, cần phải làm tốt quan binh huấn luyện. Lưu tướng quân lập tức ôm quyền lĩnh mệnh, vậy hạ yên tâm, chúng ta đã chế định kế hoạch huấn luyện, cam đoan chiến lực tùy thời có thể điều động. Tần Vũ gật đầu, vẻ mặt có chút buông lỏng. Hắn đối với trên biển bố cục đến quan trọng lớn, bởi vì cái này không chỉ có là thủ vệ quốc gia bình thường, càng là hướng ra phía ngoài phát triển hữu lực vũ khí. Lúc này, Tiêu Hạ tiến đến, mang đến tin tức mới, vậy hạ, hạng tự đã xuất phát, sẽ bí mật cùng minh hữu của chúng ta bàn bạc, hy vọng có thể tại thời khắc mấu chốt được đến ủng hộ của bọn hắn. Thời gian không đợi người, cần phải thích đáng. Tần Vũ trọng thân ý đồ của hắn, thân tất nhiên dốc hết toàn lực. Tiêu Hạ trịnh trọng hứa hẹn. Lý Hoài An đứng ở bên cạnh, lặng lặng quan sát lấy, trong lòng của hắn đã bắt đầu yên lặng chuẩn bị. Tần Vũ nuốt một bước cờ, đều là trải qua nghị sâu tính kỹ mà xuống. Mà nhiệm vụ của hắn chính là vì những này bố cục cung cấp khác biệt phương án lấy cung cấp điều chỉnh. Hoài An Tần Vũ lên tiếng gọi hắn, lần này thế cục phức tạp nhiều biến, ngươi cần cùng ta cùng một chỗ chế định càng thêm kỹ càng cách đối phó. Thân đã chuẩn bị kỹ càng, bệ hạ. Tần Vũ vô vô Lý Hoài An bay. Tần Vũ ngồi tại trước thư án, ngưng thần suy nghĩ. Kế hoạch của hắn đang từng bước triển khai, nhưng mà vì Mạc Giao kế hoạch, hắn không thể không hao phí đại lượng tài lực, cái này khiến trong lòng của hắn hơi có chút không cam lòng. Ánh mắt đảo qua gian phòng, vừa vặn đối mặt đứng ở một bên Mạc Giao ánh mắt. Nàng dường như có thể đọc hiểu hắn tâm tư, nhẹ khẽ cười nói, bệ hạ, có đôi khi chúng ta cần hy sinh trước mắt, khả năng đổi lấy lâu dài hơn tương lai. Tần Vũ đối nàng vẫn là rất xem trọng, huống chi nàng câu câu đều có lý. Ta minh bạch ý của ngươi, Mạc Giao. Xác thực ở ngoài mặt làm được công bằng, đối hoàng thất tương lai cực kỳ trọng yếu. Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần kiên định, lại xen lẫn một chút phức tạp cảm xúc. Mạc Giao khẽ gật đầu, vì các hài tử của chúng ta, nhất là Tần Vũ cùng Tần Y, bọn hắn xem như đời kế tiếp tấm gương, nhất định phải từ nhỏ tiếp nhận tốt đẹp giáo dục. Chúng ta cần bảo đảm bọn hắn không chỉ có là thân ở hoàng thất, không muốn bày những cái kia hoàng thất giá đỡ, mà là phải có chân chính chính trực, có trách nhiệm cảm giác. Không sai. Tần Vũ thấp giọng phụ họa, liếc qua bầu trời ngoài cửa sổ. Đối với đời kế tiếp bồi dưỡng, hắn đã thật sâu ý thức được nó trọng yếu tính. Lúc này, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân hai người đi đến, vẻ mặt như thường hướng Tần Vũ hành lễ. Tần Vũ lập tức chỉ trước mặt chỗ ngồi, ngồi đi, chúng ta tiếp tục tối hôm qua chủ đề. Lưu tướng quân trầm ổn mở miệng, bệ hạ, trước mắt binh sĩ trên nước huấn luyện tất cả thuận lợi, nhưng cần chúng ta từng bước ưu hóa chiến thuật. Từ Kiện cũng nói bổ sung, đồng thời chúng ta phát hiện một chút mới sách lược, có thể đề cao thuyền tính linh hoạt. Tần Vũ tử tế nghe lấy bọn hắn báo cáo, trong lòng đã có một chút kế hoạch. Hắn quyết ý muốn kiến tạo cường đại hơn hải quân hạm đội, lấy bảo vệ cương thổ cũng khai thác mới hải vực. Dù sao trên biển tài nguyên cùng lãnh địa là Đại Tần quốc tương lai lấy được bá quyền trọng yếu một vòng. Ngay tại thương nghị khoảng cách, ngoài cửa có động tĩnh, lập tức một cái tuổi trẻ thanh âm vang lên, phụ hoàng, chính là Tần Hú thiếu niên trong sáng tiếng nói. Tần Vũ quay người, nhìn xem đi tới Tần Hú, mỉm cười, Hú Nhi, luyện tập thời điểm cũng không thể lười biếng. Tần Hú lập tức nghiêm mặt nói, tuyệt không dám lười biếng, phụ hoàng. Lập tức nhớ tới Mạc Giao bình thường đối với hắn tận tâm chỉ bảo, lập tức nói bổ sung, mẫu phi luôn luôn nói, binh pháp không gần như chỉ ở kiếm thuật, còn tại giáp tâm. Đúng vậy a, nhớ kỹ ngươi mẫu phi lời nói. Tần Vũ dặn dò. Hôm sau, nắng sớm mờ mờ, trong ngự thư phòng vẫn tràn ngập nồng đậm mùi mực. Bên ngoài thư phòng tiếng chim hót thỉnh thoảng truyền bảo, vì cái này bận rộn sáng sớm tăng thêm một tia nhẹ nhõm. Từ Kiện trước tiên mở miệng, tiếp tục triển khai đối hải quân phát triển nghiên cứu thảo luận. Bệ hạ, chúng ta cần tiến một bước bảo đảm binh sĩ độ thuần thục. Trước mắt thao túng kỹ thuật tuy có đề cao, nhưng sóng gió bên trong tính ổn định vẫn cần tăng cường. Tần Vũ gật gật đầu, mặc kệ cỡ nào hà khắc huấn luyện, chúng ta đại tần hạm đội đều muốn có thể tại bất luận cái gì tình hình biển hạ tác chiến, đây mới thật sự là chiến lược. Đang thảo luận ở giữa, Lưu tướng quân xen vào nói, vậy hạ, ta đề nghị có thể từ xung quanh tạo thuyền kỹ nghệ bên trong hấp thu càng nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là một chút kỹ nghệ tinh xảo công tượng, đem bọn hắn triệu tập tới, thống nhất huấn luyện. Tốt, cái này đề nghị không sai. Tần Vũ tán đồng nói, đồng thời ở trong lòng tính toán cụ thể áp dụng chi tiết. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa một hồi tiếng bước chân dồn dập truyền đến, Lý Hoài An vẻ mặt nghiêm túc đi tiến ngự thư phòng. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hỏi, Hoài An, có chuyện gì khẩn yếu? Lý Hoài An có chút không lời, ngữ điệu trầm ổn, khởi bẩm bệ hạ, Hà Tây chi địa gần đây muốn loạn không chịu nổi, nhiều chỗ phản loạn thế lực ngẩng đầu. Nếu như không cấp tốc khai thác biện pháp, sợ đem ảnh hưởng quốc chi an ổn. Trong thư phòng bầu không khí lập tức khẩn trương lên, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân liếc nhau, trên mặt đều là ngưng trọng. Tần Vũ trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cuối cùng quyết định, lập tức bố trí nhân thủ, gấp rút đối kia mấy cỗ phản quân giám sát. Đồng thời, không thể buông lỏng đối trên nước lực lượng phát triển. Hoài An, có hay không tốt đề nghị? Lý Hoài An gật đầu nói, vậy hạ, chúng ta có thể lợi dụng ngay lúc này ưu tú mạng lưới tình báo, bố trí mật thám, bảo đảm tam quân đoàn kết. Càng phải cẩn thận sau quốc tàn quân khả năng thừa cơ mà động. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, thanh âm uy nghiêm trong thư phòng tiếng vọng, dựa vào là toàn thể trên dưới một lòng, liên kết không hiểu. Chư vị, một trận không chỉ có là muốn thắng, còn muốn thắng đẹp. Qua trong giây lát, trong thư phòng trong lòng mọi người đều dấy lên một cỗ nhiệt huyết. Tần Vũ đảo mắt chúng thần, Hà Tây chi địa thế cục cấp bách, cần phải phòng ngừa quân địch quyết trương. Chương 1033, màn đêm tập kích bất ngờ. Chương 1033, màn đêm tập kích bất ngờ. Đám người nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, trong thư phòng bầu không khí ngưng trọng. Bởi vì ai đều tin tưởng, đây là một cái khẩn yếu con đầu. Vậy hạ, tiền tuyến động tĩnh như thế nào? Từ Kiện dẫn đầu đặt câu hỏi, trong giọng nói lộ ra một tia lo nghĩ. Ngay tại giờ phút này, một tên thị vệ vội vàng tiến đến, bẩm báo nói, vậy hạ, vừa mới nhận được tin tức, phản loạn thế lực tại trận địa địch bên ngoài có hành động. Ánh mắt của mọi người toàn tập bên trong tại Tần Vũ trên thân. Tần Vũ nhíu mày, dạng này tình thế không thể kéo dài, Lưu tướng quân, ngươi lập tức dẫn đầu thân vệ đội trở về tiền tuyến, thổi lên cái lệnh, triệu tập binh sĩ chỉnh đốn quân tâm. Thanh âm của hắn không thể nghi ngờ, tất cả mọi người có thể nghe ra hắn đối với chuyện này coi trọng. Lưu tướng quân lập tức không mình hành lễ, tuân mệnh, bệ hạ. Lời còn chưa dứt, hắn đã quay người bước nhanh mà rời đi. Hoài An, có gì tốt đề nghị đến ổn định quân tâm kế sách? Tần Vũ ánh mắt chuyển hướng Lý Hoài An. Lý Hoài An mỉm cười, thản nhiên nói, vậy hạ, thần đã lòng có định sách, không ngại chuyển xuống tiền thưởng kiến, treo thưởng cho ngàn lượng hoàng kim thu hoạch quân địch thủ lĩnh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng lại rất có sức thuyết phục. Tần Vũ đối kế hoạch này biểu thị tán thưởng, tốt, liền theo kế này làm việc. Thế là mạng hắn truyền tin tức, đem tiền thưởng kiến truyền lại tới từng cái bộ đội, sĩ khí lập tức tăng vọt. Cũng không lâu lắm, liên quan tới lệnh treo thưởng truyền luôn đã tại binh sĩ ở giữa như gió truyền bá, đại gia kích động đàm luận. Rất nhanh, tại dạng này khích lệ một chút, bọn hắn ý chí chiến đấu sục sôi hướng trận địa địch phát khởi công kích. Lưu tướng quân dẫn đầu đại quân cũng khôi phục trật tự. Bọn hắn dựa theo mới tiến công trận thế triển khai thế công, nguyên bản có chút buông lỏng quân địch bị đột nhiên xuất hiện mãnh liệt tiến công đánh trở tay không kịp. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh không ngừng đan xen, tiếng hò hét liên tục không ngừng. Tần Vũ đứng ở chỗ cao, nhìn chăm chú phía trước. Trong lòng của hắn minh bạch, một trận chiến này không chỉ có liên quan đến thắng bại. Một cái nhanh chóng chạy tới lính liên lạc thở hồng hộc bẩm báo, "Vậy hạ, quân địch đã hiển lộ vẻ mệt mỏi, quân ta liên tiếp thắng lợi." Tần Vũ mỉm cười, "Rất tốt, nói cho các tướng sĩ, thắng lợi thuộc về chúng ta." Hạ tự cùng Tiêu Hạ đứng ở một bên. Tại tàn khốc mà trên chiến trường hỗn loạn, Lưu tướng quân tận mắt nhìn thấy chính mình trung thành tuyệt đối chiến sĩ ngã xuống, trái tim của hắn bị nặng nề mà đau nhói đồng dạng. Hắn mạnh mẽ nắm chặt trường đao trong tay, trong mắt giấy lên hừng hực lửa phục thù. Vì thay những cái kia dũng sĩ báo thù, ý chí của hắn càng phát ra kiên định. Ai cản ta thì phải chết. Hắn giống giận, vung đao chém về phía ngăn cản tại trước mặt địch nhân. Mỗi một lần ra tay, đều tràn đầy thế không thể đỡ lực lượng. Máu tươi văng khắp nơi, đao quang lấp lóe, Lưu tướng quân thẳng tiến không lùi. Nhưng mà, chiến tranh là vô tình, hắn cũng đang liều giết bên trong bị thương, máu tươi từ trên bả vai hắn vết thương chảy ra. Hắn thân vệ đội cấp tốc vây quanh. Hắn tuyệt không phải tùy tiện chịu thua người, tại đơn giản băng bó vết thương sau, hắn cố gắng đóng lại hai mắt, ép buộc chính mình làm sơ nghỉ ngơi, để chờ lệnh tái chiến. Tại một bên khác, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ đang dẫn theo đại tần quân đội duy trì liên tục truy kích quân địch. Hạ Tự đứng tại dốc cao bên trên, mắt sáng như đuốc, nhanh chóng phân tích chiến trường trạng thái. Dựa theo lúc trước sách lược, cho ta truyền đạt bệ hạ tiền thưởng lệnh. Hắn cao giọng chỉ huy. Tiêu Hạ ở bên cạnh tỉnh táo chủ hạch, binh lính của chúng ta tại treo thưởng khích lệ một chút đã tràn ngập đầu trí, nghe ta hiệu lệnh các bộ đội cấp tốc tập kết, lập tức khởi xướng công kích mạnh liệt hơn. Tại bọn hắn thôi động hạ, nguyên bản đã sĩ khí dâng cao đại tần quân đội giống một hồi không cách nào ngăn cản sóng lớn. Bọn hắn hô to lấy, tiếng giết rung trời. Quân địch dần dần hiện lộ ra khủng hoảng, bọn hắn bản năng mong muốn trốn bán sống bán chết, lại bị dần dần tan rã. Cách đó không xa, Lưu tướng quân đã băng bó song song, hắn ngẩng đầu. Hắn cấp tốc đứng lên, một lần nữa về tới tiền tuyến. Hết tốc độ tiến về phía trước, cùng Hạ Tự, Tiêu Hạ hội hợp. Hắn ra lệnh. Tại chiến trường một chỗ khác, Tần Vũ đứng ở chỗ cao. Tất cả bộ đội nghe lệnh, không cho địch nhân cơ hội thở dốc, tiếp tục tấn công mạnh. Tại chiến trường trong báo cát, Lưu tướng quân tựa như một tòa khó mà dung chuyển sơn nhạc. Hắn trường đao lại lần nữa ra khỏi vỏ, nương theo lấy gầm thét, như là mãnh hổ hạ sơn giống như phóng tới trận địa địch. Những bộ hạ của hắn tại hắn cổ vũ hạ, sĩ khí tăng vọt, che giả măng mọc giết vào trong quân địch, cùng tướng quân đồng tâm hiệp lực. Nơi xa cao điểm, Tần Vũ nhìn chăm chú lên toàn bộ chiến trường. Hắn từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, phân tích địch ta trạng thái. Hắn đối bên cạnh phó quan Từ Kiện nói rằng, chúng ta cần cẩn thận địch nhân khả năng phản công, xuất đội trợ giúp Lưu tướng quân, bảo đảm cái kia một tuyến vững chắc. Từ Kiện gật đầu, lập tức điều động một đội binh lính tinh nhuệ gia nhập chiến cuộc. Hắn hiểu được lần này trợ giúp mang tính then chốt, nhất định phải bảo đảm chiến tuyến ổn định, khả năng phối hợp đại tần chỉnh thể chiến lược. Chiến trận cánh trái, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ Xảo Diệu bổ túc lẫn nhau nhiều điểm. Bọn hắn giống như là bách chiến lão tướng. Quân địch trận hình vốn là yếu kém, đối mặt Hạng Tự tỉnh táo bày trận cùng Tiêu Hạ vô tình thế công, căn bản chống đỡ không được, liên tục bại lui. Song phương phối hợp khiến cho đại tần quân đoàn như là có nặng nề thuẫn giáp, dù cho địch nhân phản công cũng không cách nào dung chuyển. Tại cái này trong hỗn loạn, Tần Vũ chú ý tới Hạng Tự chuyển về tình hình chiến đấu báo cáo. Hắn luôn luôn một từ, chỉ là nhẹ nhàng hừ một tiếng. Sau đó hắn quay người nhìn về phía đứng ở một bên chờ đợi chỉ thị Lý Hoài An. Hoài An, Tần Vũ trầm giọng nói, ta cần ngươi chủ hoạch một trận tập kích bất ngờ, trực kích địch nhân uy hiếp. Ngươi quỷ đạo sách lược là thời điểm hiện ra, chúng ta không thể lại cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Lý Hoài An hơi suy nghĩ một chút, gật đầu linh mệnh. Hắn am hiểu sâu Tần Vũ ý đồ, tập kích bất ngờ không chỉ là chiến của cần, càng là muốn tại chiến lược bên trên hoàn toàn nát bấy địch nhân sĩ khí. Sau đó rời đi doanh địa, chuẩn bị cụ thể phương án. Màn đêm dần dần giáng lâm, cả vùng bị nhuộm thành một mảnh thâm trầm sát thái. Lý Hoài An đứng tại cao điểm bên trên, ngắm nhìn quân địch doanh địa. Trong doanh địa đèn đuốc ở phía xa có chút lóe ra, trong lòng của hắn đếm thầm lấy thời gian, chờ đợi công kích thời cơ tốt nhất. Chúng ta đi. Lý Hoài An nhẹ nói. Dưới tay hắn binh lính tinh nhuệ nhóm sớm đã ăn vào loại kia đặc chế dược hoàn, hiện tại đang ăn tĩnh dùng vải vóc che lại miệng mũi, tay cầm binh khí, chờ đợi mệnh lệnh. Bọn hắn đối Lý Hoài An bày kế tập kích bất ngờ tràn ngập lòng tin, bởi vì bọn hắn biết cái này ngày bình thường nhìn qua ôn tồn lễ độ nhu sĩ, xưa nay sẽ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Nơi xa truyền đến một tiếng sớm đã ước định tiếng huýt sáo. Lý Hoài An mỉm cười, kế hoạch của hắn đang từng bước thực hiện. Hành động. Hắn ngắn gọn dưới mặt đất đạt chỉ lệnh. Sương mù tràn ngập tại quân địch doanh địa các ngõ ngách. Quả nhiên không lâu sau đó, bọn hắn nghe được trại địch bên trong truyền đến bạo động âm thanh. Có người tại hô to, a, khói này có độc, cẩn thận. Tiếp theo là khủng hoảng tiếng kêu. Lý Hoài An trong lòng căng thẳng, hắn hiểu được trận này không có chút nào âm thanh giết chóc đem phá hủy địch nhân sĩ khí lâu dài tích lũy sợ hãi. Lý Hoài An đè ép thanh âm, nói cho hắn biết binh sĩ đợi thêm một lát. Mặc dù quân địch nội bộ hỗn loạn đã thành kết cục đã định, nhưng hắn cần bảo đảm trình độ lớn nhất hiệu suất cao xuất kích. Chương 1034, gia tập phá địch. Chương 1034, gia tập phá địch. Hắn chậm rãi bước đi thong thả tới cao điểm biên giới, nhìn về phía doanh địa một bên khác giấy lên ánh lửa. Đó có thể thấy được, kia là Hạng Tự cùng Tiêu Hạ mang tới quấy rối bộ đội trong lúc bối rối nên đón tín hiệu, mà không phải địch nhân. Thời cơ chín muồi. Đợi đến cuối cùng dự định tín hiệu, lóe lên một cái vung vẩy ánh đèn từ doanh địa nội bộ nào đó phương hướng chuyển đến. Toàn quân đột kích. Chỉ thị của hắn phát ra, giống như một thanh kiếm sắc đâm xuyên yên tĩnh. Bộ đội tinh nhuệ như mũi tên rời cùng, lặng yên không một tiếng động xông vào trại địch. Trong xương khói bọn hắn thân ảnh xen vào nhau tản ra, cấp tốc phóng tới riêng phần mình mục tiêu. Trong lúc hỗn loạn, bọn hắn thoải mái mà vạch phá quân địch phòng tuyến, đến doanh địa nội địa. Cách đó không xa, Tần Vũ đang quan sát đây hết thảy. Đứng ở bên cạnh hắn Từ Kiện nghiêng tai lắng nghe lấy chiến trường động tĩnh. Hồn một chút, Tần Vũ đơn giản nói, nắm chắc cơ hội. Xa xa sương mù cùng ánh lửa xen lẫn. Từ Kiện ánh mắt nhìn chằm chằm trại địch. Hắn điều chỉnh một chút cung tên trong tay, đè xuống trong lòng kích động, tiếp tục chỉ huy hắn cung tiễn thủ nhóm ở trong màn đêm đều đâu vào đấy biến hóa vị trí. Tiễn im lặng rời dây cung, mỗi một tiễn đều tinh chuẩn làm cho người sợ hai thán phục, cơ hồ một tiễn liền có thể lấy đi địch nhân tính mệnh. Hạ Tự cùng Tiêu Hạ đã ở quân địch trong doanh địa triển khai hành động. Tại mới đầu hỗn loạn điểm hộ hạ, bọn hắn mang đám người cẩn thận xâm nhập. Hạ Tự ngưng thần lắng nghe bốn phía động tĩnh, quyết ý tại địch nhân thở dốc khoảng cách phát động một kích chí mạng. Khi hắn nghe thấy nơi xa quen thuộc tiếng huýt sáo, lập tức minh bạch thời cơ đã đến, liền quả quyết đem phương hướng chuyển hướng quân địch tạm thời phòng chỉ huy chỗ. Hạ Tự thấp giọng với Tiêu Hạ nói rằng, thám tử đã hồi báo, trung tâm chỉ huy thủ vệ không nhiều, chúng ta trực tiếp cướp đoạt quyền chỉ huy. Ngữ khí của hắn kiên định. Tiêu Hạ tán đồng gật gật đầu, không cho chần chờ, chúng ta đi. Hắn vất tay đặt chỉ lệnh, dẫn đầu đội ngũ tăng tốc bước chân. Tại hướng bộ chỉ huy địch quân tiến lên trên đường, Tiêu Hạ cấp tốc tới gần một cái ngay tại tuần tra quân địch binh sĩ. Hắn ẩn thân ở đêm ảnh bên trong, giống như một đạo như ưu linh, địch binh im ắng rơi xuống đất. Sau đó, Từ Kiện thì dọc theo một bên khác bọc đánh mà đến, lợi dụng chỗ tối ưu thế, tinh chuẩn bắn ra đoạt mệnh một tiễn, địch quân lính gác hét lên rồi ngã gục. Hai người ăn ý mười phần, phối hợp đồng dạng là điểm ăn ý, qua nhiều năm như vậy rèn luyện để bọn hắn một ánh mắt liền biết ý nghĩ của đối phương. Lúc này, tại hơi cao chỗ Tần Vũ tỉnh táo nhìn xuống đây hết thảy. Hắn có chút đề khí, nhẹ giọng đối người bên cạnh dặn dò nói, tiếp tục đẩy vào, áp chế quân địch, không cho bọn hắn bất kỳ cơ hội thở dốc. Lý Hoài An hợp thời đi đến Tần Vũ bên cạnh, có chút túi người thấp giọng báo cáo, bên ta đã nắm giữ cơ bản chủ động, quân địch hỗn loạn không chịu nổi, đường lui đã bị phong kín, chỉ đợi một kích cuối cùng. Tần Vũ hơi trầm tư sau, hắn nói nhỏ, truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực tiến công, xáo trộn địch nhân cuối cùng trận tuyến. Từ Kiện, Hạ Tự cùng Tiêu Hạ cấp tốc hưởng ứng mệnh lệnh. Sương mù, ánh lửa đan xen vào nhau, bóng đêm càng thêm dày đặc. Tần Vũ đứng tại một chỗ hơi cao vị trí, quan sát đến động tĩnh nơi xa. Hắn hơi nghiêng đầu, thấy Lý Hoài An đã đi tới bên cạnh hắn, liền hỏi, quân địch động tĩnh có thay đổi gì? Lý Hoài An chắp tay đáp, vậy hạ, bọn hắn dường như không có ý thức được sự hiện hữu của chúng ta, vừa rồi đội kỵ binh kia chỉ là đi đường nội vàng. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng vẫn có một chút bất an, không thích hợp, địch nhân vì sao tại ban đêm như thế cấp bách, không phải là chuẩn bị chặn đánh chúng ta. Lý Hoài An suy tư một lát, đáp lại nói, có lẽ bọn hắn đã phát hiện hành động của chúng ta, có lẽ là vì ngăn cản Hàn Thanh đám người nhiệm vụ. Tần Vũ trầm tư, gật gật đầu, xác thực khả năng, Lý tiên sinh lại phân tích địch nhân ý đồ, tùy thời thông báo. Vâng, bệ hạ. Lý Hoài An ngầm hiểu, quay người đầu nhập phỏng đoán phân tích quân địch động cơ trong công việc. Lúc này, Hạ Tử cùng Tiêu Hạ tại cách đó không xa trong bóng tối, dẫn đầu binh sĩ tiềm hành. Tần Vũ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn chú ý ẩn nấp. Hạ Tử khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định, hướng Tiêu Hạ ra hiệu ra tốc hành động. Tiêu Hạ xích lại gần Hạ Tử bên hai, nói khẽ, như quân địch thật tại trận đánh Hàn Thanh, chúng ta liền cần cải biến lộ tuyến. Hạ Tử suy tư một chút, thấp giọng nói, tới Phong An huyện thành bên ngoài hội hợp là sự chọn lựa tốt nhất, muốn tránh đi thai mắt của địch nhân. Vậy hạ tất có thâm mưu, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc liền tốt. Bóng đêm càng sâu, cơ hồ có thể cảm nhận được không khí chung quanh bên trong khẩn trương không khí. Mỗi cái binh sĩ đều nín hơi ngưng thần, bọn họ cũng đều biết tiếp xuống hành động cực kỳ trọng yếu. Theo thời gian trôi qua, Tần Vũ ra lệnh, chuẩn bị hội hợp, bảo đảm an toàn ẩn nấp, cần phải làm cẩn thận. Các binh sĩ hành động như một, lặng yên không một tiếng động tại trong màn đêm trượt, tránh né địch nhân khả năng trinh sát. Xa xa tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến. Ba khắc đồng hồ sau, địch nhân dần dần rút lui nguyên bản chỗ khu vực. Tần Vũ có chút thở ra một hơi, trong lòng lo lắng tán đi một chút. Theo bình minh ánh sáng nhạt dần dần nhiễm lên đường chân trời, Tần Vũ đã chúng suy tư hồi lâu. Quân địch khác thường hành động, như mây đen giống như bao phủ trong lòng của hắn. Hắn ý thức được, hiện tại không thể chỉ bị động chờ đợi. Hoài An, chúng ta nhất định phải khai thác càng thêm chủ động sách lược. Tần Vũ ngữ điệu kiên quyết, lôi trở lại vừa mới lâm vào trầm tư Lý Hoài An. Vậy hạ, theo ngài thấy, chúng ta nên như thế nào hành động? Lý Hoài An chần chờ một cái chớp mắt, ngẩng đầu lên hỏi. Hạ Tử cùng Tiêu Hạ đội ngũ đã lặng yên hành động, nhưng chúng ta cần tiến thêm một bước bố trí. Tần Vũ dừng lại một lát, nói tiếp, Hạ Tử, ngươi mang một chi tiểu đội từ Hoài An hiệp trợ chế định phá địch kế hoạch. Hạ Tử lập tức từ nơi không xa đi tới, nghe được Tần Vũ chỉ lệnh sau, vậy hạ, xin yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Lý Hoài An gật đầu phụ họa, ta sẽ hết sức cung cấp ta có thể nghĩ nói chiến thuật, liền hiện tại tới nói, chúng ta đem phá hủy quân địch xe thang mây, dạng này ít ra có thể giảm bớt một chút đối uy hiếp của chúng ta. Lương Kính Nguyên, ngươi qua đây. Tần Vũ thanh âm không lớn, lại đầy đủ xuyên thấu sáng sớm gió nhẹ. Vị này cung tiễn thủ từ đội ngũ phía sau đi tới, nắm trong tay lấy Tiêu Hạ mượn tới bảo cung, có chút hành lễ, vậy hạ. Tần Vũ nhìn thoáng qua Lương Kính Nguyên nắm chặt cung tiễn, trong giọng nói mang theo vài phần nương tựa, nhiệm vụ của ngươi là tình chuẩn xạ kích địch nhân lính liên lạc, đoạn liên hệ. Lương Kính Nguyên lòng tin tràn đầy đáp lại, vậy hạ, Kính Nguyên nhất định không phụ nhờ vả. Theo riêng phần mình nhiệm vụ rõ ràng, Hạ Tử cùng Lý Hoài An trao đổi một cái mang theo lấy ngưng trọng ánh mắt, bọn hắn minh bạch hành động lần này tầm quan trọng. Hạ Tử dẫn đầu tiểu đội tại nắng sớm sơ hiện thời gian lặng lẽ xuất phát, Lương Kính Nguyên đồng hành. Trên vai hắn trách nhiệm như là trên dây cung tiễn, vận sức chờ phát động. Dần dần từng bước đi đến ở giữa, Tần Vũ đứng tại hơi có vẻ chỗ cao, nhìn chăm chú bọn hắn dần dần bóng lưng biến mất. Trong lòng của hắn có cố không muốn người biết chắc chắn, lần này chủ công sẽ thành địch ta thế cục nghịch chuyển thời cơ. Hạ Tử mang theo thần xạ thủ Lương Kính Nguyên, hóa thành một cỗ mũi tên, trực chỉ địch nhân xe thang mấy chỗ. Kính Nguyên, nhớ kỹ mục tiêu của chúng ta. Chương 1035, đêm tối pha bay, chương 1035, đêm tối pha bay, Hạ Tử tại sắp tiến vào tầm bắn lúc dừng lại, nhẹ giọng nhắc nhở. Lương Kính Nguyên bắt đầu cẩn thận quan sát quân địch trận hình. Cung trong tay của hắn dây cung sớm đã tại có chút rung động. Hạ Tử cùng đội ngũ của hắn tiềm phục tại nồng đậm trong bụi cỏ, dốc lòng quan sát đến quân địch nhất cử nhất động. Bình minh sương mù còn chưa tan đi tận, cho bọn họ hành động cung cấp thiên nhiên điểm hộ. Lý Hoài An tại chỗ xa xa, lấy một tên mưu sĩ nhạy cảm, nhìn chăm chú lên thế cục biến hóa. Hắn không ngừng mà ở trong lòng cân nhắc lợi hại, chờ đợi thời cơ thích hợp dâng lên nhất hợp sách mưu. Quân địch xe thang mây tại tiếng người ồn ào doanh địa phía trước nối liền không dứt bận rộn, bọn hắn căn bản không có phát giác trong bóng đêm ẩn nút nguy cơ. Hạ Tử ngồi xổm ở sau lùm cây, thỉnh thoảng thông qua thủ thế hướng các đội viên ra hiệu, nhắc nhở đại gia bảo trì lặng im, bảo đảm hành động bất động thanh sắc. Lúc này Lương Kính Nguyên, ánh mắt một mực khóa chặt ở phía xa quân địch lính liên lạc trên thân. Tay hắn nắm Tiêu Hạ mượn tới bảo cung, thần sắc chuyên chú, nhịp tim cơ hồ cùng rung động dây cung hoàn toàn nhất trí. Một tiếng sai lầm, toàn bộ kế hoạch sẽ đối mặt với nguy hiểm to lớn. Nhưng vào lúc này, địch quân đội tuần tra dần dần tiến vào tầm mắt. Hạ Tử tránh né mũi nhọn sách lược giờ phút này lộ ra rất là trọng yếu. Đợi đến đội tuần tra quay người rời đi, bọn hắn cấp tốc di chuyển vị trí của mình, chuẩn bị tại địch nhân thay quân lúc cho một kích chí mạng. Sát trời dần sáng, sương mù như cũ nồng hậu dày đặc. Bọn hắn mượn nhờ cái này ngắn ngủi thời cơ, lặng yên tiếp cận. Hạ Tử hướng Lương Kính Nguyên làm ra xạ kích thủ thế, hắn ổn định hô hấp, đem tiễn khoác lên trên dây. Không khí dường như ngưng trệ. Trong chốc lát, Lương Kính Nguyên như là bung ra dây cùng, trong tay tiễn dường như lưu tinh vạch phá bầu trời, trực kích mục tiêu. Sát trời dần sáng, sương mù dần dần giảm đi, Hạ Tử cùng Lương Kính Nguyên tâm cũng theo đó căng cứng. Chờ đợi đại gia tập hợp sau, bọn hắn cấp tốc tới gần Lý Hoài An trấn giữ địa phương. Lý Hoài An đứng tại ánh sáng nhạt bên trong, sắc mặt trầm tĩnh, chỉ thấy hắn có chút đưa tay, ra hiệu đại gia dựa sát vào. Mục tiêu của chúng ta không phải đơn giản tiêu diệt địch nhân, mà là lấy số ít đánh tan đa số, nhường quân địch hoàn toàn đánh mất đấu trí. Nghe được kế hoạch này, Lương Kính Nguyên cau mày, trong lòng nghi hoặc nan giải. 500 người đối kháng toàn bộ trại địch, cái này thật có thể thực hiện sao? Hắn âm thầm phỏng đoán, lại không có lập tức xuất khẩu chất vấn. Lý Hoài An dường như xem thấu Lương Kính Nguyên lo nghĩ, tiếp tục nói, chúng ta cần cẩn thận hiểu rõ địch quân bố phòng tình huống, lại chế định có tính nhắm vào sách lược. Phân tán hành động là mấu chốt. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, ánh mắt đảo qua mỗi người, lợi dụng ngày ở giữa thời gian, đại gia tại doanh địa chung quanh hoạt động, thu thập tất cả khả năng tin tức. Hạng Tự Lý giải gật gật đầu, lập tức phân công nhiệm vụ. Hắn chỉ hướng cách đó không xa mấy tên đội viên, thấp giọng an bài nói, ba người các ngươi dò xét cánh bắc, ta cùng Kính Nguyên đi phía nam nhìn xem. Nhớ kỹ muốn ẩn nấp hành động, không muốn đánh rắn độc cỏ. Tiếp lấy, Lý Hoài An bổ sung tập hợp địa điểm cùng rút lui lộ tuyến, cũng nhấn mạnh thời gian tiết điểm. Đám người lĩnh mệnh, riêng phần mình tản ra, Hạ Tự cùng hắn phó tướng Lương Kính Nguyên thì cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nam tiềm hành. Trong bụi cỏ, Lương Kính Nguyên bỗng nhiên dừng bước, nhẹ giọng đối Hạng Tự nói, chúng ta nhất định phải đặc biệt cẩn thận, bên kia trạm gác có thể sẽ đề cao cảnh giác. Hạng Tự gật đầu biểu thị tán đồng, hai người lẫn nhau hiểm hộ. Lúc này, nơi xa truyền đến trận trận quân doanh tiếng ồn ào. Hạng Tự quan sát đến quân địch tuần tra lộ tuyến, đánh giá ra tốt nhất tiềm hành lộ tuyến, ra hiệu Lương Kính Nguyên tăng thêm tốc độ. Hai người tiếp cận quân địch doanh địa. Làm mặt trời dần dần kéo lên, Hạng Tự cùng Lương Kính Nguyên tại doanh địa bên ngoài góp nhặt đầy đủ tình báo, mà những người khác cũng lần lượt trở lại điểm tập hợp. Lý Hoài An nắm nuốt một thanh từ các nơi dò tới tin tức, nhanh chóng tại trong đầu chỉnh lý ra chỗ đột phá. Hắn nhẹ nói, chỉ đợi màn đêm buông xuống, chúng ta liền động thủ. Màn đêm dần dần rủ xuống, đại địa bao phủ tại một mảnh thâm trầm trong yên tĩnh. Lý Hoài An đứng tại hơi có vẻ gập ghềnh trên sườn núi, quan sát trại địch phương vị, tâm lặng như nước. Hắn biết, nếu như một trận chiến này có thể thắng lợi, quân đội của bọn hắn tại về sau trong chiến đấu khẳng định càng có lòng tin. Đều chuẩn bị xong chưa? Hắn thấp giọng hỏi. Hạ Tự cùng Lương Kính Nguyên ở bên cạnh lờ mờ, nhẹ gật đầu. Bọn hắn y theo Lý Hoài An nhu đồ, chia ba đội, lặng yên không một tiếng động hướng trại địch tiềm hành. Bụi cỏ tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng đông đưa, như là tiếng bước chân của bọn họ, toàn bộ tiêu ẩn tại trong bóng đêm đen nhánh. Tiềm hành thời điểm nhất định phải đặc biệt coi chừng, chú ý quan sát đối phương tuần tra khoảng cách. Hạ Tự bên hai lời nói bên trong lần nữa căn dặn các đội hưu. Ánh trăng pha tạp vẩy vào mặt đất, lờ mờ. Các chiến sĩ ngừng thở, cơ hồ muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể. Lương Kính Nguyên theo sát lấy Hạ Tự, hắn biết Hạ Tự kiếm thuật vô cùng xuất sắc, bằng không cũng làm không lên tướng quân này, ngồi không vững vị trí này. Lúc này Lương Kính Nguyên trong lòng tràn đầy tín nhiệm. Trại địch đèn đuốc như ẩn như hiện, Lý Hoài An tùy thời gian không chiến cuộc phát triển. Hắn nhẹ giọng phát ra hiệu Hạ Tự dẫn đội tiếp tục đẩy vào. Hết thảy đều là như thế ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên truyền đến không gần không xa địch quân tiếng còi, càng thêm xác nhận bọn hắn tính bí mật. Đột nhiên, quân địch doanh địa truyền ra một tiếng kinh hô, phá vỡ đêm trầm tĩnh. Lý Hoài An con ngươi hơi co lại, lại không hốt hoảng chút nào, ra hiệu các đội cấp tốc hành động. Hạ Tự trong nháy mắt kịp phản ứng, cấp tốc chỉ huy đội ngũ triển khai cánh trái thế công, kiếm quang thời gian lập lòe, lưỡi đao sớm đã bay ra. Địch nhân phản ứng rất nhanh, nhưng Tần Vũ bộ đội dưới cờ hiển nhiên càng nhanh, bọn hắn lấy nhanh chóng như điện động tác ngăn chặn địch nhân phản kích. Chiến đấu trong bóng đêm kịch liệt triển khai. Hắn nhanh nhẹn trên chiến trường di động, là đoàn đội đẩy vào không tách ra tích con đường. Lương Kính Nguyên theo sát phía sau, giữa hai người đã hình thành ăn ý, bọn hắn một cái chủ công, một điểm hộ. Tiếp tục đẩy vào, không muốn cho địch nhân khôi phục phòng tuyến cơ hội. Lý Hoài An lúc này cũng đã thâm nhập trại địch, thấp giọng mệnh lệnh những phương hướng khác đội viên. Theo thế công xâm nhập, quân địch chủ lực trận địa dần dần bị đánh hạ, Hạ Tự rốt cục dẫn mọi người phá vây mà ra. Chiến sĩ xếp hàng chỉnh tề. Tiếp xuống, chúng ta muốn tiến quân Nghê Dương huyện. Lý Hoài An tại trận này kết thúc sau, mới chuẩn bị trước một bước trở lại hoàng cung hướng Tần Vũ báo cáo công tác. Tại bóng đêm dần dần tán đi lúc tờ mờ sáng, Hạ Tự cùng Lương Kính Nguyên rốt cục có chỉ chốc lát cơ hội thở dốc. Bọn hắn tựa ở một khối đại nham sau đá, lau sạch lấy trong tay lợi kiếm, mồ hôi từ cái trán trượt xuống, dung nhập bụi đất. Hô hấp của bọn hắn dần dần bình ổn xuống tới, xem chiến đấu mới vừa rồi. Một trận đánh cho không dễ, nhưng cũng coi như đạt được ước muốn. Hạ Tự mỉm cười, kiếm tuy nhập vỏ, nhưng tay vẫn như cũ chưa từng thư giãn. Ừm, Lý Hoài An sách lược quả nhiên có hiệu quả. Nhanh như vậy liền có thể từ trại địch phá vây đi ra, thật sự là hạ lòng hạ dạ. Lương Kính Nguyên nhẹ gật đầu, nhìn qua phía trước phương hướng. Cách đó không xa, Lý Hoài An đang tập trung tinh thần tại trên địa đồ vẽ lộ tuyến. Hắn phất phất tay, đem Hạng Tự cùng Lương Kính Nguyên chiêu tới bên người, ngựa khí kiên định mà đơn giản, tiếp xuống, chúng ta phải nhanh chỉnh đốn đội ngũ, thẳng đến Nghê Dương huyện. Chương 1036, dạ tập trại địch chương 1036, dạ tập trại địch mục đích của chúng ta là đuổi tại quân địch kịp phản ứng trước đó, chiếm lĩnh yếu điểm. Các chiến sĩ tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau, cấp tốc tập kết. Rất nhanh, Tần Vũ thu đến tiền tuyến truyền đến tin chiến thắng. Hắn ngồi tại trước thư án, mắt sáng như đuốc, đáy lòng lo lắng âm thầm thoáng buông xuống. Đối với hắn mà nói, cái này không chỉ là thắng một trận, chỉ cần thắng một trận, binh lính của bọn họ lòng tin chắc chắn tăng nhiều. Tại hậu cung sân nhà bên trong, Mặc Giao lo lắng đi tới, bên người thị nữ cẩn thận từng ly từng tí làm bạn. Tần Vũ vừa vặn rất tốt. Phía trước chiến cuộc như thế nào? Nàng không ngừng từ trước đến nay báo người phục vụ hỏi thăm, lo lắng chi tình rõ ràng dễ thấy. Nương nương mời giải sầu, hoàng thượng vừa mới nhận được tin tức, tiền tuyến tin chiến thắng, tất cả đều vui vẻ. Người phục vụ cung kính trả lời, trong lời nói tràn ngập an ủi. Mặc Giao thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vài ngày sau, Tần Vũ tự mình đã tới Lý Hoài An bọn người chỗ tiền tuyến. Bệ hạ, ngài đã tới. Hạ Tự thừa cơ đi đến Tần Vũ trước mặt. Hắn biết hoàng đế tự mình đến đây, nhất định là đối với trận chiến này ký thác kỳ vọng cao. Ừm. Tần Vũ mắt sáng như đuốc, ngắm nhìn một phía, quân địch phòng ngự khí giới so trong dự đoán càng chắc chắn hơn, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp lấy cái giá thấp nhất tiến hành phá hủy. Nghe nói lời ấy, Lý Hoài An đi lên phía trước, liếc qua bốn phía, sau đó hơi suy nghĩ một chút nói rằng, bệ hạ, không ngại thử một chút hỏa công, quân địch khí giới mặc dù phòng hộ nghiêm mật, nhưng một khi đứng trước hỏa diễm, tất nhiên sơ hở hiển thị rõ. Tần Vũ trầm ngâm một lát, gật đầu biểu thị đồng ý, hắn đối Lý Hoài An luôn luôn tín nhiệm. Tốt, Hoài An, ngươi phụ trách cụ thể mưu đồ. Hạ Tự, Lương Kính Nguyên, các ngươi chọn lựa một đội tinh nhuệ, từ cánh đi vòng, một khi nghe được mệnh lệnh, lập tức hành động.
Vâng, vậy hạ.
Hạ tử cùng Lương Kính Nguyên cùng kêu lên đáp, lập tức bắt đầu chọn lựa nhân thủ thích hợp, chuẩn bị áp dụng Lý Hoài An sách lược. Theo màn đêm buông xuống, các chiến sĩ tại Lý Hoài An chỉ đạo phía dưới, đem dầu hỏa vụn trộn vận chuyển đến quân địch trận địa mặt sau. Mượn bóng đêm yểm hộ, Hạ tử cùng Lương Kính Nguyên dẫn đầu đội ngũ như quỷ mị tiến hành, lặng yên không một tiếng động tới gần địch nhân trận địa. Chuẩn bị tốt sao? Lương Kính Nguyên thấp giọng hỏi. Hạ tử gật gật đầu. Bọn hắn tiểu đội nắm chắc cái này cơ hội khó được, đem dầu hỏa lặng lặng khuynh đảo tại trọng yếu khí giới chỗ, sau đó cấp tốc nhóm lửa hỏa trùng. Chỉ một thoáng, liệt diễm dâng lên, xé mở bóng đêm bình chướng, quân địch phòng ngự khí giới dường như bị thôn phệ hầu như không còn. Thành công. Xa xa Tần Vũ nhìn chằm chằm ánh lửa. Lúc này, quân địch trận liệt đã lâm vào hỗn loạn, phòng tuyến của bọn hắn xuất hiện rõ ràng sụp đổ. Đại Tần các chiến sĩ, đây chính là chúng ta phản kích thời khắc. Tần Vũ thần sắc phấn chấn, hắn cấp tốc ra lệnh, toàn bộ đội ngũ sĩ khí đại trấn. Theo quân địch phòng tuyến hỗn loạn không chịu nổi, Tần Vũ xuất lĩnh đại tần các chiến sĩ không ngừng đẩy vào. Lúc này, Lý Hoài An tiến tới góp mặt, thấp giọng đề nghị, "Bệ hạ, đây là chúng ta mở rộng thế công tuyệt hảo thời cơ." Tần Vũ khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vẻ quyết đoán. Hắn biết cơ hội như vậy chớp mắt là qua, nhất định phải cấp tốc nắm chắc. Hạ tự rất nhanh từ tiền tuyến trở về, "Bệ hạ, đột kích đội thành công phá hủy quân địch phần lớn phòng ngự khí giới, quân địch đã vô lực ngăn cản chúng ta tiến một bước đẩy vào." "Làm được tốt." Tần Vũ gật đầu tán thưởng, "Tiếp tục dẫn đầu đội ngũ của ngươi, cần phải bảo đảm chúng ta đẩy vào sẽ không tao ngộ trở ngại."
"Vâng, bệ hạ."
Hạng tự cung kính đáp, xoay người đi chấp hành nhiệm vụ mới. Tần Vũ tiếp xuống chỉ lệnh là phát động một đợt khác mãnh liệt thế công. Hắn rút ra cung tiễn, phô bày hắn chắc tuyệt bắn tên kỹ nghệ, hắn đem một chi mũi tên chuẩn xác bắn trúng xa xa địch nhân. Cái này hùng vĩ cảnh tượng kích phát phe mình các tướng sĩ cao hơn sĩ khí. Lý Hoài An, Hạ tự cùng Lương Kính Nguyên ở một bên chứng kiến một màn này. Truyền lệnh Trần Diên phong chỉnh binh ra khỏi thành, chuẩn bị quyết chiến bố trí. Tần Vũ nghiêng đầu, đối với bên cạnh một tên lính liên lạc nói rằng, đúng vào lúc này, Tống Trạch cũng đội vội vàng vàng đi lên trước, "Bệ hạ, cho ta thỉnh cầu gia nhập đột kích đội ngũ, thể cùng địch nhân phân cao thấp." Tần Vũ nhìn chăm chú Tống Trạch, hơi suy tư, sau đó nhẹ gật đầu, "Tốt, ngươi dẫn theo 500 túc vệ theo đội ngũ gia nhập tiền tuyến." Tống Trạch lập tức lĩnh mệnh mà đi. Theo Tống Trạch xuất lĩnh 500 túc vệ gia nhập tiền tuyến, Tần Vũ cùng Lý Hoài An tại trong doanh trướng nghiêm túc quy hoạch lấy tiếp xuống chiến thuật. Trong trướng đèn đuốc chập chờn, Lý Hoài An nói rằng, "Bệ hạ, quân địch xe thang mây là cái không thể coi thường uy hiếp. Bây giờ gió thổi đối với chúng ta có lợi, có thể cân nhắc hỏa công." Tần Vũ gật đầu, suy tư một lát sau đồng ý nói, "Không sai, đây là giải quyết cái này tai họa ngầm cơ hội tốt." Hắn đứng dậy, mặt hướng ngoài cửa bóng đêm, "Truyền mệnh lệnh của ta, chuẩn bị kỹ càng dầu hỏa cùng cung tiễn thủ, chờ quân địch xe thang mây tiếp cận, lập tức hành động." Phía ngoài gió càng lúc càng lớn, cuốn lên bụi đất tại doanh địa ở giữa xoay quanh. Trần Diên Phong cấp tốc nhận được mệnh lệnh, bắt đầu tập kết bộ đội, hắn nhìn bốn phía các tướng sĩ, "Các huynh đệ, hoàng thượng truyền xuống mệnh lệnh, đêm nay chúng ta muốn cho địch nhân một bài học." Tại trên tường thành, Tần Vũ cùng Lý Hoài An đứng song vai, quan sát đến quân địch trận địa động tĩnh. Ánh trăng như vậy, ba ngày tàn khốc chiến đấu vết tích ở trong màn đêm biến mông lung. Thời cơ đã đến. Lý Hoài An nhìn thoáng qua Tần Vũ, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Vũ mắt sáng như đuốc, hắn đưa tay ra hiệu Trần Diên Phong hành động. Mấy tên binh sĩ linh xảo đem dầu hỏa dội về xe thang mây, theo mũi tên giấy lên hỏa diễm, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời. Mà trên tường thành đại tần tướng sĩ thì thừa dịp loạn xạ ra một vòng lại một vòng mưa tên, thẳng bức quân địch trái tim. Thiêu đến tốt. Lý Hoài An cũng hô. Trên chiến trường, quân địch rối loạn âm thanh bên tai không dứt, Tần Vũ vững vàng nắm chặt chuôi kiếm, bình tĩnh chỉ huy bộ đội tiếp tục tiến công. Lúc này, Hạ Tự từ một bên khác chạy đến báo tin tức, "Bệ hạ, binh lính của chúng ta đã tại quân địch phía sau lấy được không nhỏ tiến triển, địch nhân khó mà ứng đối hành động của chúng ta." "Rất tốt, tiếp tục bảo trì loại này thế công, không muốn cho địch nhân cơ hội thở dốc." Tần Vũ khẽ gật đầu, tỉnh táo hồi phục. Lúc này, Tần Vũ đứng ở trên tường thành, ánh mắt còn nhìn chằm chằm phía trước tình hình chiến đấu. Bóng đêm dần dần sâu, ánh lửa chiếu đỏ lên khuôn mặt của hắn. Hắn ý thức được, quân địch xe thang mây cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy. Nhất là phía trên trang bị thêm phòng cháy vải vóc vậy mà có thể ngăn cản được đa số công kích. Lý Hoài An, cái này phòng cháy vải vóc có chút khó giải quyết. Tần Vũ nhíu mày, trong lòng cấp tốc tính toán đối sách. Lý Hoài An trầm tư một chút, lập tức nói rằng, "Bệ hạ, không bằng dùng khía cạnh quanh co chiến thuật, lợi dụng tốc độ của chúng ta ưu thế từ phía sau phản kích, cũng có thể xuất kỳ bất ý." Tần Vũ gật đầu, "Không sai, theo ý ngươi lời nói." Hắn lập tức chuyển hướng Trần Diên Phong nói, "Tập kết một chi bộ đội tinh nhuệ, vụ trộn quân đến địch hậu, công lúc bất ngờ." "Hiểu rõ." Trần Diên Phong tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc bố trí nhân thủ. Giờ này phút này, các binh sĩ sớm đã đang bận rộn mà chuẩn bị lấy càng nhiều dầu hỏa cùng mũi tên. Chương 1037, đêm tối tập kích bất ngờ, chương 1037, đêm tối tập kích bất ngờ, mặc dù mỏi mệt, nhưng chiến ý dâng cao. Không bao lâu, quân địch lại lần nữa nếm thử đẩy vào. Tần Vũ quan sát đến, trong lòng đã có kế hoạch. "Để chúng ta cung tiễn thủ chuẩn bị kỹ càng, mục tiêu là những cái kia thao tác xe thang mây người." Tần Vũ nói khẽ với người bên cạnh nói rằng. Làm quân địch xe thang mây chậm rãi tiếp cận lúc, Lý Hoài An nhẹ giọng nhắc nhở, "Là lúc này rồi." Tần Vũ vung tay lên, Trần Diên Phong chỉ lệnh lập tức truyền đạt xuống dưới. Cánh bộ đội tinh nhuệ tập kích mà ra. Dầu hỏa hắt lấy, ánh lửa trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, địch nhân trước trận vang lên một mảnh bối rối. "Ha ha, quá tốt rồi." Lý Hoài An nhịn không được nói rằng. Tần Vũ ánh mắt từ đầu đến cuối như nước. Tiếp tục tiến công, không muốn cho bọn họ bất kỳ cơ hội thở dốc. Theo đại tần các binh sĩ tiếng la giết, quân địch phòng tuyến hỗn loạn tương mừng. Trần Diên Phong đứng tại tiễn tháp bên trên, vung tay hô to, các minh đệ, thêm chút sức, chúng ta nhất định có thể đánh lui bọn gia hỏa này. Quân địch liên tục bại lui, sĩ khí giảm lớn. Bóng đêm bao phủ xuống chiến trường, tĩnh mịch bên trong giấu giếm sắc cơ. Tần Vũ ánh mắt lợi hại tại trong loạn quân nhanh chóng liếc nhìn, đột nhiên phát hiện một tên địch quân tướng lĩnh đang ý đồ từ cánh bụng trộm thoát ly chiến trường. Hắn ý thức được, tên này tướng lĩnh là quân địch nhân vật mấu chốt. Nếu không mau chóng chặn đường, có thể sẽ ảnh hưởng đã thay đổi chiến cuộc. Hoài An, Tần Vũ thấp giọng kêu gọi, Lý Hoài An lập tức dán lên trước, ngươi lập tức dẫn đầu cùng tiễn thủ truy kích người kia, cần phải đem hắn ngăn lại. Tuân mệnh, bệ hạ. Lý Hoài An bình tĩnh gật đầu, trong lòng đã có kế hoạch, hắn cấp tốc chọn lựa mấy tên bản lĩnh nhanh nhẹn cùng tiễn thủ, biến mất ở trong màn đêm. Lúc này, Trần Diên Phong đã cùng bộ đội của hắn mai phục tại rừng cây biên giới. Tần Vũ mỉm cười, biết lúc này chính mình nếu lại tạo áp lực, lấy kiềm chế lại quân địch chú ý lực. Đi theo ta. Tần Vũ lớn tiếng vừa quát, kiếm quang vừa hiện, hắn đã phóng tới trận địa địch. Phía sau hắn các tướng sĩ thấy thế, sĩ khí đại trấn, theo sát phía sau. Tần Vũ kiếm thuật như là nước chảy mây trôi, địch quân binh sĩ tại dưới kiếm của hắn không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao ngã xuống đất. Tại áp lực như vậy hạ, địch nhân dần dần loạn trận cước, đường tiếp tế cũng bị hoàn toàn xáo trộn. Lý Hoài An dẫn đầu cung tiễn thủ đã thành công tiếp cận cái kia ý đồ chạy trốn địch tướng, tại hắn tinh chuẩn tính toán hạ, một hồi mũi tên thể phát, mục tiêu đứng thanh xuống ngựa. Hắn cấp tốc hạ lệnh, tiếp tục áp chế, bảo đảm hắn không thể tái khởi. Binh mã chưa động, Lương Thảo đi trước, mà địch tướng ngã xuống về sau, khí thế của bọn hắn càng là tăng nhiều. Trần Diên Phong thấy thời cơ chín muồi, lập tức huy động cánh tay hướng bên người tướng sĩ phát ra tín hiệu. Bọn hắn vô thanh vô tức từ trong bóng tối thoát ra, cấp tốc cùng chủ lực hội hợp. Mọi người chú ý, quân địch chủ soái bị vây ở sơn cốc trong doanh địa, phòng thủ yếu kém. Trần Diên Phong đơn giản rõ ràng hướng bộ đội truyền đạt tình huống. Nghe tin tức này, Hạng Tự kiên định rút kiếm mà đứng, nghiêm nghị nói, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội lần này, nhất định phải nhất cổ tác khí. Chúng ta cùng bệ hạ cùng ở tại. Các binh sĩ cùng kêu lên hô ứng, quân tình phân chấn. Lý Hoài An giờ phút này trở về đội ngũ, thở hào hển báo cáo, trại địch đóng giữ không đến 50 người, tính cảnh giác cực thấp, nếu chúng ta tốc chiến tốc thắng, nhất định có thể đã thủ. Tần Vũ gật đầu, trong lòng đã có quyết đoán. Theo ta công kích, đêm nay chúng ta muốn tại trong sơn cốc này thắng lợi mà về. Trong đêm tối, Tần Vũ cùng Hạng Tự kề vai chiến đấu, trại địch bên trong ánh lửa dần dần lên, hỗn loạn không chịu nổi. Tần Vũ tay trái vung kiếm, đánh đâu thắng đó. Tần Vũ giục ngựa trên chiến trường, kiếm quang lấp lóe, uy phong lẫm lẫm chỉ huy toàn quân. Hắn liếc nhìn bốn phía, chiến mã tề minh, bụi mù đầy trời, trong lòng đã có lập kế hoạch. Cao giọng nói, truy kích quân địch, thu thập chiến mã. Chúng ta đại Tần kỵ binh nhất định phải cường thịnh hơn. Nói xong, Tần Vũ không chút do dự vung kiếm hướng về phía trước, dẫn đầu công kích. Hạng Tự cùng Trần Diên Phong cũng cưỡi ngựa mà ra, bọn hắn quen thuộc địa hình, lựa chọn mấy chỗ hiểm yếu vị trí, cấp tốc bố trí vòng mai phục. Hạng Tự đối Tần Vũ nhờ và sự tình chưa từng nửa phần sơ sẩy, ánh mắt cùng Trần Diên Phong nhìn nhau một cái, tâm ý tương thông. Lý Hoài An đã đi dò xét địch tình, chúng ta phải tranh thủ chuẩn bị. Trần Diên Phong quét mắt bốn phía, nói khẽ với Hạng Tự nói rằng. Hạng Tự yên lặng gật đầu. Giờ phút này, Lý Hoài An đã bước nhẹ trở về, hướng Tần Vũ ôm quyền bẩm báo, điện hạ, địch quân viện quân ngay tại chạy đến, nhân số đông đảo. Tần Vũ có chút trầm tư, sau đó quả quyết mệnh lệnh, tinh nhuệ kỵ binh lập tức xuất kích. Đầy sao phía dưới, kỵ binh nhóm như là manh thú giống như xông ra. Tần Vũ tự mình dẫn đầu, kiếm quang lấp lóe, thẳng bước trận địa địch. Lưu tướng quân cùng Từ Kiện tại trong bóng tối lặng yên mà động, đội bộ binh ngũ lặng im mắng, chờ đợi bắt giữ địch nhân điểm yếu. Một tiếng kèn lệnh huy giải, kinh phá bầu trời đêm. Bị đột nhiên xuất hiện tiến công đánh cho trở tay không kịp, quân địch tình thế chuyển tiếp đột ngột. Tần Vũ kỵ binh tại hắn tinh chuẩn chỉ huy dưới, cấp tốc cướp đoạt quân địch chiến mã, trong trận thế lực cấp tốc lớn mạnh đến 500 kỵ. Sau đó quay người như gió lốc bổ nhào quân địch, duệ không thể đỡ. Lúc này phương xa số ít địch nhân đang liều mạng triệu hoán viện quân. Nhưng mà, cơ cảnh Hạng Tự đã xuất bộ lặng yên vây quanh địch nhân phía sau, ra lệnh một tiếng, tiễn như mưa xuống. Điện hạ, địch nhân đã bại, không đáng để lo. Hạng Tự dục ngựa trở về. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, buông xuống trong tay kiếm, nhìn qua không phản kháng nữa trận địa địch, an tâm nói, đại gia vất vả, tối nay chúng ta tất thắng không nghi ngờ gì. Chờ thu nạp chiến mã sau, trở về chỉnh đốn. Các binh sĩ cùng kêu lên reo hò, đi theo Tần Vũ cùng nhau lui về. Bóng đêm dần dần sâu, bầu trời xanh đậm còn có một số tinh tinh. Tần Vũ đứng tại đỉnh núi, nhìn chằm chằm dưới chân mảnh này vừa mới kinh nghiệm chiến hỏa thổ địa. Hắn nghe xa xa tiếng vó ngựa dần dần từng bước đi đến. Tiến tĩnh. Tần Vũ quay đầu hạ giọng đối sau lưng mọi người nói, đây là hắn làm việc trước sau như một phong cách, thận trọng từng bước. Cùng lúc đó, Hạ Tự mang theo mấy tên binh lính tinh nhuệ tại khe núi bên trong không lúc đích, dường như cùng Hắc Ám Hỏa làm một thể. Bọn hắn bắt giữ mỗi một cái nhỏ xíu động tĩnh, để phòng quân địch thừa cơ lui về lúc phát giác bọn hắn tồn tại. Thẳng đến cuối cùng một con ngựa đuôi lửa biến mất tại tầm mắt bên trong, Hạ Tự mới chuyển hướng đội ngũ của mình, ra hiệu có thể hơi hơi buông lỏng. Điện hạ, quân địch vì sao lựa chọn ban đêm hành động? Từ Kiện bước nhanh đuổi tới, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Tần Vũ khẽ gật đầu một cái, đúng là hắn suy tính vấn đề. Bọn hắn khả năng ý thức được hành động của chúng ta. Tần Vũ thấp giọng giải thích nói, cứ như vậy, Tiêu Hạ cùng cái khác trọng thần liền có nguy hiểm. Từ Kiện cau mày, hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chẳng lẽ địch nhân dự định tại Phong An đặt mai phục? Rất có thể. Tần Vũ đối với phương xa, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Hắn quyết định muốn tại địch nhân khởi xướng tiến công trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn lực lượng của địch nhân, bọn hắn tuyệt không thể tới gần Mặc Gia cùng chúng ta trọng thần. Minh Bạch. Từ Kiện gật đầu, cần ta làm cái gì? Ngươi dẫn đầu kỵ binh từng nhóm đi Phong An huyện thành bên ngoài bí ẩn điểm tập hợp, thay đổi thành bình dân trang phục. Chương 1038, Dạ tập trại địch, chương 1038, dạ tập trại địch, Tần Vũ an bài nói. Nói cho những người khác hành sự cẩn thận, tránh cho gây nên bất luận người nào chú ý. Từ Kiện không có nửa phần trì hoãn, lập tức lên đường chuẩn bị Tần Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bóng đêm vẫn như cũ như mực. Hàn phong dần dần lên, hắn suy nghĩ như nước thủy triều, phi tốc vận chuyển. Địch nhân thẩm thấu từ một nơi bí mật gần đó, là thời điểm khai thác hành động. Hắn quay người đi vào doanh trướng, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem Từ Kiện cùng Hàn Tự, bọn hắn đã đợi chờ đã lâu. Tần Vũ đi thẳng vào vấn đề nói rằng, địch nhân khả năng đã tại Phong An Thiết Hạ mai phục, nếu như chúng ta muốn bảo toàn Tiêu Hạ cùng cái khác trọng thần, gây ra hỗn loạn là mấu chốt. Từ Kiện gật đầu tỏ ra hiểu rõ, nhưng vẫn có chút không hiểu hỏi, điện hạ, như thế nào mới có thể hữu hiệu nhiễu loạn quân địch? Tần Vũ mỉm cười, mắt sáng như nước, chúng ta muốn đánh đòn phủ đầu, đánh hạ dọc đường long trấn, chế tạo đầy đủ động tĩnh, để cho địch nhân nóng lòng truy kích, dạng này chúng ta liền có thể thừa cơ phá vây, vì chính mình tranh thủ thời gian. Hạ Tự hiển nhiên có chút lo lắng, cẩn thận nói, điện hạ, kế sách này phong hiểm không nhỏ, cần phải cẩn thận dè dặt. Tần Vũ nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, một khi hành động thành công, lập tức rút lui, tránh đi quân địch truy kích, sau đó tiến về Hoang Nguyên cùng Lý Hoài An tụ hợp. Không thể ham chiến. Từ Kiện thản nhiên lĩnh mệnh, điện hạ, ta sẽ dẫn linh tinh nhuệ kỵ binh thẳng đến Long Trấn, toàn lực phối hợp kế hoạch của ngài. Tần Vũ thỏa mãn nhìn xem Từ Kiện, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hành sự cẩn thận, bảo đảm mỗi một bước đều không lộ sơ hở. Hạ Tự nắm chặt lợi kiếm trong tay, lòng tin tràn đầy nói, điện hạ, ta sẽ chuẩn bị một chi bộ đội tinh nhuệ, một khi có mệnh lệnh liền là khắc xuất kích. Tần Vũ hơi có vẻ tán thưởng gật đầu, tốt, liền cứ như vậy tiến hành. Chúng ta nhất định phải đoạt tại địch nhân phía trước, thủ thắng tại xuất kỳ bất ý. Bóng đêm dày đặc, Tần Vũ đứng tại trong doanh trướng, tinh tế lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Từ Kiện đã xuất lĩnh kỵ binh đi đầu xuất phát, chỉ còn lại có Tần Vũ cùng đám người còn lại đợi mệnh lệnh. Hạ Tự ở một bên sửa sang lấy vũ khí. Điện hạ, lần này chúng ta nhất định phải nhất cổ tác khí. Hạ Tự một bên mài kiếm, một bên thấp giọng nói rằng. Tần Vũ chậm rãi gật đầu, suy tư một lát sau mở miệng, không sai, Long Trấn là chiến lược yếu điểm, chúng ta chiếm cứ sau liền có thể nhiễu loạn quân địch kế hoạch. Trong âm thanh của hắn lộ ra một tia túc sát chi khí, Hạ Tự, ngươi nhưng có bất an. Hạ Tự ngừng động tác trong tay, ngẩng đầu cùng Tần Vũ đối mặt, bất an chưa nói tới, chỉ là nghĩ nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh địch nhân kịp phản ứng. Tần Vũ mỉm cười, có này cảnh giác rất tốt, phải tránh chủ quan. Sau trận chiến này, chờ tại Hoang Nguyên cùng Lý Hoài An tụ hợp, liền có thể lại đổ thượng sách. Đúng vào lúc này, trận doanh bên ngoài truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, Tần Vũ nghĩ đến có thể là Từ Kiện lính liên lạc, liền lập tức đi ra doanh trướng, chỉ thấy một tên kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đầy người bụi đất, thở hồng hộc bẩm báo nói, điện hạ, phía trước phát hiện một cái quân địch ngay tại chỉnh đốn doanh địa, từ tướng quân đã tạm thời ngừng chân, chờ chỉ thị của ngài. Tần Vũ nhướng mày, chỉnh đốn doanh địa, đây là cái cơ hội tốt. Hắn quay người nhìn về phía Hạng Tự, lập tức triệu tập nhân mã, chuẩn bị xuất kích. Hạng Tự lập tức ứng thanh, cấp tốc tổ chức đội ngũ. Tần Vũ không muốn bỏ lỡ cái này một cơ hội tốt, cẩn thận suy tư đối sách sau, quả quyết hạ lệnh, toàn quân xuất động, đánh lén mà vào. Tốc chiến tốc thắng, không thể cho địch nhân cơ hội phản ứng. Phong thanh dần dần lên, Tần Vũ tung người lên ngựa, hắn dò xét sắp hàng chỉnh tề binh sĩ. Xuất phát. Tần Vũ ra lệnh một tiếng, tiếng vó ngựa chấn thiên động địa, cả chi đội ngũ hướng quân địch doanh địa vội vã đi. Trong doanh địa, quân địch chưa phát giác lại sắp tới nguy cơ, bọn phần lớn nhao nhao nghỉ ngơi, thậm chí có người ngồi vây quanh tại bên cạnh đống lửa trò chuyện. Đột nhiên, nơi xa truyền đến trận trận tiếng vang, dẫn đầu tướng lĩnh sắc mặt đổi biến, đang muốn ra lệnh lúc, Tần Vũ quân đội đã như mánh hổ hạ sơn giống như bổ nhào vào trong doanh. Giết! Hạng Tự công kích phía trước, binh khí giao thoa thanh âm lập tức vang vọng bốn phía. Quân địch đội vàng không kịp chuẩn bị, riêng phần mình hốt hoảng ứng đối, cũng đã khó mà cản trở Tần Vũ đại quân mãnh liệt thế công. Tần Vũ giục ngựa hoành đao, bay thẳng quân địch hải tâm, hắn vung kiếm như hồng, đánh đâu thằng đó. Mắt thấy trại địch sắp quân lính tan rã, hắn cao giọng hô, tiếp tục đẩy vào, nhanh chóng chiếm trước doanh địa. Quân địch dần dần bị đánh tan, trong lúc nhất thời trong doanh kêu rên nổi lên bốn phía, ánh lửa ngập trời. Mà Tần Vũ đại quân như vào chỗ không người. Tần Vũ nhìn chăm chú trước mắt một mảnh hỗn độn doanh địa, hơi suy nghĩ sau, lại phát ra mới chỉ thị, lập tức rút lui. Hạng Tự sắc mặt đại biến, hắn ý thức được mặc dù đã thành công đánh hạ quân địch doanh địa, nhưng trước mắt khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Hắn chuyển hướng Tần Vũ, ngữ khí ngưng trọng nói rằng, điện hạ, phía trước địa thế phức tạp, quân địch giỏi về lợi dụng hiểm yếu địa hình, chúng ta chỉ sợ cần càng thêm chu toàn sách lược. Tần Vũ nghe xong, hơi suy tư, lập tức triệu tập ở đây các tướng lĩnh. Hắn liếc nhìn đám người, Hoài An, có gì cao kiến? Hắn hỏi. Lý Hoài An một chút hạ thấp người, bình tĩnh nói, điện hạ, phía trước địa hình mặc dù phức tạp, nhưng cũng xảo diệu lợi dụng. Nếu có thể dẫn dụ quân địch xâm nhập, lại lấy mai phục vây quanh, nhất định có thể khiến cho không thể chống đỡ được. Tần Vũ gật đầu tán thưởng, chợt quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, các bộ đội một lần nữa bố trí, theo Lý Hoài An lời nói hình thành vòng đây. Theo Tần Vũ mệnh lệnh, toàn bộ doanh địa lập tức hành động. Hạ Tự cùng Từ Kiện như hai cái đao nhọn, dẫn đầu đối địch quân triển khai bọc đánh chiến. Bụi đất tung bay bên trong, chiến mã lao nhanh, các chiến sĩ từng cái thần sắc trang nghiêm. Quân địch thủ lĩnh thấy tình thế không ổn, đội vàng tổ chức phòng ngự, nhưng đã quá muộn. Tần Vũ quân đội giống như lớn lưng săn mồi, cấp tốc đẩy vào xuyên thẳng trận địa địch. Hạ Tự một ngựa đi đầu, dẫn đầu kỵ binh bay thẳng chủ soái. Hắn diện mục dữ tợn, gơ lưới đao chạm địch ở dưới ngựa. Mà Từ Kiện thì từ một bên khác tấn công mạnh, thế không thể đỡ. Tần Vũ ở vào phía sau ở trên cao nhìn xuống chỉ huy đại quân, quan sát đến chiến cuộc biến hóa, hắn vốn là muốn đem tiết tấu nắm chắc tại chính mình một phương này, tiếp tục áp chế, không cho quân địch cơ hội thở dốc. Tần Vũ cao giọng chỉ huy, các binh sĩ sĩ khí lại chấn, tiếng la giết chấn động sân cốc. Theo tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt, Tần Vũ quyết định tự mình tham chiến. Hắn dục ngựa mà ra, trường kiếm trong tay như hồng. Cứ việc quân địch ngoan cố chống lại, bọn hắn vẫn là không cách nào ngăn cản Tần Vũ quân đội sắc bén thế công. Dần dần, bọn hắn sĩ khí sụp đổ, bắt đầu liên tục bại lui. Lúc này, hỗn chiến đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Đương nhiên, một tên quân địch tướng lĩnh lặng yên tiếp cận Tần Vũ, như toàn an toán. Tư Kiện thấy thế, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xông lên phía trước, vung kiếm đón đỡ, che lại Tần Vũ phía sau. Hai người trong nháy mắt liên thủ, cấp tốc giải quyết mai phục quân địch. Hỗn chiến dần dần lắng lại, quân địch rút lui đã trở thành kết cục đã định. Mặc dù thắng lợi trong tầm mắt, nhưng tất cả mọi người minh bạch, không thể có mảy may buông lỏng. Tần Vũ tại chỗ cao nhìn khắp bốn phía, xác nhận chiến cuộc toàn bộ tại khống, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Đại gia tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, không cho phép một cái địch binh đào thoát. Tần Vũ cao giọng nhắc nhở Tả Hữu, bảo đảm mệnh lệnh của mình bị truyền đạt tới chiến trường mỗi một cái góc. Chương 1039, quyết thắng chi chiến, chương 1039, quyết thắng chi chiến, Hạng Tự cùng Từ Kiện thân ảnh biến mất tại nâng lên trong bụi đất, bọn hắn từ đầu tới cuối duy trì đang truy kích đội ngũ hàng trước nhất, thế như mãnh hổ, dũng mãnh khó cản. Lý Hoài An bước chân vội vàng, đón nhận Tần Vũ. Trên mặt hắn mồ hôi tại dưới thái dương lấp loé, thần sắc lại như cũ trấn định. Hắn chắp tay nói, "Vậy hạ, hậu cần đã an bài thỏa đáng, thương binh ưu tiên được đến cứu chữa, thương vong thống kê cũng đang tiến hành bên trong." Tần Vũ gật đầu. "Ngươi làm được rất tốt, Hoài An. Không có ngươi chủ đáo chặt chẽ kế hoạch, thắng lợi của hôm nay chỉ sợ khó mà thuận lợi như vậy." Lý Hoài An mỉm cười, lạnh nhạt nói, "Là bệ hạ phân ưu, là thần chức trách." Bọn hắn giữa lúc trò chuyện, xa xa chiến trường truyền đến lại một tiếng kêu giết, Hạng Tự thân ảnh xuất hiện lần nữa. Nương theo hắn trở về, là một tiểu đội tù binh bị áp giải đến trận địa trung ương. Tần Vũ nhíu mày, hiển nhiên đối với những này địch binh lộ ra ý đồ vẫn như cũ bảo trì cảnh giác. Lúc này, Mặc Dao cưỡi ngựa mà tới, hơi có vẻ lo lắng. Nàng đến nhường Tần Vũ thoáng buông xuống một chút tâm tình bên trên căng cứng. Mặc Dao nhẹ giọng hỏi, "Bệ hạ, nhưng có thụ thương?" Tần Vũ lắc đầu, mỉm cười nói, "Yên tâm, chấm rất tốt. Bất quá ngươi phải làm chú ý an toàn, không cần đích thân tới chiến trường." Mặc Dao thấp giọng nói, "Chỉ là quan tâm bệ hạ an nguy, chiến cuộc một hơi chưa định, thần thiếp tức lòng khó có thể bình an." Tần Vũ vỗ nhẹ Mặc Dao mu bàn tay, cho Trần An, chờ chiến tranh kết thúc, chúng ta liền lên đường hồi kinh. Như vậy nhường Mặc Dao thoáng an thần. Lý Hoài An ở một bên, thấy thế hợp thời nói xem bảo, "Vậy hạ lo lắng việc lớn quốc gia, chúng thần thể cùng động lực." Chiến trường khói lửa dần dần tan đi, chân trời đám mây tựa hồ cũng bị nhiễm lên một tầng nhàn nhạt huyết sắc. Hạ Tự cùng Từ Kiện dẫn đầu truy kích đội nhanh chóng đột tiến, tiếng vó ngựa như sấm nổ chấn động đại địa. Bọn hắn không sợ hãi chút nào công kích, thề phải đem địch nhân ở trên vùng đất này trừ tận gốc. Hạ Tự cơ trường thương, mạnh mẽ thân ảnh trong đám người xuyên thẳng qua. Quân địch ở trước mặt hắn giống như hùng vĩ pho tượng bị gió táp mưa rào bong ra từng mảng đồng dạng, không thể nào ngăn cản. Từ Kiện ở một bên, cùng hắn ăn ý phối hợp, khoát tay liền có thể dụ địch vào trọng. Không thể để cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Hạ Tự thanh âm tại quân sĩ bên tai nổ vang, như sóng dữ đồng dạng quét sạch mà qua. Nơi xa, Tần Vũ dừng ngựa mà đứng. Hàn Thanh bộ đội đã bị đuổi tới tuyệt cảnh. Nhưng mà, ra ngoài cẩn thận, hắn gọi Lý Hoài An. "Hoài An, tiếp xuống ngươi cùng Mặc Dao chủ tính trung chiến hậu các hạ an bài, cần phải cẩn thận xem kỹ, không cho sơ thất." Lý Hoài An gật đầu, thần sắc chuyên chú. Bệ hạ yên tâm, thần tự nhiên dốc hết toàn lực xử lý thích đáng. Hắn đã thành thói quen dạng này chức trách, trong lòng cũng có chính mình tính toán. Lúc này, Mặc Dao cũng đã tới gần, nghe nói Tần Vũ kế hoạch sau, nàng nhẹ nói, "Bệ hạ mỗi một bước quyết sách đều là vì quốc gia trường trì cửu an, chiến hậu sự tình, ta cũng nhất định sẽ không chủ quan." Tần Vũ mỉm cười. Trên chiến trường truy kích đã hơi nhập hồi cuối. Hạ Tự cùng Từ Kiện đem cuối cùng một đợt người phản kháng toàn bộ bao vây tiêu diệt, địch tướng Hàn Thanh chán nản bị bắt. Hắn mặc dù sắc mặt hôi bại, nhưng như cũng bảo lưu lấy sau cùng của cường, bị bắt giữ đến Tần Vũ trước mặt. Tướng bại trận, gì đủ nói dũng. Tần Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Thanh, trong giọng nói mang theo một tia băng lãnh. Hàn Thanh thờ ơ cười một tiếng, người ta chiến trường gặp lại đã là duyên phận, sinh tử nguyên cũng từ mệnh. Một lời liền ngừng lại, hắn không nói thêm lời. Tần Vũ thấy thế, không muốn lại cùng hắn nhiều lời, ra hiệu thủ hạ đem nó bắt giữ. Hạ Tự cùng Từ Kiện đứng tại lại đem cốc miệng sơn cốc. Gió núi chậm chậm, mang theo ý lạnh, thổi lất phất chiến bào của bọn hắn. Trải qua những ngày này bí ẩn hành quân cùng gian khổ huấn luyện, bộ đội mỗi người tựa hồ cũng biến càng thêm trầm ổn lão luyện. Hạ tướng quân, đội ngũ trạng thái so ta trong dự đoán còn tốt hơn. Từ Kiện xoay người lại nhìn về phía Hạ Tự, trong mắt tràn đầy khen ngợi. Các binh sĩ đã luyện thành một thân tại giã ngoại sinh tồn bản sự, cho dù là chật vật chiến đấu hoàn cảnh, cũng không thắng được bọn hắn. Hạ Tự mỉm cười, đây chính là bệ hạ dụng ý, phía trước hùng huyện là cái xương cứng, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Sơn cốc một bên khác, Tần Vũ đứng tại chỉ huy trước trướng, ánh mắt của hắn đảo qua đất cát đổ, trong lòng suy nghĩ trùng điệp. Bên cạnh Lý Hoài An một mực tại yên lặng quan sát lấy, thỉnh thoảng xuất ra một quyển thẻ tre, ghi chép trọng yếu tin tức. "Hoàng thượng." Thanh âm nhu hòa vang lên, Mặc Dao bước nhẹ tới. Tần Vũ ngẩng đầu, nên tiếp Mặc Dao ánh mắt ân cần, khẽ gật đầu. Mặc Dao đi đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn, "Xuất chinh lần này cần phải cẩn thận, ta cùng Y Lệ Nhi đều đang đợi ngươi khải hoàn." Tần Vũ nắm chặt tay của nàng, "Yên tâm, ta sẽ vạn toàn nhu đồ, không cho ngươi cùng bọn nhỏ lo lắng." Lúc này, Tiêu Hạ cũng đi vào trong trướng, hắn thần tình nghiêm túc, "Bệ hạ, có tình báo mới nhất truyền đến, Thiết Thành quân coi giữ dường như đã có dị động, có thể là tại khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu." Tần Vũ suy nghĩ một lát, gật gật đầu, "Chúng ta được nhanh điểm hành động mới được. Thời gian dài chuẩn bị chiến đấu sẽ suy yếu tinh thần của bọn hắn, trận tướng quân đến sẽ thành chúng ta mạnh mẽ nhất duy trì." Hạ Tự đứng tại đỉnh núi, xa xa nhìn qua đang khua chiêng gõ trống chuẩn bị đội ngũ, trong lòng hơi cảm giác an tâm, nhưng cũng khó tránh khỏi một tia thấp thỏm. Hắn hiểu được, trận này đối Hùng huyện chiến dịch đem quyết định đại cục, tuyệt không thể sai sót. Hắn hướng bên cạnh Từ Kiện nhìn lại, Từ Kiện đang cúi đầu tra xét địa đồ, thỉnh thoảng dùng ngón tay điểm hoạch mấy lần. Hạ tướng quân Từ Kiện ngẩng đầu lên, liên quan tới trận kia giả tập kích, chúng ta đã bố trí thỏa đáng, quân coi giữ chắc hẳn đã khó mà ổn định, chúng ta gại đúng chỗ ngứa. Hạ tự gật gật đầu, trong lòng một khối đá rơi xuống, tốt, tin tưởng sách lược của chúng ta có thể có hiệu quả. Quân coi giữ chắc chắn hoảng hốt, nếu có thể thúc đẩy bọn hắn triệt thoái phía sau, đó chính là đại thắng một cái. Lúc này, Trần tướng quân mang theo một đội người đi tới, báo cáo nói, Từ tướng quân, Hạng tướng quân, là bảo đảm lần hành động này thuận lợi, ta đã an bài bộ hạ tại quân địch khả năng rút lui đường đi thiết hạ phục kích, một khi phát hiện động tĩnh lập tức ứng đối. Từ Kiện vô vô Trần tướng quân bả bay, tốt, chúng ta đồng tâm hiệp lực, chiến vô bất thắng. Bọn hắn đang vây tại một chỗ thương nghị, đột nhiên, một tên khoái mã sứ giả phong trần mệt mỏi đuổi tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng, báo cáo, Hùng huyện quân địch đã tập kết hoàn tất, đang chuẩn bị lên chiến. Hạng tự lập tức ngưng thần, xoay người lại đối chúng tướng nói rằng, xem ra địch nhân ý đồ ngoan cố chống lại, nhưng lúc này đã là tên đã trên dây, chỉ có vượt khó tiến lên. Chuyển ta chi lệnh, toàn quân trận địa sẵn sàng đón quân địch, cần phải toàn lực ứng phó. Các tướng sĩ hô hấp dường như tại lúc này đồng bộ, chiến ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Từ Kiện nắm chặt nắm đấm. Tần Vũ nhìn xem đây hết thảy, hắn đối với cục diện chiến đấu trưởng không dám chút nào thư giãn. Hạ tự trong lòng căng thẳng dây cung rốt cục thả lỏng một chút, hắn nhìn chằm chằm nơi xa tán loạn quân địch, hít sâu một hơi. Hắn biết, vừa mới một kích này mặc dù thành công, nhưng trên chiến trường sự cố nhiều nữa đâu, ai cũng không nói được sau một khắc liền sẽ biến thành cái dạng gì. Chương 1040, Thang Mây phá hủy chiến. Chương 1040, Thang Mây phá hủy chiến. Thế là, quay đầu đối bên người mấy tên tâm phúc nói, Từ Kiện, tranh thủ thời gian kiểm kê chiến quả, còn có kiểm tra địch nhân nhanh báo tình huống, nhất định không thể phớt lờ. Từ Kiện gật đầu, lập tức gọi tới bộ hạ, cấp tốc thi hành mệnh lệnh. Đang lúc bọn hắn xử lý chiến trường lúc, hạ tự chú ý tới nơi xa tựa hồ có chút động tĩnh. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện lại là một chi từ hơn 10 người địch binh tạo thành tiểu đội. Bọn hắn lộ ra 10 phần tán loạn, phản phất là ngộ nhập phiến chiến trường này. Ừm, những người này là làm cái gì? Hạ tự nói một mình. Hắn lập tức ra hiệu thủ hạ bảo trì cảnh giới, đồng thời mệnh lệnh một tên lính liên lạc cấp tốc đem tình huống báo cáo nhanh cho Tần Vũ. Tin tức truyền vào sau, Tần Vũ đang chỉ huy đến tiếp sau bộ đội. Nghe được báo cáo, hắn nhíu mày, trầm tư một lát sau bắt đầu phân tích thế cục. Có lẽ là quân địch điều tra tiểu đội, hoặc là chứng nhân pháp. Tần Vũ nói khẽ với đứng ở một bên Lý Hoài An nói rằng, đây là hắn tin cậy nhất nhu sĩ. Chúng ta có thể phái ra một cái đám bộ đội nhỏ thăm dò, xem bọn hắn động tĩnh, chiếu cố cắt đứt khả năng đường lui, đồng thời phòng bị quân địch đến tiếp sau bộ đội. Lý Hoài An đề nghị. Tần Vũ gật đầu, truyền mệnh lệnh của ta, phái ra một đội khinh kỵ. Đúng lúc này, hạng tự bên kia trên chiến trường, chi tiểu đội kia dường như cũng đã nhận ra chính mình đã mất đường tối lui, đang từ từ hướng đại tần quân trận tới gần. Hạng tự trước mặt thế cục thay đổi trong nháy mắt, hắn lập tức hạ đạt chuẩn bị ứng đối mệnh lệnh. Bọn hắn cũng là lớn mật, xem ra muốn cầu hòa. Hạng tự trong lòng yên lặng suy tư, đồng thời gọi mấy tên tinh anh bộ hạ, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Cách đó không xa, địch quân tiểu đội một tên dẫn đầu binh đang liều mạng cơ trong tay cờ sĩ, tựa hồ là đang biểu thị đầu hàng dáng vẻ. Hạng tự mừng thầm trong lòng, nhưng vẫn cũ không dám xem thường. Hắn chỉ huy thủ hạ cẩn thận vây quanh đi lên, chuẩn bị tiếp thu tù binh. Chúng ta là phụ mệnh đến báo cáo hòa đàm người mang tin tức. Cái kia dẫn đầu binh kêu lớn, thanh âm của hắn mặc dù run rẩy nhưng lại rõ ràng. Hạng tự sơ bộ xét lại một chút bọn hắn, phát hiện những binh lính này hoàn toàn đánh mất đấu trí, dường như thật ý đồ đến không rõ. Hắn đối phương mới chiến đấu dư ba cảm thấy vẻ đắc ý, sau đó không lâu, Tần Vũ phái ra khinh kỵ cũng đã tới chiến trường, bọn hắn tiếp nhận xử lý những tù binh này, cũng xác nhận bọn hắn cũng không có nguy hiểm. Lúc này, phương xa quét sạch chiến trường các tướng sĩ cũng lần lượt trở lại đại tần trận địa. Hạng tự thế là không khỏi yên lòng, đối Từ Kiện nói, xem ra, một trận chiến này cuối cùng cũng có cái giai đoạn tính thắng lợi. Nhưng chúng ta còn không thể thư giãn. Từ Kiện đáp lại, quân địch chưa hẳn như vậy từ bỏ ý đồ. Hạng tự đứng tại chiến trường chỗ cao, gió lạnh phất qua khuôn mặt của hắn, đem không khí khẩn trương đưa vào cốt thủy. Lúc này, quân địch Thang Mây đang chậm rãi tới gần, giống như là một đầu to lớn hắc xà. Hắn quay người đối bên cạnh Từ Kiện nói rằng, ta dự định tự mình đi nhìn đến tận cùng, phá hủy bọn hắn Thang Mây. Từ Kiện nhíu nhíu mày, lo lắng nói, mạo hiểm tuy có khả năng mang đến thắng lợi, nhưng phong hiểm quá lớn. Hạ tự một bên điều chỉnh chính mình trang bị, một bên bình tĩnh trả lời, phong hiểm cùng hồi báo luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Bên cạnh đám binh sĩ khẩn trương chuẩn bị mũi tên, Hạ tự hướng bọn hắn phất phất tay, đại gia đừng hốt hoảng, tỉnh táo lại, chúng ta còn có biện pháp. Hắn từ bối nang bên trong lấy ra Tần Vũ tặng cho hắn cái kia thanh cung, trọng lượng cùng xúc cảm làm hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt dây cung. Tốt cung a. Từ Kiện không khỏi tán thán nói, cái này cung độ chính xác không ai bằng. Hạng tự mỉm cười, vậy thì nhìn xem ta có thể hay không thông qua nó, cho những tên kia học một khóa. Trong lòng của hắn âm thầm quyết định phải thật tốt lợi dụng cơ hội lần này. Hắn cấp tốc điều chỉnh tốt thế đứng, thử nghiệm nhường động tác của mình cùng hướng gió bảo trì nhất trí. Trong lòng chỉ muốn nơi xa quân địch lính liên lạc thân ảnh. Hắn nhẹ nhàng kéo ra dây cung, chuyên chú nhìn chằm chằm mục tiêu. Thời gian dường như ở trong nháy mắt đó ngưng kết, chỉ nghe dây cung một tiếng vang nhỏ, tiễn như mũi tên rời cung bay ra. Mũi tên xẹt qua bầu trời, đúng lúc từ quân địch lính liên lạc đỉnh đầu bay qua, thẳng bức phía sau mục tiêu. Hạng tự lộ ra nụ cười hài lòng. Từ Kiện vỗ vỗ bờ vai của hắn, quả nhiên là cao minh thủ đoạn, nhanh, chúng ta thừa cơ hành động a. Nương theo lấy quân địch xuất hiện hỗn loạn, Hạng tự mang theo chính mình tiểu đội cấp tốc hướng về phía trước tới gần. địch nhân thang mây bắt đầu lung lay, bạo động lan tràn tại toàn bộ trại địch bên trong. Hạng Tử biết, tận dụng thời cơ, hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Đại gia đồng tâm hiệp lực, đem thang mây hủy đi. Hạng Tử lớn tiếng chỉ huy nói. Hạng Tử cùng đội ngũ của hắn thành công phá hủy địch nhân thang mây sau, bọn hắn cấp tốc rút lui trở lại doanh địa. Màn đêm dần dần giáng lâm, bầu trời đắm chìm trong xanh đậm trong bóng tối. Bó đuốc quang mang tại trong gió đêm chập chờn bất định, các binh sĩ thấp giọng nghị luận vừa mới chiến đấu. Tại tác chiến trong lều vải, Hạng Tử dùng dính đầy cho bụi nhẹ tay nhẹ nhàng ở trên bàn triển khai một bước địa đồ. Hắn dùng ngón tay điểm quân địch trận địa, suy tư bước kế tiếp kế hoạch. Lúc này, Tần Vũ đã ở ngồi xuống một bên, hắn mặt không biểu tình. Hạng Tử cảm thấy hắn đang yên lặng khảo sát kế hoạch của mình. "Bệ hạ, thang mây đã hủy, chúng ta có thể thừa dịp sĩ khí tăng gọn, tiếp tục cho đối phương đả kích." Hạng Tử ngẩng đầu đối Tần Vũ nói. Tần Vũ khẽ gật đầu, ra hiệu Hạng Tử nói tiếp. "Ta muốn cho Tử Kiện cải trang thành quân địch, dẫn dụ địch quân xuất kích. Kể từ đó, chúng ta liền có cơ hội đối bọn hắn áp dụng càng đả kích chí mạng." Hạng Tử giải thích nói, trong mắt quang mang càng thêm sáng tỏ. Tần Vũ suy tư một lát, ánh mắt chuyển hướng đứng ở một bên Tử Kiện. "Tử Kiện, ngươi đối với cái này có ý nghĩ gì?" Tử Kiện hơi do dự, hít sâu một hơi trả lời, "Đúng là cái mạo hiểm kế hoạch, nhưng ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta có thể nắm lấy cơ hội, nhất định có thể đối địch quân tạo thành trọng thương." Tần Vũ nheo mắt lại quét mắt hai người, "Đây quả thật là phù hợp chúng ta trước mắt chiến lược cần." "Hạng Tử, Tử Kiện, ta sẽ phê chuẩn kế hoạch này, cũng cho các ngươi đầy đủ duy trì." Ngữ khí của hắn dịu dàng nhưng không mất uy nghiêm. Được đến tán thành sau, Hạng Tử cùng Tử Kiện lập tức chuẩn bị hành động. Bọn hắn tập hợp một tiểu đội binh lính tinh nhuệ, dần dần chào từ biệt, sau đó ở dưới ánh trăng lặng yên rời đi. Sáng sớm hôm sau, Hạng Tử đội ngũ tùy thời mà động, tiếp cận quân địch doanh địa. Tư Kiện cẩn thận cải trang thành địch binh, lẫn vào địch nhân bộ đội tiền tuyến bên trong. Hắn dùng địch quốc ngôn ngữ lớn tiếng gọi hàng, tận lực lập lời đồn, chân ngòi quân địch sĩ khí. Quân địch tiền tuyến quả nhiên bắt đầu bạo động, không ít binh sĩ bởi vì phẫn nộ mà không để ý thượng cấp mệnh lệnh, nhao nhao xông ra doanh địa. Tư Kiện thừa cơ dẫn đạo bọn hắn hướng Đại Tần quốc bảy mai phục chạy đi. Hạng Tử phục kích tại quân địch phải qua đường, nhiều chi cường cung đã kéo đầy, vẹn vẹn chờ địch nhân vào cuộc. Thông qua dây thừng chỉ huy, hắn hướng chúng cung binh hạ đạt tiến công tín hiệu. Tiễn như mưa xuống, quân địch đội vàng không kịp chuẩn bị. Hạng Tử dẫn đầu binh sĩ xông ra, một trận chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt triển khai. Chương 1041, thần xạ doanh chương 1041, thần xạ doanh địch binh tại cái này tốt nhiên tập kích hạ liên tục bại lui. Rốt cục, địch nhân trận tuyến bị triệt để tan rã. Tư Kiện cùng Hạng Tử thuận lợi trở về, Tần Vũ tại đại doanh bên ngoài nghênh đón. "Làm tốt lắm." Hắn vui mừng đối hai người nói rằng. Sáng sớm hôm sau, sương mù tràn ngập, Hạng Tử cùng Tư Kiện dẫn đầu bộ đội tinh nhuệ lần nữa xuất động. Bọn hắn mai phục tại quân địch khả năng rút lui đường đi hai bên, lặng chờ động tĩnh của địch nhân. Không lâu sau đó, quân địch quả nhiên như mong muốn giống như xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Chi bộ đội này dường như đang rút lui trên đường, bộ pháp gấp rút, nhưng thần sắc bối rối. Tư Kiện nắm chặt trong tay trường cung. Hắn có chút nghiêng người, đối bên cạnh Hạng Tử thấp giọng nói, nhất định phải tại bọn hắn phát ra tín hiệu trước giải quyết đi những cái kia thổi hiệu tay. Hạng Tử gật gật đầu, thần sắc nghiêm trọng. "Minh Bạch, ngươi phụ trách bắn xuống người thổi kèn, ta đến chỉ huy công kích." "Tốt." Tư Kiện bình tĩnh trả lời, lập tức nín thở ngưng thần, đem cung tiễn nhắm ngay quân địch tiểu đội. Một cái nhạy cảm phát hiện làm hắn tâm thần run lên, mấy tên binh sĩ ngay tại tập trung chạy về phía trước, trong tay thình lình vác lên kèn lệnh. "Hừ, tuyệt không có thể để các ngươi toàn nguyện." Tư Kiện thầm nghĩ trong lòng, hắn cấp tốc buông ra dây cung, mũi tên ra như thiểm điện, chuẩn xác không sai lầm bắn ngã mấy cái kia đang chuẩn bị thổi hiệu binh sĩ. Quân địch bỗng giật mình, lập tức rối loạn lên. Hạng Tử thì không chút do dự, thừa cơ hạ đạt tiến công mệnh lệnh, toàn quân công kích. Theo ra lệnh một tiếng, hắn tự mình dẫn đầu, chỉ huy thủ hạ binh lính cấp tốc tới gần quân địch. Quân địch vội vàng ứng chiến, cũng đã mất đi hiệu lệnh, loạn cả một đoàn. Trên chiến trường kịch chiến say sưa, Hạng Tử dũng mãnh vô cùng, cùng thủ hạ tướng sĩ vượt mọi chông gai, thế như trẻ che đột phá quân địch phòng tuyến. Quân địch thấy đại thế đã mất, có chút bắt đầu chạy tán loạn, thậm chí vứt bỏ chiến mã. Bắt bọn hắn lại, đoạt lại chiến mã. Hạng Tử ra lệnh một tiếng, các binh sĩ sĩ khí tăng vọt, nhao nhao nhảy lên những cái kia không người cưỡi thủ chiến mã, quay người trùng sát. Kịch chiến kéo dài gần nửa canh giờ, mắt thấy quân địch dần dần tán loạn, Hạng Tử cùng Tử Kiện không hề buông lỏng, xuất bộ theo đuổi không bỏ. Rốt cục, quân địch hoàn toàn diệt vong, hai người thừa cơ cấp tốc chỉnh lý đội ngũ, một lần nữa tập kết binh lực. Hạng Tử lao đi trên trán mồ hôi, thở phào một hơi, đối Tử Kiện nói rằng, lần này thắng được không dễ, nhưng chủ lực của địch nhân lại còn tại phía trước. Tử Kiện rất tán thành gật đầu, bất quá trong mắt vẫn toát ra một vẻ tự tin. Không sai, bất quá chúng ta hiện tại có càng nhiều ngựa, ứng phó bọn hắn dư xài. Hai người ngầm hiểu ý Tần Vũ giao cho nhiệm vụ, tuyệt đối không thể có sai lầm. Hạng Tử cùng Tử Kiện sóng vai đi tại chiến hậu trong doanh địa, nghe các chiến sĩ thu thập giải quyết tốt hậu quả thanh âm. Trận kia thắng lợi mặc dù để cho người ta phân chấn, nhưng cùng lúc cũng làm cho Hạng Tử suy tư thật lâu. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Tử Kiện, mở miệng nói, "Tử huynh, trải qua lần này chiến đấu, ta phát hiện chính mình xạ thuật sát thực cần tăng lên. Trên chiến trường, bắn tỉa khoảng cách xa cơ hội quá trọng yếu." Tử Kiện khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành, "Xác thực như thế, Hạng huynh, chúng ta hẳn là lợi dụng được vừa mới đoạt được chiến mã, tổ kiến một chi cưỡi cung doanh, tăng cường viễn chỉnh tập kích năng lực." Hạng Tử rất tán thành, trên mặt vui vẻ nói rằng, "Không sai, thừa dịp hiện tại có rảnh, vừa bạn hướng ngươi thỉnh giáo. Ta cũng biết phơi bày một ít gia tộc bọn ta truyền thừa chiến cung, nó tầm bắn nhất định sẽ làm cho ngươi giật mình." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục thảo luận cưỡi cung doanh tạo dựng. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân quen thuộc. Quay đầu lại, nhìn thấy Tần Vũ chậm chậm mà đến, bên cạnh còn đi theo Lý Hoài An cùng một số tướng lĩnh. "Vậy hạ, Hạ Tự cùng Từ Kiện nhau nhau ôm quyền hành lễ. Tần Vũ ánh mắt sắc bén, hướng bọn họ khẽ gật đầu, "Ta đã nghe Lý Hoài An nói kế hoạch của các ngươi, suy tính được rất tốt. Trước mắt địch tình chưa rõ ràng, cường hóa tấn công từ xa năng lực có thể chiếm cứ chủ động." Lý Hoài An ở bên nói bổ sung, "Đây cũng là một cái ma luyện các binh sĩ cơ hội tốt. Vậy hạ đặc biệt chỉ định muốn các ngươi chọn lựa tinh nhuệ xạ thủ tạo thành thần xạ doanh chuyên môn tiến hành huấn luyện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào." Hạ Tự, đa tạ bệ hạ tín nhiệm, ta nhất định toàn lực ứng phó. Tần Vũ mỉm cười, tốt, việc này liền giao cho ngươi cùng Từ Kiện đi làm. Thời gian trôi mau, hai ngày sau, Hạ Tự cùng Từ Kiện mang theo trải qua tinh thiêu tế tuyển hơn 10 người thần xạ thủ, tụ tập tại trong doanh một mảnh khoáng đạt trong sân huấn luyện. Hôm nay, chúng ta sắp thành lập đại tần thần xạ doanh. Hạ Tự đối mặt chúng tướng sĩ, nói năng có khí phách tuyên bố. Các binh sĩ thần sắc phấn chấn, nắm chặt cung tên trong tay. Vì biểu hiện ra mình cùng chi này mới doanh thực lực, Hạ Tự tự mình cầm lên cái kia thanh gia truyền chiến cung, kéo ra dây cung nhắm chuẩn nơi xa một khối nhỏ hồng tâm, bắn tên như điện. Trong nháy mắt, mũi tên vững vàng khảm vào hồng tâm trung ương, đám người nhao nhao reo hò. Cái này đúng là chúng ta cần kỹ xảo. Từ Kiện tiếp lời đầu, hướng các binh sĩ giảng giải tiếp xuống kế hoạch huấn luyện, đem tầm bắn cùng độ chính xác đề cao đến cực hạn, là sắp đến bất kỳ chiến đấu chuẩn bị sẵn sàng. Ngươi nhìn, đây chính là chúng ta tương lai hy vọng a. Hạ Tự một bên đem cung một lần nữa treo về trên bay, một bên trên mặt vui vẻ đối Từ Kiện nói rằng. Từ Kiện hài lòng gật gật đầu, gấp nói tiếp, "Hạ huynh, ta cảm thấy chúng ta phải hảo hảo phát triển cái này thần xạ doanh. Nếu như ngươi có thể ở chỗ cao ẩn nấp, cấp tốc dùng cung tiễn tiêu diệt địch nhân, vậy coi như quá hữu dụng." "Không sai. Chiến thuật như vậy có thể để cho chúng ta liền có thể cho địch nhân xuất kỳ bất ý tới một cái một kích chí mạng." Hạ Tự cũng rất đồng ý lúc này, Lý Hoài An đi tới, trên mặt mang một tia trêu chọc ý cười, "Hạ huynh, ngươi phải hảo hảo phơi bày một ít ngươi tầm bắn, đừng để chúng ta thất vọng a." "Nhìn xem a." Hạ Tự tự tin lần nữa cầm lấy chiến cung, mắt sáng như đuốc nhìn chăm chú về phía xa xa mục tiêu. Chỉ thấy hắn kéo đầy dây cung, khí định thần nhàn nhắm chuẩn, lập tức buông tay, tiễn như bay cầu vồng, vững vàng cắm vào hồng tâm. Đặc sắc, Từ Kiện kích động kêu lên, bên cạnh đám binh sĩ cũng nhao nhao lớn tiếng khen hay, sĩ khí chưa từng có tăng vọt. Hiện tại chúng ta phải hảo hảo chế định huấn luyện phương án. Hạng Tự buông xuống cung, mặt hướng đám người. Từ Kiện, có ý kiến gì không? Từ Kiện có chút suy tư một lát, ta đề nghị chúng ta tập trung huấn luyện ẩn nút xạ kích, để bọn hắn quen thuộc tại các loại địa hình ẩn nấp cũng tinh chuẩn xạ kích. Dạng này có thể mức độ lớn nhất phát huy thần xạ thủ ưu thế. Hạng Tự gật đầu tán thưởng, ý kiến hay, đây quả thật là có thể đề cao lực chiến đấu của chúng ta. Hơn nữa, ẩn nút huấn luyện bắn tỉa cũng có thể rèn luyện sự chịu đựng của bọn hắn cùng chuyên chú lực. Lý Hoài An hợp thời bổ sung nói rằng, này kế hoạch rất không tệ, ta lại trợ giúp cân đối cần thiết tài nguyên, bảo đảm huấn luyện thuận lợi tiến hành. Hạng Tự trịnh trọng nói, đa tạ chư vị duy trì, đây là chúng ta đại tần tương lai, ta định không phụ nhờ bà. Ba ngày sau, Càn Thành trong trại huấn luyện, trải qua tỉ mỉ chọn lựa thần xạ tiểu đội tập kết hoàn tất. Một ngày mới huấn luyện tại mới lên chiều dương hạ triển khai, Hạng Tự cùng Từ Kiện đứng tại chỗ cao, quan sát đến mỗi một vị thần xạ thủ dưới sự chỉ huy của bọn họ ẩn nút, nhắm chuẩn, xạ kích, toàn bộ quá trình đã có thể nhìn ra nghiêm chỉnh huấn luyện. Chương 1042, dạ tập trại địch chương 1042, dạ tập trại địch trận này vất vả mọi người, nhưng ta tin tưởng chỉ phải kiên trì, chúng ta nhất định có thể chế tạo đại tần mạnh nhất thần xạ doanh. Hạng Tự lớn tiếng khích lệ, đám người nghe xong sĩ khí dâng cao. Tại trong doanh trướng, ánh lửa chập chờn, đại gia ngồi vây quanh tại một chỗ, hưởng dụng đơn giản nhưng bao hàm tâm ý bữa tối. Lý Hoài An nhẹ nhàng thả ra trong tay chén gỗ, trầm tư một lát sau chậm rãi mở miệng, chúng ta không thể luôn luôn ngồi chờ chết, nơi này huấn luyện cũng cần trải qua thực chiến kiểm nghiệm. Ta đề nghị phái ra một tiểu đội binh mã, tập kích quấy rối địch quân quân doanh, lấy áp chế nhuệ khí. Tần Vũ nhẹ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám người. Cái này thật là thăm dò địch tình biện pháp tốt, có thể suy yếu địch nhân lòng tin, cũng gia tăng chúng ta kinh nghiệm thực chiến. Hắn nói rằng, trong mắt hiện ra suy tư ánh sáng. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Hạng Tự cùng Từ Kiện hơi có vẻ khẩn trương liếc nhau một cái, bọn hắn phụ trách bảo hộ doanh địa an toàn, bảo đảm hết thể mà giao khả năng không ngại. Bóng đêm dần dần sâu, gió nhẹ lạnh dần, chấm nhỏ như câu. Hạ Tự cùng Từ Kiện tại doanh trại quân đội bên trong thiết hạ trùng điệp chẳng gác, tự mình dẫn đội tuần tra, để phòng ngừa có bất kỳ ngoại ý muốn xảy ra. Hạ Tự đứng tại trên đài cao, ánh mắt xéo xuống, khẽ thở dài, đừng nhìn trong đêm gió êm sóng lặng, chưa hẳn không có gợn sóng ẩn nút trong đó. Từ Kiện ở một bên gật đầu phụ họa. Làm nắng sớm vẩy vào đại địa phía trên, Lý Hoài An liền thừa dịp này sáng tỏ lúc, trình bày hắn kế hoạch tác chiến. Cụ thể bố trí phương án tường tận mà cẩn thận, cân nhắc chu toàn, không khỏi khiến cho mọi người lau mắt mà nhìn. Tần Vũ tán thưởng gật đầu, biểu thị duy trì, cũng lập tức ra lệnh, đem binh lực cùng mặt khác hai chi bộ đội cân đối hội hợp, chuẩn bị tiến hành càng đại quy mô hành động. Thật đặc sắc. Tiêu Hạ tán thán nói, kín đáo như vậy chủ hạch, chúng ta thật sự là tâm phục khẩu phục. Hắn trong lời nói tràn đầy đối Lý Hoài An kính nể. Lý Hoài An cười nhạt một tiếng, toàn ý vào tại chư vị thông lực hợp tác. Hạ Tự Dịch bước đến Lý Hoài An bên người, thành khẩn nói rằng, chúng ta xạ thủ nhóm, trải qua lần này rèn luyện, đã nắm giữ ẩn dấu cùng chính xác xạ kích tinh túy. Cái này toàn do tại ngài tỉ mỉ chỉ đạo cùng kế hoạch. Sau đó, hắn thấp giọng hỏi thăm về Trần Lao tướng quân khỏe mạnh. Lý Hoài An gật đầu nói, Trần Lao tướng quân mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng tinh lực còn đủ, chủ tính trung chi tài vẫn như cũ là chúng ta muốn. Bóng đêm lại một lần nữa bao phủ đại địa, trong doanh địa bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Hạ Tự cùng Từ Kiện lại lần nữa nghênh đón khảo nghiệm của bọn hắn. Lần này, bọn hắn gánh vác càng thêm gian khổ nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt sao? Hạ Tự nhẹ giọng hỏi, ánh mắt kiên nghị nhìn qua Từ Kiện. Hoàn toàn không có vấn đề. Từ Kiện về lấy tự tin cười một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay. gió đêm hơi lạnh, lưu tinh dường như đám mây che khuất ánh trăng, vì bọn họ hành động cung cấp thiên nhiên điểm hộ. Hạ Tự dẫn theo một chi 13 người bộ đội tinh nhuệ, mượn màn đêm bảo hộ, lặng lẽ tiếp cận địch quân trận doanh. Quân địch tại trong doanh địa, Hạ Tự đề cao đề phòng, hắn thấp giọng truyền đạt chỉ lệnh mới, lại ra hành sự cẩn thận, tận lực tránh cho bại lộ. Khi bọn hắn vượt qua doanh địa vách tường, địch nhân khí tức càng thêm tới gần. Hạ Tự trong nháy mắt ý thức được tình huống nguy cấp tính, lại không sợ hãi chút nào, kiên quyết hạ lệnh, động thủ. Bộ đội tinh nhuệ như mãnh hổ nhảy ra, tập kích trận địa địch. Hạ Tự vung lên trường kiếm trong tay, kiếm quang như thiểm điện, đao đao chí mạng. Tư kiện thì tại một bên linh động xuyên thẳng qua, như bóng với hình, tinh chuẩn đâm tới. Quân địch trở tay không kịp, tưởng lầm là đại tần viện quân đã đầy doanh, trong nháy mắt bối rối vô tự. Chính là tại dạng này trong hỗn loạn, Hạ Tự cùng Tư kiện phối hợp lộ ra càng ăn ý khăng khít. Bên này, Tư kiện tại trận địa địch bên trong giết ra một đường máu, hắn cao giọng kêu, chỉ dẫn Hạng Tự cùng những người khác hướng khu vực an toàn di động. Hạng Tự không có nửa phần do dự, theo Tư kiện mở thông đạo, nhanh chóng dẫn đầu đội ngũ rút khỏi trận địa địch. Lần này tập kích mặc dù hung hiểm, nhưng bọn hắn đạt thành mục đích. Khi bọn hắn trở về doanh địa lúc, đã có chút mỏi mệt. Làm được tốt, chư vị. Tần Vũ tiến lên đón đến, trên mặt của hắn khó nén tán thưởng chi tình. May mắn không làm được bệnh. Hạng Tự lau đi mồ hôi trán, mặt mỉm cười trả lời. Sau này còn cần ỷ vào các ngươi. Tần Vũ gật đầu khẳng định. Bóng đêm thâm trầm, Tần Vũ tại doanh địa cao điểm bên trên nhìn ra xa địch quân trận địa. Hắn nhìn chăm chú lên trại địch, bén nhạy bắt được đối phương động tĩnh. Đột nhiên, nơi xa ánh lửa loé sáng, quân địch phòng tuyến tại một lần nữa tập kết, bọn hắn không cam tâm thất bại. Hắn mang theo trầm tư lẩm bẩm, lập tức quay người, khuôn mặt chắc chắn dưới mặt đất đạt chỉ lệnh mới. Tư kiện, Lưu tướng quân, chú ý địch nhân động tĩnh. Bọn hắn muốn dùng cung tiễn áp chế, chuẩn bị phản kích, chúng ta đến nắm lấy thời cơ. Tần Vũ thanh âm không lớn, nhưng cũng đem hắn mong muốn biểu đạt ý tứ rõ ràng truyền đạt cho hai người. Hạ Tự trong lòng cũng không có nửa phần lãnh đạm, hắn mơ hồ nghe được xa xa huyền âm, dựa vào kinh nghiệm ý thức được địch nhân có thể sẽ có một đợt mới thế công. Hắn vất tay ra hiệu người chung quanh cẩn thận, đồng thời thấp giọng đưa tin, đại gia biến hóa trận địa, tránh cho bị bắn tỉa khoảng cách xa. Tư kiện cùng Lưu tướng quân lập tức lĩnh ngộ được Hạng Tự ý đồ, bọn hắn theo Tần Vũ bố cục, đem đội ngũ lặng yên đưa đến tương đối an toàn cánh. Tại hơi chút chỉnh đốn sau, Tư kiện nhìn thoáng qua trong tay vẫn có dính địch máu đằng kiếm, lần này đến thừa thắng truy kích. Liên theo ý của tướng quân, Lưu tướng quân một mặt kiên nghị. Mặc dù là đêm khuya, nhưng mọi người đều biết không thể thư giãn. Hơn nữa tại hành quân trong lúc đó, bọn hắn phải tận lực bảo trì tinh thần. Tần Vũ nhìn thấy đội ngũ một lần nữa tập kết hoàn tất, trong lòng hơi buông lỏng một hơi. Tiếp theo tiếp tục bố trí tác chiến, chúng ta nhất định phải chia ra hành động. Lưu tướng quân, ngươi mang bộ phận binh lực từ cánh quanh co mà lên, nhiễu loạn trại địch hậu viện, cần phải hình thành phong tỏa. Tư kiện, ngươi dẫn theo lĩnh tiểu đội chuẩn bị chính diện tiến công, cho bọn họ một kích chí mạng. Hiểu rõ. Hai người ứng thanh đáp lại, bước nhanh hướng riêng phần mình phương hướng di động. Tư kiện ánh mắt biến có chút nghiêm túc, lần này hành động kỳ thật có chút nguy hiểm, nhưng là bọn hắn vẫn là như vậy làm. Theo song phương tiếp cận, Tần Vũ bình tĩnh trấn tĩnh tại trận sau nhìn tình hình chiến đấu. Hạ Tự, ngươi bên kia tình huống như thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Quân địch thủ lĩnh ngay tại đằng trước, chúng ta đang đối mặt tiếp xúc. Hạ Tự nín hơi. Vậy liên toàn lực ứng phó a. Tần Vũ cười khẽ. Hạ Tự quả quyết vượt qua mấy chỗ lều vải, trực tiếp phóng tới trại địch chỗ sâu, nơi đó chính là địch quân thủ lĩnh nơi ở. Đối phương thủ lĩnh hiển nhiên không ngờ tới đại tần quân đội cấp tốc phản ứng cùng mãnh liệt thế công, xử trí không kịp đề phòng bên trong, cùng Hạng Tự ngắn ngủi giao phòng, lại lập tức thua trận. Cuối cùng, thủ lĩnh mất đi ngăn cản, bị một kiếm đứt cổ. Toàn quân, tiến lên. Tần Vũ vung tay hô to, tiếng như trôi lôi. Đại tần quân đội sĩ khí tăng vọt, từng bước một thu áp trận địa. Tần Vũ quyết định thừa dịp quân địch tán loạn lúc tiếp tục đẩy vào. Hạng Tự dẫn đầu đám người tìm kiếm thích hợp nghỉ ngơi địa điểm. Bọn hắn nghe được cách đó không xa suối nước róc rách tiếng vang, Hạ Tự khi tìm thấy suối nước sau thoáng thở dài một hơi. Chương 1043, chi tiết kế hoạch chương 1043, chi tiết kế hoạch hắn quay đầu kêu gọi bọn lính phía sau, "Đến, đại gia ở chỗ này hơi hơi nghỉ ngơi một chút, bổ sung lớp nước điểm." Các binh sĩ tuân lệnh, nhao nhao dựa vào suối nước bên cạnh, vốc nước tẩy đi mồ hôi trên mặt cùng bụi đất, nhường có chút u ám đầu góc thanh tỉnh hơn một chút. Suối nước róc rách chảy xuôi, ý lạnh trong đêm tối quyết tán. Ngay tại cái này ngắn ngủi an nhàn bên trong, Hạ Tự lông mày nhưng dần dần phá lên, hắn bắt được trong rừng nhỏ bé dị động. Giống như là một trận gió lên lâm động, lại giống là đại điểu kinh bay. Không đúng, có vấn đề. Hạng Tự trong lòng căng thẳng, cảnh giác lập tức chuyển hóa làm hành động. Hắn cấp tốc đứng dậy, vỗ vỗ bên người mấy tên còn tại thở dốc binh sĩ, những người kia lập tức tinh thần phân chân đứng lên, mơ hồ có chút khẩn trương bất an. Đại gia, khả năng có địch truy binh, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát. Hạng Tự kiên định nói rằng. Các binh sĩ mặc dù mỏi mệt, nhưng kinh nghiệm luân phiên chiến đấu sớm đã đối Hạng Tự phán đoán tin tưởng không nghi ngờ, nhao nhao bắt đầu thu thập trang bị. Nhanh, cả đội, chúng ta đến tại bị phát hiện trước xuất phát. Dứt lời, Hạ Tự nhìn một chút bên người binh sĩ, xác nhận tất cả mọi người đuổi theo sau, cấp tốc quyết định hướng đường mòn chỗ càng sâu tiến lên. Bóng đêm như mực, tinh quang yếu ớt. Trên đường đi, Hạ Tự trong lòng tính toán tiếp xuống hành động. Trong đó có một tên tuổi trẻ binh sĩ nhỏ giọng hỏi, "Tướng quân, địch nhân đuổi theo làm sao bây giờ?" "Yên tâm, bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ." Hạ Tự có chút nhếch miệng, trong đầu của hắn lại hiện ra Tần Vũ bình tĩnh thân sắc. Giờ phút này, Hạ Tự cảm nhận được đến từ hoàng đế lực lượng nào đó. Điểm này tiểu trang diện, còn ngăn không được chúng ta. Hạ Tự dẫn đầu các binh sĩ cẩn thận tại hắc ám đường mòn bên trên tiến lên. Hắn mỗi một cái bước chân đều cẩn thận. Trong rừng cây thỉnh thoảng truyền đến chim đêm hót vang, mà mỗi một âm thanh đều giống như đang khảo nghiệm thần kinh của hắn. Đột nhiên, phía trước có bóng người lắc lư. Hạng Tự lập tức làm thủ thế, ra hiệu phía sau binh sĩ dừng lại. Mấy hơi thở ở giữa, đối phương đã đến gần, Hạng Tự lúc này mới thấy rõ người tới là Tử Kiện. Thấy thế, Hạng Tự lông mày có chút buông ra, hắn tiến lên trước mấy bước, Tử Kiện cũng đình chỉ bước chân, mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. "Hạng tướng quân, rốt cục nhìn thấy ngươi." Tử Kiện vừa cười vừa nói, trong giọng nói lộ ra rõ ràng nhẹ nhõm. Hạng Tự khẽ gật đầu, quan sát một chút Tử Kiện sau lưng đội ngũ, xem ra các ngươi cũng trôi qua không thoải mái. Tử Kiện bất đắc dĩ cười cười, "Đúng vậy a, bất quá còn tốt." "Đúng rồi, Hạng tướng quân, ta hy vọng có thể tranh thủ cao hơn quân hàm, đa số bệ hạ hiệu lực." Hạng Tự dương mắt nhìn về phía Tử Kiện, trầm giọng nói, "Không chỉ như vậy, đại tần biên giới nhất định phải cam đoan, không thể ngoại địch tiến đến." Tử Kiện cũng gật gật đầu, "Đây là khẳng định, đây chính là chúng ta trách nhiệm, không cần nhiều lời. Chỉ cần tâm hướng đại tần, tâm hướng bệ hạ, những này với ta mà nói cũng không đáng kể." Hạng Tự cẩn thận châm trước Tử Kiện lời nói, không khỏi nhẹ gật đầu, "Ngươi nói cũng có đạo lý. Bất quá, bệ hạ đối hiệu trung từ này sẽ không keo kiệt ngợi khen. Hết thể đều kết thúc, tự nhiên sẽ có người được đến muốn có ban thưởng. Mọi người chú ý, giữ yên lặng." Hạng Tự thấp giọng phát lệnh. Hán binh lính chung quanh nín thở. Trong núi trong không khí tươi mát, giờ phút này tất cả mọi người không rảnh bận tâm những thứ này. Hạng Tự chỉ huy các binh sĩ tại nham thạch điểm hộ hạ thật lâu ở nút. Lúc này, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa càng thêm rõ ràng, giống như là từ lòng đất truyền đến oanh minh. Hạng Tự ghé vào điểm cao bên trên. Quân địch gào thét tiếng gào tại trong hạp cốc quanh quẩn, giống như mây đen áp đỉnh. Nhưng bọn hắn hiển nhiên lòng nóng như lửa đốt, kỵ binh cực tốc lao vụt, lại không có lưu ý tới hai bên đường cất giấu nguy hiểm. "Ổn định, đừng lộ ra chân ngựa." Hạng Tự trong lòng không ngừng khuyên bảo. Hắn cảm thấy trái tim tại trong lồng ngực đột nhiên nhảy lên, nhưng trên mặt vẫn như cũng là một mảnh trấn định. Sau một lúc lâu, quân địch đội ngũ dần dần biến mất trong bóng đêm mịt mùng, Hạng Tự mới thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Tư Kiện ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi, "Vì cái gì bọn hắn sẽ ở trong đêm đi đường? Có lẽ là nóng lòng tập kích chúng ta phía sau." Hạng Tự nhìn chăm chú phương xa biến mất bụi bặm, dưới sự yểm hộ của bóng đêm hành động, đối bọn hắn mà nói càng có lợi hơn. Tư Kiện lắc đầu, suy tư một lát sau nói rằng, "Chúng ta phải chăng hẳn là thừa cơ phản kích?" Hạng Tự lâm vào trầm tư, một lát sau trả lời, "Không, hiện tại không thích hợp hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta còn cần xác minh quân địch chủ lực ý đồ, khả năng chế định hữu hiệu hơn sách lược." "Minh bạch." Tư Kiện gật đầu nói phải, bắt đầu một lần nữa bố trí binh lính xung quanh, bảo đảm tất cả sẵn sàng. Hạng Tự dẫn đầu tinh anh binh sĩ lặng yên di động. Bọn hắn biết, lần hành động này thành công liên quan đến toàn bộ chiến cuộc hướng đi. Hạng Tự nhẹ giọng đối bên người binh sĩ nói rằng, "Bảo trì cảnh giác, mục tiêu của chúng ta là phá hủy bọn hắn khí giới công thành." Tư Kiện khẽ nhíu mày, thấp giọng hồi đáp, "Dạng này hành động có chút mạo hiểm, nhưng chúng ta nhất định phải liều một phát, phải không?" Hắn như cũng đối quyết định này biểu thị lo lắng, nhưng ở vào đối Hạng Tự tín nhiệm, vẫn là quyết định hành động. "Đúng, cao phong hiểm mang đến cao hồi báo." Hạng Tự ngữ khí kiên định, lập tức chỉ hướng cách đó không xa quân địch xe thang mây, "Mục tiêu của chúng ta ngay tại phía trước." Các binh sĩ cẩn thận kéo cung cài tên, Hạng Tự chọn lựa một tên tiễn thuật tốt nhất binh sĩ, đem hắn đưa đến bên người. Tư Kiện khẽ cười nói, "Gia hỏa này tiễn thuật thật sự là không gì sánh kịp, chỉ sợ địch nhân còn không có kịp phản ứng, liền đã ngã xuống." Nhìn xem biểu hiện của hắn, Hạng Tự khẽ gật đầu, ra hiệu tên lính kia nhắm chuẩn xa xa lính liên lạc. Binh sĩ ngưng thần mín hơi, điều chỉnh hô hấp, tiếp theo vững vàng kéo ra dây cung, nhắm ngay mục tiêu. Trong không khí chỉ nghe siêu, một tiễn xông ra, vạch phá bầu trời đêm, thẳng bức lính liên lạc mà đi. Kia tiễn gián lính liên lạc đỉnh đầu lướt qua, cơ hồ khiến quân địch toàn thể đều chấn động trong lòng. Hạng Tự hài lòng gật đầu, đối các binh sĩ nói, "Rất tốt, tiếp tục bảo trì dạng này trạng thái, chúng ta nhất định phải cướp đoạt lần này thiên cơ." Tư Kiện nhìn xem dần dần hoảng loạn lên quân địch, nhịn không được tán thán nói, "Hạng Tự huynh, lần này bọn hắn khó chịu hơn. Tiếp xuống chính là thời khắc mấu chốt, giữ yên lặng." Hạng Tự chỉ huy đội ngũ hướng phía trước thúc đẩy. Các binh sĩ đem cung tiễn đổi thành đoạn đao cùng tầm chắn. Nơi xa, quân địch ồn ào cùng hỗn loạn dần dần thăng cấp. Một chút quân địch bắt đầu bốn phía truyền bá hư giả tin tức, lừa dối lính liên lạc. Hạng Tự thừa cơ dẫn đầu đội ngũ cấp tốc xuyên qua tiểu đạo, tới gần quân địch khí giới công thành. Bắt lấy cơ hội này, Hạng Tự hạ lệnh, tinh tuyển tinh anh các binh sĩ cấp tốc triển khai hành động. Bọn hắn dùng liệt hỏa thiêu hủy làm bằng gỗ tường đây, cường đại hỏa diễm rất mau đem thôn vệ. Đêm dần dần thâm trầm, ngân nguyệt treo trên cao, kia ánh trăng rơi trên mặt đất, đến từ hai quân trận doanh tiếng ồn ào ở trong màn đêm xen lẫn, trong nháy mắt bị xa xa làng yên che lấp. Tần Vũ đứng tại trên gò núi, Hạ Tự biểu hiện nhường tâm hắn sinh vui mừng, cái này tuổi trẻ tướng lĩnh quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Một bên, Lý Hoài An đến gần, nhẹ nói, "Vậy hạ, quân địch đã bắt đầu hỗn loạn, cái này đúng là chúng ta phản kích thời cơ." Chương 1044, dũng đoạt trại địch. Chương 1044, dũng đoạt trại địch. Tần Vũ khẽ gật đầu, thưởng thức nhìn về phía nơi xa đã bắt đầu rút lui quân địch, suy tư một lát sau nói rằng, "Truyền lệnh xuống, nhường Hạng Tự tiếp tục đẩy vào, không lưu chỗ trống." Đang lúc này, một tên người mang tin tức vội vàng chạy đến, thở hồng hộc bẩm báo nói, "Bệ hạ, quân địch thủ lĩnh A Mộc gia hy vọng có thể cùng chúng ta hòa đàm." Tần Vũ hơi nhíu mày, hiển nhiên đối tin tức này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra A Mộc gia cũng biết mình tình cảnh, hắn cười nhạt một tiếng, "Truyền mệnh lệnh của ta, nhường hắn tự mình đến bên ta quân doanh, cùng ta nói chuyện." Lý Hoài An gật gật đầu, chợt phái người mang tin tức nhắn lời ra ngoài. Đối với an bài như vậy, hắn tự có tính toán, dù sao chiến tranh không riêng gì đao binh gặp nhau, có đôi khi tức thời hòa đàm càng có thể tiết kiệm nhất quốc chi lực. Lập tức, Tần Vũ ngược lại hỏi thăm về các hài tử của hắn tình huống, Hú Nhi cùng Ilya Nhi vừa bạn rất tốt. Lý Hoài An một mực cung kính đáp, thái tử cùng công chúa đều ở hậu phương chỗ an toàn, bọn hắn đều rất mong nhớ ngài. Tần Vũ nghe nói, trong lòng hơi thả. Cứ việc ở vào trong chiến loạn, nhưng nghĩ đến các hải tử của mình, ánh mắt của hắn không khỏi biến nhu hòa. Cũng không lâu lắm, Từ Kiện cũng chạy đến, cùng Lưu tướng quân cùng nhau hướng Tần Vũ báo cáo, "Bệ hạ, tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về, hạ tướng quân bên kia đã đánh tan quân địch công thành trận địa." Tần Vũ trên mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn, chỉ là lạnh nhạt nói rằng, "Tốt, thông tri hạ tự." Lưu tướng quân lập tức minh bạch, Tần Vũ đây là muốn tiến một bước suy yếu quân địch đấu trí, để bức bách A Mộc ra buông xuống thành kiến, hoàn toàn đầu hàng. Tại biên giới chiến trường, hạ tự trở lại doanh địa đã là đêm khuya. Hắn nhìn thấy Tần Vũ đang cùng Lý Hoài An trao đổi, liền tiến lên hành lễ, "Bệ hạ, quân địch hỗn loạn về sau, chúng ta y theo kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ." Tần Vũ vui mừng gật đầu, làm được rất tốt, tiếp xuống liền nhìn A Mộc ra thành ý. Tiền tuyến, thu vào tin tức hạng tự đi trước khi đến trại tù binh đường mòn bên trên. Trung quanh tĩnh mịch đi mắng, chỉ có ngẫu nhiên gió đêm lay động lá cây, phát ra vang lên sảng sảng. Lúc này, hạng tự trong lòng minh bạch, lần này nhiệm vụ thành công hay không, đem trực tiếp ảnh hưởng đến Đại Tần quốc cùng quân địch ở giữa đánh cờ thế cục. Đến trại tù binh sau, mấy cái quân địch vệ sĩ cảnh giác tiến lên chặn đường, trong mắt lộ ra một chút bất an. "Ngươi tới nơi này làm gì?" Một cái vệ sĩ ngữ khí bất thiện hỏi. Hạng tự đứng đình chỉ, tỉnh táo từ trong ngực lấy ra Tần Vũ thánh chỉ, triển khai sau cao giọng nói, "Đại Tần hoàng đế chi lệnh, phụ ta hoàng thượng chi ý chỉ, chúng ta đến đây mang đi tù binh xử lý quân cơ chuyện quan trọng, như có người phản kháng, coi là cùng Đại Tần là địch." Vệ sĩ mấy người cùng nhìn nhau, rõ ràng không xác định nên làm thế nào cho phải. Lúc này, một tên binh lính trẻ tuổi đã lặng yên vượt qua bọn hắn, chạy tới báo cáo đại đầu lĩnh. "Các ngươi như khăng khăng ngăn cản, đừng trách chúng ta không khách khí." Hạng tự nghiêm mặt nói. Cũng không lâu lắm, cái kia chạy tới thông báo binh sĩ mang theo đầu lĩnh của bọn hắn trở lại. Đầu lĩnh dáng người khôi ngô, sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt tại thánh chỉ cùng hạng tự ở giữa dao động không chừng. Hiển nhiên, quyết định này làm hắn có chút dãy rủa. Hắn thu âm thanh hỏi, "Cái này thánh chỉ là có hay không thực?" Hạng tự không kiên nhẫn nhíu mày, "Thánh chỉ ở đây, há lại cho hoài nghi. Đại Tần chưa từng e ngại mạch nhỏ chi địch, huống chi hiện tại chỉ cần các ngươi phối hợp, mới là bảo toàn chi đạo." Địch vệ đầu lĩnh trong lòng cân nhắc lợi hại, hiển nhiên hạng tự nói bên trong có lý, như thành Tần Vũ bại tướng dưới tay, hạ chàng cũng là giữ nhiều lành ít. Hơn nữa thủ lĩnh cũng đã nói qua bọn hắn muốn đầu hàng sự tình, hiện tại, rốt cục, hắn vất tay ra hiệu thủ hạ rút lui, trông coi đại môn chậm rãi mở. Hạng tự gật đầu, ra hiệu người đứng phía sau bắt đầu hành động. Ẩn nút trong bóng tối Đại Tần các tướng sĩ nối đuôi nhau mà ra, cấp tốc tập hợp tới hạng tự bên người. Hạng tự được đến tiến vào trại tù binh cho phép sau, lập tức bắt đầu chấp hành Tần Vũ mệnh lệnh. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này không chỉ có là một lần nhiệm vụ, càng là một trận liên quan đến Đại Tần quốc tương lai thế cục khảo nghiệm. Trong doanh địa quân địch các binh sĩ bởi vì không biết vận mệnh mà sao động bất an, nhưng đối mặt hạng tự quả quyết chỉ huy, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện trạng. "Tất cả mọi người nghe, nắm chặt thời gian, mấy tổ chia ra hành động." Hạng tự trầm giọng nói rằng. Dưới tay hắn Đại Tần các tướng sĩ cấp tốc phản ứng, riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Tại kinh thành, Tần Vũ đang tại trên vương tọa, nhìn xem Lý Hoài An đưa tới chiến báo mới nhất. Hạng tự thành công làm hắn cảm thấy vô cùng vui mừng. Yêu quốc yêu dân hắn, biết lần này tình báo thu hoạch là Đại Tần quốc thắng được càng nhiều quyền chủ động. "Chú ý cẩn thận, đây hết thể tiến triển được không sai." Lý Hoài An đứng tại bên hông, nhẹ nói. "Đúng vậy, hạng tự không có khiến ta thất vọng." Tần Vũ khẽ gật đầu, trong ánh mắt lóe ra đối tương lai bừng bừng dạ tâm. Đứng tại sau đó vị trí Tử Kiện cùng Lưu tướng quân hai người trao đổi một cái ngầm hiểu ý ánh mắt, âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn biết, bất luận là trước đó chuẩn bị vẫn là tình báo truyền lại. Tử Kiện nhịn không được nói khẽ, từ đầu đến cuối đều cảm thấy, hắn chưa từng khiến người ngoài ý, luôn luôn như thế đáng tin. "Đúng vậy a, hạ tự cùng chúng ta cùng nhau trưởng thành, ma luyện ra ăn ý không thể thay thế." Lưu tướng quân đáp lại nói. Ở ngoài ngàn dặm trong cung, Tần Hú đang cùng muội muội Tần Y Y trong thư phòng tụ tinh hội thần nghiên cứu một chương bản đồ chiến thuật. "Kaka, ngươi cho rằng phụ hoàng lần này có thể thuận lợi sao?" Nho nhỏ Tần Y liền ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tần Hú một bên điều chỉnh địa đồ vị trí, một bên trả lời, "Phụ hoàng xưa nay mưu tính sâu xa, chuyện sẽ dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành. Chờ chúng ta lớn lên, cũng biết biến giống như hắn không sợ hãi." Ở bên chỉ đạo Mặc Giao cười một tiếng, nàng nghe được bọn nhỏ đối thoại. Nàng nuốt ve Tần Y liễu tóc, ôn nhu nói, "Nhìn xem các ngươi dạng này chăm chú, mẫu hậu an tâm. Về sau nhất định phải cùng phụ hoàng như thế, là Đại Tần mà kiêu ngạo." Mà tại trại địch bên trong, A Mộc gia cũng cảm nhận được thay đổi một cách vô tri vô giác áp lực. Hắn bồi hồi lo nghĩ, lúc này có tâm phúc đến báo, Đại Tần sứ giả hoàn toàn chính xác mở ra cục diện. A Mộc gia thở dài một tiếng, dường như cũng làm rõ ý nghĩ của mình. Hạng tự bước vào quân trướng, cứ việc hành quân nhiều ngày, hắn tại cả sảnh đường nhìn soi mói đi đến Tần Vũ trước mặt, túi người chào thật sâu hành lễ. "Bệ hạ, tình báo thu hoạch tất cả thuận lợi." Hạng tự ngẩng đầu lên. Tần Vũ khẽ gật đầu, về lấy cổ vũ ý cười, sau đó ra hiệu hắn tiếp tục. "Lần này biểu hiện của các ngươi để cho ta rất hài lòng, nói một chút tình huống cụ thể a." "Nhờ có đại gia đồng tâm hiệp lực, chúng ta thành công mở ra mấy cái mấu chốt cục diện, nhất là tại đường thuyền an toàn cùng vật tư vận chuyển bên trên lấy được tiến triển rất lớn." Hạng tự đơn giản mà tinh chuẩn bắt đầu báo cáo. Lý Hoài An đứng ở một bên, dùng tâm linh nghe. Hắn đối hạng tự cùng cái khác thuộc hạ phối hợp biểu thị khen ngợi, âm thầm suy nghĩ, đây chính là bọn họ bước vào thắng lợi ngưỡng cửa thời khắc mấu chốt. "Ta liền biết hắn sẽ không khiến người ta thất vọng." Từ Kiện nhỏ giọng đối bên người Lưu tướng quân nói. Chương 1045, thiết huyết đăng tâm, chương 1045, thiết huyết đăng tâm, hắn nhìn về phía hạng tự trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Lưu tướng quân gật đầu, trên mặt hiện ra khó được nhẹ nhõm. "Hạng tự thành thục cùng đối đại cục nhạy cảm nắm chắc, để chúng ta đang hành động bên trong giảm bớt quá nhiều phong hiểm." Tần Vũ đem ánh mắt từ hạng tự trên thân rời, đảo mắt trong chướng mỗi người, biểu tình của những người khác đều rất nghiêm túc, đối chiến sự tình hiển nhiên là vô cùng để ý mà ở phương xa trại địch bên trong, A Mộc Gia ngồi tại trong chướng, nỗi lòng như nước thủy triều. Đại tần cấp tốc tiến triển làm hắn bất an không thôi. Tâm hắn biết lực lượng của mình đang bị dần dần ăn mòn, nhất định phải có hành động. Ánh mắt của hắn rơi vào ngoài chướng vô tận sa mạc bên trên, sự tình phát triển so với hắn tưởng tượng còn muốn cấp tốc. Chúng ta không thể lại ngồi chờ chết. Lấy lại tinh thần, hắn sắc mặt ngưng trọng hướng về thủ hạ nói rằng, lúc này A Mộc Gia biết rõ, cùng đại tần đối kháng tuyệt sẽ không dễ dàng. Nhưng mà, nếu muốn sinh tồn, lại không có lựa chọn nào khác. Tại đại tần trong quân doanh, Tần Vũ đã đang vì bước kế tiếp bố cục nhu đồ. Tiếp xuống, hắn liền muốn thống lĩnh hắn các tướng sĩ mở ra rộng lớn hơn cục diện. Chuẩn bị xuống giai đoạn động viên Tần Vũ bình tĩnh lại khiến. Mấy ngày về sau, Tần Vũ triệu tập hắn tham mưu cùng tướng lĩnh, tại một chỗ khoáng đạt trong thính đường thương thảo đối sách. Chính vào sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ ô vậy trong phòng, có chút vầng sáng cho những người ở chỗ này tăng thêm mấy phần sức sống. Tần Vũ đứng trong sảnh đường, quét mắt trước mặt mỗi người. Hắn một tay theo tại trên địa đồ, một cái tay khác vòng ở trước ngực. Chúng ta thu vào liên quan tới A Mộc Gia mới tình báo thanh âm của hắn trầm ổn, thám tử xác nhận, A Mộc Gia đã hướng xung quanh tiểu quốc điều động thương đội, ý đồ chỉnh hợp lực lượng đối với chúng ta tiến hành phản kích. Đứng ở một bên Lý Hoài An nhẹ nhàng gật đầu, kiên định tiếp lời đề, thuộc hạ cho rằng, những này cái gọi là thương đội nhưng thật ra là đang thử thăm dò chúng ta, bọn hắn ý đồ dùng cái này đến lớn mạnh cùng chúng ta đối kháng vô liếng. Hạ tự ho nhẹ một tiếng, nhìn khắp bốn phía, nhiều nạp ít nhân thủ, tăng cường đối các thông thương bến cảng giám thị. Đồng thời, chúng ta nhất định phải phái ra tinh nhuệ binh lực, bảo hộ mấu chốt lãnh địa. Đây là bảo đảm chúng ta không nhận đánh lén thủ đoạn trọng yếu. Từ Kiện cũng tiếp lời đề, hoàng thượng, còn cần chú ý chính là, không chỉ là phòng thủ, chúng ta cũng cần đối ngoại biểu hiện ra đầy đủ lực uy hiếp. Chính như Tử tướng quân lời nói, Lưu tướng quân cao giọng phụ họa, nói ra trong lòng sầu lo, vẹn vẹn phòng thủ khả năng khó mà bền bỉ, chúng ta đến tích cực xuất kích, ngăn lại bọn hắn còn chưa thành hình liên hợp. Tần Vũ im lặng một lát, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười, mang theo một chút vui mừng, thuộc hạ của hắn nhóm càng ngày càng có thể thấy rõ cũng giải quyết vấn đề. Ta sẽ đích thân thống soái đại quân, ứng đối bất kỳ khả năng uy hiếp. Khẽ nhíu mày, Hạng Tự dường như đang suy nghĩ cái gì, đột nhiên hỏi, hoàng thượng, có thể cần lập tức đối Mặc Gia phát ra động viên, gia tăng binh lực. Tần Vũ chậm rãi lắc đầu nói, không cần kinh động các nàng, Mặc Gia nhân thủ chúng ta tạm thời không nên động, bảo trì bí ẩn là ưu thế của các nàng, chúng ta cần chính là càng thêm chính xác đả kích. Giữa sân đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, sau đó căn cứ quân vương quyết sách riêng phần mình phân công lái đi. Hội nghị giải tán sau, Tần Vũ lưu tại không cục cục phòng lớn, thật lâu không động. Tần Vũ đứng tại bắc cảnh doanh địa chủ trong trướng, ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú chiến báo trong tay. Bên ngoài lều, đao thương san sát, các binh sĩ cũng đang khẩn trương đất là trận chiến đấu tiếp theo làm chuẩn bị. Bắc vực gió sen lẫn cắt đất gào thét mà qua, phát động xong nợ màn một góc. Bệ hạ, lần này chiến sự chúng ta đã cướp đoạt ba tòa mấu chốt cứ điểm. Lý Hoài An thanh âm ở trong doanh trướng vang lên. Hắn đứng cách Tần Vũ cách đó không xa, sắc mặt để lộ ra một loại lạnh nhạt, nhưng mà A Mộc Gia tại tòa thứ tư cứ điểm phòng ngự rõ ràng tăng cường, thế công bị ngăn trở. Không sai, Tần Vũ đem chiến báo nhẹ nhàng chằn chọc trong tay, ánh mắt đảo qua Lý Hoài An, lại nhìn về phía đứng ở một bên Từ Kiện cùng Lưu tướng quân. Chúng ta cần mở ra lối riêng, mới sách lược đột phá phòng tuyến của bọn hắn. Lưu tướng quân gật đầu, ngữ khí trầm ổn. Bệ hạ nói cực phải, bây giờ quân địch nhất định gối cao không lo, chúng ta cần bắt lấy cơ hội này, nội ứng ngoại hợp, tìm kiếm đột phá kế sách. Từ Kiện, ngươi có đề nghị gì? Tần Vũ chuyển hướng Từ Kiện. Từ Kiện một chút suy nghĩ, đáp, có thể phái tiểu cổ tinh nhuệ binh lực từ quân địch phòng ngự yếu kém cánh quanh co, điệp ra chúng ta thủy sư lực lượng, tự giang hà mà lên, khiến cho địch nhân buông lòng chính diện phòng thủ. Tần Vũ khẽ gật đầu, lộ ra vẻ mặt hài lòng, kế này rất tốt, đã có thể xuất kỳ bất ý, lại có thể rút ngắn thời gian chiến đấu. Chúng ta mới có thể đưa ra càng nhiều binh lực ứng đối càng lớn khiêu chiến. Chu Hoạch dần dần sáng tỏ, Tần Vũ chuyển hướng Lý Hoài An, có ý riêng, Hoài An, hành động lần này cần ngươi tài trí cùng chuẩn bị, cần phải chính xác phân tích địch quân hành động, nắm chắc tất cả thời cơ lợi dụng. Thần nhất định tận tâm tận lực, không phụ sự phó thác của bệ hạ. Lý Hoài An kiên định đáp lại, đã tính trước. Mặt khác Tần Vũ dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói rằng, Triệu Cảnh, đi truyền đạt chấm lệnh khen ngợi, khen thưởng những cái kia tại chiến sự trung lập hạ công lao hãn mã tướng sĩ, lấy khích lệ toàn quân sĩ khí. Triệu Cảnh đứng ở một bên, nghe tiếng lập tức chắp tay lĩnh mệnh, lập tức đội vàng rời đi. Tất cả an bài thỏa đáng, Tần Vũ một mình đứng tại doanh trướng miệng. Theo màn đêm trầm trầm giáng lâm, doanh địa đống lửa thắp sáng. Bệ hạ, ngài có phải không cần hơi chút nghỉ ngơi? Hạ Tự cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, trong mắt lộ ra lo lắng. Không cần, Tần Vũ mỉm cười, còn có chút chiến thuật cần điều chỉnh. Lính thông tin đem từng phong mật lệnh truyền tống đến từng cái xa xôi doanh địa, quân tâm chưa từng như này ngưng tụ. Tần Vũ đứng tại doanh trướng miệng. Gió đêm nhẹ phất, mang đến một chút thanh lương trong doanh trướng, Tử Kiện cùng Thiết Dương đang thấp giọng trò chuyện. Thiết Dương cười vỗ vỗ Tử Kiện bà bay, đưa qua một cái túi nước, "Huynh đệ, đến, uống nước à, tối nay đã định trước không ngủ." Tử Kiện tiếp nhận túi nước, nhẹ nhàng uống vào mấy ngụm, đem còn lại nước đưa cho bên cạnh hắn Giang Hà biên tướng sĩ. Thiết Dương liền giật mình, hỏi, "Vì sao đem nước cho bọn họ?" Tử Kiện cười cười, "Những ngày này nhìn thấy hoàng thượng tự thân đi làm, ta đã từ đáy lòng tín phục, bằng lòng đem hết khả năng vì hắn dâng lên trung thành." Đối hoàng thượng mà nói, mỗi cái tướng sĩ đều là bảo vật vô giá. Một bên Lý Hoài An nghe vậy, cũng cười nói, đi theo bệ hạ đến nay, ta mỗi ngày đều cảm nhận được hắn mang tới chính xác phương hướng. Thiết Dương gật đầu tán thưởng, Tần Vũ bệ hạ quả nhiên không hổ là người tài ba chi tư, có hắn dẫn dắt, nhất định có thể thắng. Đúng lúc này, Triệu Cảnh bước nhanh đi vào doanh trướng, mang đến một bao sĩ khí hưng phấn tin tức, bệ hạ lệnh khen ngợi đã thuận lợi truyền đạt tới các doanh, sĩ khí đại trấn. Các tướng sĩ đều không kịp chờ đợi muốn vì đế quốc lập xuống công lao hắn mã. Từ Kiện, Thiết Dương cùng Lý Hoài An bèn nhìn nhỏ cười. Tần Vũ bỏ xuống trong lòng đối chiến thuật nhũ phồn suy nghĩ, xoay người hướng vào phía trong đi tới, nhìn thấy đám người ở giữa hòa hợp, hắn nhẹ gật đầu, vui mừng nói rằng, đại gia vất vả, chính như Hoài An lời nói, chỉ cần đại gia một lòng cùng ở tại, liền không có không giải quyết được vấn đề. Chương 1046, ổn trung cầu thắng. Chương 1046, ổn trung cầu thắng. Thiết Dương lập tức đứng dậy hành lễ, Từ Kiện, Triệu Cảnh cùng Lý Hoài An cũng nhao nhao đi theo. Tần Vũ nhìn chăm chú chiến báo trong tay, trong ánh mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa. Đây đều là từ bốn phương tám hướng tin tức truyền đến, hiện ra đời đời trung lương đối quốc hiệu lực quyết tâm. Hắn nhẹ nhàng thở dài, lấy lại tinh thần, nhìn về phía còn tại trong doanh trướng thảo luận nhiệt liệt Từ Kiện, Thiết Dương cùng Lý Hoài An. Bên hai truyền đến Thiết Dương cởi mở cười to, Từ Kiện, ngươi tiểu tử này tâm tư cũng là linh hoạt, thế nào luôn luôn ngươi nghĩ đến những cái kia xảo diệu chiến thuật. Hắn vô Từ Kiện phía sau lưng, trên mặt lộ ra một loại giữa huynh đệ thân thiết. Từ Kiện xoa xoa cái trán mồ hôi dịn, thần sắc vui vẻ, chỗ nào đều là từ bệ hạ nơi đó học được, hoàng thượng luôn luôn có thể chỉ dẫn chúng ta tìm tới phương hướng chính xác. Dứt lời, hắn đem lực chú ý chuyển hướng đứng ở một bên khẽ gật đầu Lý Hoài An, lại cười nói, Hoài An huynh, có thể có cao kiến đến gì? Lý Hoài An như có điều suy nghĩ bướt bướt sợi râu, sau đó nghiêm túc nói rằng, không dám làm, chúng ta cần càng thêm làm gì chắc đó, bảo đảm mỗi một bước đều dán vào tình hình chiến đấu. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, lại lộ ra một loại không thể coi thường quyền uy. Tần Vũ thấy cảnh này, khoe miệng lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười. Lửa trại quang nhiễm lên nồng đậm ấm áp. Doanh trướng bên ngoài, Thiết Dương, Từ Kiện cùng Lý Hoài An vẫn tại nhiệt liệt thảo luận lấy tương lai chiến thuật kế hoạch. Thanh âm của bọn hắn tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Hạng Tự vội vàng chạy đến, trên mặt của hắn mang theo một vẻ khẩn trương. Từ tướng quân, tin tức truyền đến, có người đối ngươi một chút tác chiến phương án đưa ra chất vấn. Lý Hoài An lông mi liền nhíu lại, loại thời điểm này, nội bộ không nên xuất hiện lung lay, không bằng để cho ta đi dò thám những người này ý đồ. Tần Vũ ngồi tại trong lều vải của mình, đã từ Hạng Tự kia nghe nói việc này. Hắn cấp tốc sửa sang lại suy nghĩ, biết nội bộ ổn định tầm quan trọng, nhưng hắn cũng không lập tức tham gia, mà là muốn tại nghe xong tướng sĩ đám đó nghĩ cái gì sau lại làm phán đoán. Cùng lúc đó, mấy tên chủ lực tướng lĩnh tại nhà bếp tụ tập, bọn hắn thấp giọng trò chuyện, dường như lo lắng chiến tranh tiến triển sẽ ảnh hưởng bọn hắn tại hoàng đế trong lòng địa vị. Lưu tướng quân nhất là tâm phiền ý loạn, hắn lo lắng Từ Kiện quật khởi sẽ dao động quyền thế của mình. Ai, Từ Kiện thành công há không có nghĩa là chúng ta thất thế. Bây giờ bệ hạ đối với hắn ưu ái có thừa. Trong giọng nói của hắn lộ ra một tia bất an. Cái khác tướng lĩnh nhẹ giọng phụ họa, Lưu tướng quân sầu lo hiển nhiên đưa tới cộng minh. Nhưng cũng có người cho rằng, chỉ cần chuyện hợp đại tần lợi ích, vậy liền không thể bắt bẻ. Sắc trời có chút tỏa sáng thời điểm, Tần Vũ đi vào trong trướng, toàn trường lập tức an tĩnh lại. Các tướng sĩ ánh mắt đồng loạt nhìn về phía vị hoàng đế trẻ tuổi này, hắn trầm ổn quét mắt một vòng, mới bình thản mở miệng, liên quan tới tất cả tranh luận, chúng ta hẳn là lấy quốc gia chi đại cục làm trọng, ai phương án có lợi liền dùng của ai. Từ Kiện tràn đầy tự tin, hắn mỉm cười, nhìn về phía Lý Hoài An, chỉ cần chúng ta thận trọng từng bước, nắm chắc chiến cuộc, Hoài Nam nước sông chắc chắn hộ ta đại tần. Khiến người ở chỗ này lòng tin tăng gấp bội. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, khẳng định Từ Kiện lòng tin, nhìn xem Tần Vũ, vậy hạ anh minh lãnh đạo cùng Từ Kiện ổn trọng nhu lượng, chúng ta nhất định có thể công vô bất khắc. Trong lời nói đối Tần Vũ tôn trọng không cần nói cũng biết. Tần Vũ nhẹ giọng đáp lại, chư vị tâm ý tương thông, tâm ta rất an ủi, chiến cuộc tuy có không chừng, không sai ta đại tần tướng sĩ anh dũng, nhất định có thể giữ vững chúng ta tốt đẹp non sông. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua lều vải khe hở vẩy vào trên mặt đất, Tần Vũ đứng tại chiến đồ trước, trong lòng tính toán dưới mắt thế cục. Trong doanh trướng, Từ Kiện cùng mấy vị tướng lĩnh xuống lại ở xung quanh hắn. Từ Kiện nhẹ giọng mở miệng, bệ hạ, Lưu tướng quân mấy ngày nay không quan tâm, ta đoán trong lòng của hắn có chút ý khác. Tần Vũ mỉm cười, hắn sớm đã từ Kiện trong lời nói phát giác được một tia dị dạng, không sao, Lưu tướng quân chỉ là nhất thời phập phồng thất vọng, cần nhường hắn nhìn thấy đại tần tương lai lợi ích. Từ Kiện kính nể mà nhìn xem Tần Vũ, bệ hạ nói cực phải, bây giờ phương Nam Hoài Nam thủy vực, chiến hạm của chúng ta đã có chút quy mô, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, nhất định có thể thành tích kỳ công. Lý Hoài An gật đầu đồng ý, Từ tướng quân nói có lý, Hoài Nam Giang Thiên Hiểm làm việc cho ta, lại phối hợp Từ tướng quân chủ tính, nhất định có thể dọa lùi quân địch. Tần Vũ chậm rãi đi đến địa đồ trước, dùng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hoài Nam thủy đạo, không nhất thời bội vã, ổn bên trong cầu tiến, mới có thể đứng ở thế bất bại. Tất cả mọi người ngưng thần yên lặng nghe, Tần Vũ mỗi một câu nói phân lượng mười phần. Hắn tiếp tục nói, Hoài Nam chiến hạm không chỉ có là công cụ, càng là chúng ta hướng ra phía ngoài mở rộng lực uy hiếp cầu đối. Lúc này, Hạng Tự từ ngoài trướng đi tới, có chút sau khi hành lễ, đối Tần Vũ nói rằng, bệ hạ, trong doanh địa sĩ khí dần dần tăng gọn. Lưu tướng quân tuy có phê bình kín đáo, nhưng vẫn bằng lòng cùng người khác đem cùng chung mối thủ. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu, Hạ Tự, làm phiền ngươi tiếp tục lưu ý các tướng sĩ động tĩnh, bảo đảm không có người bởi vì nhỏ mưu lợi nhỏ mà dao động. Hạ Tự trịnh trọng bằng lòng sau, lui trở về một bên. Từ Kiện thì thừa cơ tiếp tục thuyết phục Tần Vũ, bệ hạ phải chăng cân nhắc công khai một phen, lấy Chu Thanh hoàng tử đối kháng Hạ Tự, khiến Lưu tướng quân nghĩ lại. Tần Vũ khe khẽ lắc đầu, tạm thời không cần như thế, chúng ta muốn làm chính là hiện ra đại tần lực lượng cùng vương giả bao dung, hắn tự sẽ minh bạch trong đó nặng nhẹ. Bóng đêm dần dần dày, Tần Vũ ngắm nhìn một phía, trong trướng các tướng lĩnh ánh mắt đều chăm chú khóa lại hắn, chờ đợi một bước chỉ thị. Hắn duỗi người một chút, mỉm cười, bây giờ tuy có hiển hách chi lực, nhưng vẫn cần ổn bên trong câu tiến, chớ chỉ vì cái trước mắt. Lý Hoài An, ý của ngươi như thế nào? Lý Hoài An cúi đầu trầm tư một lát, lập tức ngẩng đầu lên nói, bệ hạ nói cực phải. Lấy bây giờ nàng thực lực, nếu có thể chờ thời mà động, nhất định có thể làm cho người chấn nhiếp. Từ Kiện lập tức biểu thị duy trì, bệ hạ, xin yên tâm, chúng ta ổn thỏa toàn lực ứng phó. Hạng Tử cũng phụ hòa nói, quân tâm tăng gọn, tất cả tướng sĩ thời khắc chuẩn bị, chỉ đợi bệ hạ hiệu lệnh. Tần Vũ hài lòng gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Từ Kiện cùng Lưu tướng quân, hiện tại chúng ta cần để cho binh sĩ ngụy trang thành bách tính, từng nhóm vào thành. Tại hai ngày sau, tại huyện thành tập hợp, tranh thủ một lần hành động đoạt lấy yếu điểm. Vâng. Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cùng kêu lên bằng lòng. Từ Kiện cung kính đặt câu hỏi, liên quan tới kỹ càng phương án, bệ hạ có gì phân phó? Cần phải bảo đảm binh sĩ có thể ở thành nội cấp tốc tập kết. Tần Vũ lại quay đầu nhìn về phía Lý Hoài An, Lý Hoài An, ngươi chỗ lo lắng mang theo vũ khí vấn đề, chúng ta có thể thông qua dịch dung cùng ngụy trang xảo diệu đưa vào. Cân nhắc một lát, Lý Hoài An lông mày dần dần giãn ra, diệu kế. Kể từ đó, che giấu hai mắt người, địch nhân khó mà phát giác. Trong chướng bầu không khí một mảnh phân chấn, Tần Vũ cuối cùng nói rằng, ngoài thành quân địch như cá ở trong lưới, chỉ cần chờ đợi thời cơ liền có thể tinh chuẩn thu lưới. Bóng đêm dần dần sâu, trong doanh địa dần dần yên tĩnh, chỉ có đống lửa ngẫu nhiên tuôn ra rất nhỏ tiếng vang. Chương 1047, Chí Dũng chi chiến. Chương 1047, Chí Dũng chi chiến. Tần Vũ một mình đi tại trong doanh địa trên đường nhỏ, tâm sự nặng nề. Hắn biết, có một số việc cũng không thể nóng lòng cầu thành. Trở lại chướng đồng của mình, Tần Vũ vừa ngồi xuống, liền có lính liên lạc tiến đến báo, "Bệ hạ, Từ Kiện thỉnh cầu yết kiến." Tần Vũ gật đầu ra hiệu, Từ Kiện lập tức đi đến, thần sắc nói rằng, "Bệ hạ, thuộc hạ cả gan đề nghị ngài tạm thời cải trang rút lui, đem huyện thành giao cho chúng ta phụ trách, không biết ý như thế nào?" Tần Vũ trầm tư một lát, nhưng trong lòng minh bạch kế sách như thế không thể tùy tiện áp dụng. Hắn thở dài một hơi, chậm rãi nói rằng, "Từ Kiện, kế sách của ngươi tuy tốt, nhưng trong quân địch có người giám thị bí mật, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ." Nghe xong Tần Vũ lời nói, Từ Kiện không khỏi mặt lộ vẻ khó xử, nhưng hắn như cũ nói, "Bệ hạ, cứ như vậy có thể mê hoặc địch nhân, cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn cùng quyền chủ động." Tần Vũ khẽ lắc đầu, "Dù vậy, chúng ta cũng không thể tùy tiện làm việc, ta muốn lại nghe ý kiến của những người khác." Dứt lời, Tần Vũ phái thân binh đi mời Lý Hoài An, cũng không lâu lắm, Lý Hoài An liền tới song nợ bên trong. Hắn tiên trướng, liền khí tức bình ổn dò hỏi, "Bệ hạ, có gì phân phó?" Tần Vũ giản lược nói tóm tắt đem Từ Kiện đề nghị nói cho Lý Hoài An nghe, sau đó hỏi, "Hoài An, ngươi cảm thấy thế nào?" Lý Hoài An nhíu mày suy tư một lát, mới chậm rãi mở miệng, "Tại địch hậu giám thị đúng là cái vấn đề lớn, bất quá bệ hạ đại khái có thể lợi dụng những này đến nghe nhìn lẫn lộn. Nếu muốn giải dư luận, cần nhiều mặt phối hợp, thôi động cũng không dễ dàng." Nghe nói như thế, Tần Vũ nhẹ gật đầu, "Ngươi nói đúng, giải dư luận sự tình, còn cần ngươi đi chủ tính trung an bài." Lý Hoài An chỉnh trọng lĩnh mệnh, "Bệ hạ yên tâm, ta đã có một kế, trước tiên có thể đem các loại tin tức hỗn tạp, che giấu chân thực ý đồ." Tần Vũ lộ ra mỉm cười, trong lòng an tâm một chút. Hắn chuyển hướng Từ Kiện, tiếp tục nói, "Chúng ta cần lại cẩn thận một chút, bảo đảm tin tức tiết ra ngoài không đến địch nhân trong hay." Từ Kiện hiểu rõ gật đầu, "Bệ hạ minh xét, nhìn xa trông rộng, nhất định có thể bởi vậy thu lợi." Tần Vũ phất tay ra hiệu hai người lui ra. Tại trong trướng Tần Vũ, tiếp tục tự hỏi tiếp xuống sách lược. Lý Hoài An lui ra sau, hắn gọi đến Từ Kiện cùng Tiêu Hạ, cùng bọn hắn cùng bàn bạc phát hiện mới tình báo. Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, "Hoài An thám tử mang về trọng yếu tình báo, quân địch lương thảo đang biến khẩn trương, đây không thể nghi ngờ là chúng ta một cái cực giai cơ hội." Ánh mắt của hắn đảo qua hai vị đắc lực thuộc hạ, chờ đợi giải thích của bọn hắn. Từ Kiện suy tư một lát, dẫn đầu phát biểu, "Bệ hạ, đây chính là thế công lớn thời cơ tốt, nếu có thể cắt đứt quân địch lương thảo cung ứng, nhuệ khí của bọn họ chắc chắn đại giảm." Tiêu Hạ phụ hòa nói, "Từ tướng quân nói cực phải. Chúng ta có thể định ra một bộ tường tận kế hoạch, cấp tốc phá hủy bọn hắn hậu cần, khiến cho tứ cố vô thân." Tần Vũ gật đầu, tiếp lấy bổ sung, "Hành động lần này cần phải thận trọng, không thể đánh rắn động cỏ. Từ Kiện, ngươi phụ trách tổ chức nhanh chóng bộ đội, linh hoạt hành động, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tập kích bất ngờ địch quân lương thảo tuyến." "Thuộc hạ tuân mệnh." Từ Kiện ôm quyền lĩnh mệnh, mặt lộ vẻ tự tin. Lúc này, Mặc Giao đi vào trong trướng, nhẹ nói, "Vậy hạ, ta nghe nói địch nhân có thể sẽ thi triển dịch bệnh kế sách, nghĩ đến nhắc nhở ngài một hai." Tần Vũ nhíu mày, rất lo lắng vẻ mặt, "Như địch quân thật bén dùng dịch bệnh, vậy ta quân ha không hám sâu tình thế nguy hiểm." Mặc Giao gật đầu, "Xác thực như thế, cho nên ta nghĩ đến, có lẽ có thể nếm thử phân hóa nạn dân, phòng ngừa dịch bệnh lan tràn." Phu nhân lời nói rất có đạo lý. Tiêu Hạ tiếp lời gốc dạng, "Phân hóa nạn dân đã có thể hóa giải nguy cơ, lại không mất nhân nghĩa, quả thật vẹn toàn đôi bên sách lược." Tần Vũ nghĩ sâu tính kỹ sau, làm ra quyết định, "Tốt, việc này liền từ Tiêu Hạ dẫn đầu, cân đối các bộ tiến hành nạn dân có thứ tự phân hóa cùng cách ly." Định không hổ thẹn. Tiêu Hạ lập tức lĩnh mệnh, trong lòng đã suy nghĩ lên cụ thể biện pháp. Tần Vũ nhìn về phía ba vị tâm phúc, trên mặt dần dần lộ ý cười, "Các ngươi có tại, ta Đại Tần nhất định có thể chuyển lo lại ăn, trấn hưng ở trong tầm tay." Đang lúc mọi người lòng tin tăng gấp bội lúc, ngoài trướng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, một tên người hầu cuống quýt tiến đến, thấp giọng bẩm báo, "Vậy hạ, ngoài thành truyền về tin tức, quân địch có động tĩnh." Tần Vũ ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc, "Từ Kiện, Tiêu Hạ, theo ta đi nhìn xem tình huống." Tại Tần Vũ dẫn đầu dưới, đám người vội vàng chạy về đầu tường, chỉ thấy nơi xa trại địch cờ xí nhảy nhót, thình lình hiện ra mới điều động. Tần Vũ đứng tại đầu tường, nhìn chăm chú phương xa quân địch doanh địa cờ xí quần quật. Hắn quay đầu, đối bên cạnh Từ Kiện cùng Tiêu Hạ nói rằng, "Địch nhân dường như phát giác được kế hoạch của chúng ta, quả nhiên có cải biến. Cái này càng cần chúng ta toàn lực ứng phó, phải một kích tất thắng." Từ Kiện ngẩng đầu nhìn về phía trước, nheo mắt lại tinh tế quan sát sau, gật đầu nói, "Trong quân địch bộ trận doanh lương thảo vị trí đối lập cô lập, đúng là chúng ta thời cơ lợi dụng. Tần Vũ nhẹ gật đầu, dặn dò, "Từ Kiện, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Quân địch điều động quá trình bên trong, muốn lợi dụng bọn hắn hỗn loạn, cho bọn họ một kích chí mạng nhất." Đối diện Tiêu Hạ hơi có vẻ lo nghĩ xen vào nói, "Vậy hạ, dịch bệnh chuyện cũng không thể coi nhẹ. Ta sẽ mau chóng chứng thực phân hóa nạn dân kế hoạch, phòng ngừa bất kỳ tình huống phát sinh ngoài ý muốn." Tần Vũ nói rằng, "Tiêu Hạ, ta tin tưởng năng lực của ngươi, chỉ cần phòng ngừa dịch bệnh lan tràn, chúng ta tại lần này đối kháng bên trong liền có thể bảo trì 10 phần phần thắng." Lúc này, Mạc Giao cũng đi đến đầu tường, cẩn thận từng ly từng tí tới gần Tần Vũ, trầm giọng nói, "Vậy hạ, trong chiến tranh tất nhiên hung hiểm, nhưng là xin ngươi nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, chúng ta sẽ ở phía sau toàn lực ủng hộ." Tần Vũ cảm nhận được Mạc Giao lo lắng, hắn vỗ nhẹ Mạc Giao mu bàn tay, nói, "Ủng hộ của các ngươi là động lực lớn nhất của ta." Ngay sau đó, hắn lại đem ánh mắt quay lại quân địch phương hướng, trận chiến tranh này không chỉ có liên quan đến Đại Tần tương lai, cũng liên quan đến chúng ta bất tính. Lúc này, Lý Hoài An cũng chạy tới đầu tường, mang đến một chút mới tình báo. Hắn vội vàng báo cáo, "Bệ hạ, mới nhất thám báo biểu hiện, địch quân có một chi quy mô nhỏ bộ đội ý đồ thẩm thấu tới, ý đồ phá hư chúng ta hậu cần." Tần Vũ tỉnh táo suy tư trong chốc lát, sau đó đối Hạng Tự ra lệnh, "Hạ Tự, ngươi phụ trách bố trí phòng tuyến, bảo đảm chúng ta hậu cần sẽ không nhận bất kỳ tổn hại, một khi phát hiện địch tình, cấp tốc phản kích." Hạng Tự lập tức lĩnh mệnh, hắn biết do hậu cần chi trọng, nghiêm túc nói rằng, "Bệ hạ, ngài yên tâm, ta định không phụ nhờ vả." Màn đêm lặng yên giáng lâm, Tần Vũ đứng ở trên thành lầu. Lúc này, Từ Kiện có chút hành lễ, nói rằng, "Bệ hạ, ta đã làm tốt chuẩn bị, có thể tùy thời xuất phát chui vào địch hậu." Thanh âm của hắn tràn ngập tự tin, cùng mấy ngày trước so sánh, hắn hiện tại trên thân nhiều một tia thành tựu. Tần Vũ xoay người lại, vỗ nhẹ Từ Kiện bả vai. Chương 1048, song đem trạm thủ hành động chương 1048, song đem trạm thủ hành động Từ Kiện nhẹ gật đầu, "Bệ hạ, ngài yên tâm." Đúng lúc này, trong gió truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lý Hoài An đã từ phía sau đổi tới, hắn nhíu mày, đem một cái bịt kín cuộn giấy đưa cho Tần Vũ, "Bệ hạ, đây là tình báo mới nhất. Địch quân chủ lực dường như trong bóng tối tập kết, ý đồ tập kích chúng ta Tây Bắc phòng tuyến." Tần Vũ triển khai trong tay cuộn giấy, nhanh chóng liếc nhìn nội dung phía trên. Hắn chuyển hướng bên cạnh Hạng Tự, trầm giọng ra lệnh, "Hạng Tự, ngươi lập tức xuất bộ tiến về Tây Bắc, nghiêm mật giám sát địch quân động tĩnh, bảo đảm phòng tuyến của chúng ta vững chắc." Hạng Tự lĩnh mệnh, một khắc không dám chế mãi, cấp tốc hạ đầu tường đi an bài bố trí. Lúc này, Mạc Giao cũng chạy tới Tần Vũ bên người. Nàng ôn nhu nói, "Bệ hạ, phía trước chiến sự khẩn trương, phía sau chúng ta ngay tại dốc hết toàn lực trấn an dân tâm, xin ngươi nhiều hơn bảo trọng." Tần Vũ ghé mắt, nhìn về phía trong mắt nàng lo lắng, mỉm cười, "Yên tâm, ta biết, chỉ cần phòng tuyến vững chắc, trận chiến tranh này chúng ta liền không sợ." Tây Bắc tiền tuyến Hàn Phong bén nhọn gào thét lên, chiến kỳ trên không trung tung bay. Hạ Tự chăm chú nhìn trước mặt chiến cuộc bố trí đồ, hắn đã dẫn đầu bộ đội tại Tây Bắc bố trí một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Đất cắt bên trong, một tên lính liên lạc bước nhanh đi tới, thở hồng hộc báo cáo, "Tướng quân, tất cả trạm canh gác cương vị đã toàn bộ bố trí xong, hậu cần thông đạo không thấy bất kỳ dị động." Hạ Tự vung tay lên, thanh âm kiên định, "Tiếp tục giám thị, không thể có một chút thư giãn." Cùng lúc đó, chỗ rừng sâu, Từ Kiện ngay tại tiến lên. Hắn ngồi xổm ở một chỗ mô đất bên trên, tinh tế quan sát đến phía dưới địch quân doanh địa tình huống. Ước chừng 50 người, ngay tại nhóm lửa sưởi ấm, nhìn cũng không phòng bị. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán. Hắn tin tưởng cơ hội chớp mắt là qua, nhất định phải quả quyết hành động. Một hồi gió nhẹ lướt qua, Từ Kiện rút ra dao găm, lặng yên không một tiếng động tiếp cận doanh địa cạnh ngoài một tên lính gác. Hàng quang lóe lên, người kia còn chưa kịp phát ra bất kỳ thanh âm gì liền đã ngã xuống đất. Lập tức, hắn cấp tốc tới gần doanh địa ngoại vi cái khác bố phòng điểm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiêu diệt mấy tên tuần tra quân địch trinh sát. Ẩn nút bóng đêm là Từ Kiện cung cấp thiên nhiên che chở. Hắn giấu kín tại một chỗ sau lùm cây, cẩn thận trinh sát trong doanh địa động tĩnh. Hắn biết hiện tại chính là muốn thừa cơ cho đối diện tạo thành tổn hao nhiều tổn thương. Nếu không một khi đối phương tỉnh táo lại đối bọn hắn tới nói cũng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đống dưng, một cái kế hoạch to gan tại trong đầu hắn cấp tốc thành hình. Mấy biên dầu chân cùng có khô chói thành bó đuốc bị hắn lặng yên nhóm lửa, sau đó dùng sức thả vào doanh địa. Bốc cháy, bốc cháy. Địch binh tiếng kêu vạch phá bầu trời đêm. Doanh địa trong nháy mắt biến hỗn loạn tương mừng, ánh lửa ngút trời mà lên. Hắn tinh chuẩn bắn ra mấy mũi tên, vô tình quán xuyên ý đồ kịp phản ứng địch binh. Tại doanh địa hỗn loạn điểm hộ hạ, Từ Kiện tỉnh táo tiếp tục đối với địch quân chỉ huy lều bài tập kích. Trong lòng của hắn minh bạch chỉ có mau chóng diệt trừ địch quân trung tâm chỉ huy, khả năng tại trình độ lớn nhất suy yếu thế địch, đến tiếp sau đại quân đẩy vào mới có thể thuận lợi hơn. Hắn linh xảo vận động lấy, tránh né thế lửa cùng địch tầm mắt của người. Lúc này, nơi xa lại truyền tới địch binh tiếp viện tiếng kèn lệnh. Nhưng Từ Kiện không có dao động, hắn biết, đến chỗ này bước, lùi bước sẽ chỉ làm phí công nhọc sức. Từ Kiện tại doanh địa trong hỗn loạn bình tĩnh tiếp tục đi tới, chung quanh ánh lửa cùng ồn ào náo động dường như không có quan hệ gì với hắn. Hắn biết, trong nguy cấp cơ hội chớp mắt là qua, nhất định phải lợi dụng trước mắt hỗn loạn vì bản thân phương sáng tạo càng nhiều ưu thế. Đúng lúc này, hắn gặp Hạng Tự cùng hắn tiểu phân đội. Hạng Tự tiến đến Từ Kiện bên hai, hạ giọng tán dương, "Động tác của ngươi thật là khiến người ta sợ hãi thán phục, trong doanh địa ánh lửa đều không kịp ngươi hành động quả quyết. Chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, Hạng Tự, địch quân chủ soái lều vải chưa chắc sẽ một mực không người phòng bị." Từ Kiện ngắn gọn đáp lại, ánh mắt như cũng nhìn chằm chằm phương xa mục tiêu. Lưu tướng quân đã ở ngoại vi bố trí hoàn tất, hắn sẽ vì chúng ta sáng tạo ra đầy đủ cơ hội. Hạng Tự xác nhận nói. Hai người dọc theo lùm cây cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước chỗ đạp chi địa đều tuyển chọn tỉ mỉ, bảo đảm không phát ra cái gì tiếng vang. Trên đường, bọn hắn mấy lần cùng địch binh gặp thoáng qua, mặc dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng bởi vì cẩn thận từng ly từng tí mà không bị phát giác. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ ẩn nấp dốc núi sau tiềm vọng tới quân địch chỉ huy lều vải. Từ Kiện cùng Hạng Tự nhanh chóng trao đổi một cái hiểu ý ánh mắt, hai người ngầm hiểu ý, minh bạch đây là kia tiến công thời cơ tốt nhất. Thông chi Lưu tướng quân, hiện tại động thủ. Từ Kiện nhẹ giọng ra lệnh. Theo Lưu tướng quân binh sĩ khởi xướng nhiễu địch tiến công, hỗn loạn chiến trường bên ngoài càng là ầm ĩ khắp trốn. Hạng Tự cùng Từ Kiện lấy như quỷ mị thân ảnh thừa cơ tới gần chỉ huy lều vải. Hai người lẫn nhau, riêng phần mình gật đầu một cái, không cần nhiều lời, liền cấp tốc dựa theo kế hoạch hành động. Từ Kiện từ bên trái tiếp cận mục tiêu, hắn vừa gảy dao găm, liền tựa như tia chớp đem nó cắm thẳng vào quân địch thủ lĩnh tim. Hạ Tự dùng trường kiếm nhanh chóng giải quyết đi một tên sau cùng thủ vệ. Động tác của hắn tàn nhẫn lại lão luyện, làm trong cả quá trình thậm chí đều không có phát ra thanh âm gì, có thể thấy được võ công của hắn rất mạnh. Tại địch quân được thành công nhiễu loạn đồng thời, bọn hắn đạt thành nhiệm vụ trọng yếu mục tiêu. Từ Kiện thấp giọng nói, địch quân chỉ huy đã trừ, tiếp xuống chúng ta nên đi nên hợp Lưu tướng quân tiến công. Từ Kiện cùng Hạng Tự dưới sự yểm hộ của bóng đêm cấp tốc trở về Đại Tần doanh địa. Tại doanh địa cách đó không xa, ánh lửa yếu ớt chập chờn, tỏa ra Đại Tần quốc doanh địa hình dáng. Vừa tiến vào doanh địa, Từ Kiện cùng Hạng Tự liền thẳng đến Tần Vũ lều bài. Lúc này, Tần Vũ đang cùng Lý Hoài An thấp giọng trò chuyện. "Từ Kiện, Hạng Tự, vất vả rồi." Tần Vũ ngẩng đầu nhìn tới hai người, khẽ gật đầu, biểu thị khen ngợi. "Hoàng thượng, nhiệm vụ đã thuận lợi hoàn thành." Từ Kiện ngữ khí kiên định vô cùng, trong lòng vẫn còn tồn tại căng cứng cảm giác bây giờ thoáng buông lỏng. Tần Vũ nghe xong, gật gật đầu, đối Lý Hoài An nói rằng, "Hoài An, ngươi mang theo thông tuệ đầu não, càng cần cho chúng ta chủ mưu hoạch sách. Ta cần ngươi đi Hà Tây quan sát thế cục, nhìn xem như thế nào mới có thể ổn định nơi đó dung chuyện." Lý Hoài An ngưng thần nghe, có chút túi đầu biểu thị lĩnh mệnh, "Hoàng thượng nhân hậu, thần nhất định đem hết khả năng." Tần Vũ chuyển hướng Từ Kiện, "Ngươi sẽ đi theo Lý Hoài An tiến về, ven đường cần phải cẩn thận, cũng cùng Hạng Tự giữ liên lạc, đề phòng cũng Ngụy Vương thất dư đảng phản công." Từ Kiện không chút do dự đáp, "Minh bạch, hoàng thượng." Lúc này, Hạng Tự từ sau lui một bước, nhẹ nói, "Ta cũng biết mau chóng chuẩn bị sẵn sàng, cùng Từ Kiện hợp tác khăng khít." Trong chướng yên lặng một lát, chỉ có ánh lửa ngẫu nhiên nhảy lên. Sau đó, Tần Vũ lên tiếng lần nữa, truyền ra lời đồn đại, cần phải nhường dân gian tin coi là loạn cục cùng Ngụy sau khi nghiệt tương văn. Nhường Triệu Cao chi danh, không thể ẩn trốn. Lý Hoài An khỏe miệng có chút câu lên, hiện ra mưu kế rơi xuống đất đoán được, hoàng thượng sở liệu, cùng chung mối thủ chi thế đem cho chúng ta sử dụng. Tần Vũ nhìn chăm chú lao bằng hữu của hắn, trong mắt là khó tả sầu lo, "Hoài An, bảo trọng." Chương 1049, Liên minh kế sách chương 1049, Liên minh kế sách. Lý Hoài An nhẹ gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Tần Vũ, có thiên ngôn vạn ngữ ở trong lòng ấp ủ, "Tất cả giao cho ta, hoàng thượng yên tâm." Lưu tướng quân sau đó chạy tới cửa trướng đồng, nhỏ giọng xin chỉ thị, "Hoàng thượng đã an bài tốt tiếp xuống đóng giữ cùng truy kích." "Vất vả." Tần Vũ thoáng buông lòng sắc mặt, nhất định phải bảo trì cảnh giác, bảo đảm tất cả theo kế hoạch tiến hành. Lập tức, đại gia nhao nhao riêng phần mình hành động, gánh vác riêng phần mình trách nhiệm. "Hoàng thượng, Hà Tây thế cục so với chúng ta dự liệu phức tạp hơn. Cũ Ngụy dư đảng quần quận sóng ngầm, bất quá ta đã chứng thực mấy hạng phản công biện pháp." Từ Kiện luôn từ bên trong lộ ra một tia bất an. Tần Vũ nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh giãn ra, trầm giọng nói rằng, "Làm tốt, các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể phất lở, bảo đảm bọn hắn không khe hở mà theo." Lý Hoài An ở một bên tiếp lời đầu, đối với cái này có chỗ chuẩn bị hắn đưa ra, trước mắt tình trạng không thể phớt lờ, nhưng chúng ta không ngại lợi dụng thế cục lấy chỉ hiệu bảo ngựa kế sách, mượn dùng Triệu Cao chi danh đến triển khai dư luận thế công. Tần Vũ hơi suy tư, gật đầu nói, cái này đang là việc cấp bách. Ánh mắt của hắn tại giữa bọn hắn qua lại lưu chuyển. Hạng Tự im lặng ở một bên nghe, đợi đến Tần Vũ sau khi ra lệnh, hắn lập tức tỏ thái độ, ta sẽ ở phía sau cung cấp cần thiết viện trợ cùng tin tức truyền lại. Ngữ khí của hắn cực kỳ tỉnh táo. Vào thời khắc này, ngoài trướng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, là Mặc Giao đi đến. Sắc mặt nàng dịu dàng, lại mang theo một tia nghiêm túc, đảo mắt đám người sau hướng Tần Vũ chậm rãi nói rằng, "Bệ hạ, mặc dù Ngụy Vô Cương biểu hiện ra quy hàng ý đồ, nhưng chúng ta tuyệt không thể phớt lờ, vẫn cần mật thiết quan sát hành động." Tần Vũ khẽ gật đầu, "Ngươi nói cực phải, Giao Nhi. Ngụy Vô Cương là cái xảo trá chi đồ, quan sát cấp bách." Tiếp lấy, Tiêu Hạ tại một tên tiểu tốt dẫn dắt hạ đội vàng tiến trướng, mặt lộ vẻ vui mừng, "Hoàng thượng, mới nhất lương thảo điều hành đã hoàn thành, đủ để chèo chống chúng ta thời gian dài chiến tranh chuẩn bị." Hắn cũng là vì nhường đại gia an tâm, hơn nữa mặc kệ là lúc nào đánh trận, lương thảo vốn chính là vô cùng trọng yếu một cái điều kiện. Tần Vũ đối với Tiêu Hạ mỉm cười, đây là trận dài dằng dặc chiến đấu, các ngươi có tại, ta rất cảm thấy vui mừng. Hắn nói xong, quay người đảo mắt đám người, tiếp tục bố trí nhiệm vụ, tiếp xuống, ta sẽ đích thân giám sát trên nước lực lượng chỉnh hợp, dùng cái này tăng lên chúng ta chỉnh thể chiến lược. Tại triều đình trong nghị sự đại sảnh, Tần Vũ nhìn chăm chú Lý Hoài An, một mặt suy nghĩ sâu xa dáng vẻ. Hắn đang suy nghĩ Ngụy Vô Cương chỗ nâng lên đề nghị, tuy nói đề nghị này có chút mạo hiểm, nhưng kỳ thật cẩn thận nghĩ tới về sau, đó cũng không phải không có khả năng thành công. Lý Hoài An ở bên cạnh hắn, ánh mắt thanh minh, đang chờ đợi Tần Vũ hạ đạt chỉ thị. Hoài An Tần Vũ rốt cục mở miệng, "Ngụy Vô Cương đề nghị, hoàn toàn chính xác có thể hành chi chỗ. Đã như vậy, không ngại để ngươi đến hiệp trợ đẩy vào chuyện này." Lý Hoài An khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã thoáng chút đăm chiêu. "Bệ hạ yên tâm, ta tất nhiên không phụ trọng thác." Tốt Tần Vũ mỉm cười, "Lần này, chúng ta sẽ thông qua kế hoạch này, tập trung ta đại tần trong ngoài tài nguyên, tăng cường quốc lực." Đang nói, ngoài trướng truyền đến tiếng bước chân, Hạ Tự đi đến. Hắn không có nhiều lời, một mực đứng ở bên cạnh chăm chú lắng nghe. Cũng không lâu lắm, Ngụy Vô Cương cũng bị triệu nhập phòng nghị sự. Đối mặt Tần Vũ, hắn thái độ cung kính, thong dong phát biểu, "Bệ hạ, bước kế tiếp trong kế hoạch, ngoại trừ chính trị bố cục, chúng ta còn cần gom góp đầy đủ tài chính, lấy trèo chống quân bị cùng các hạng chi tiêu. Tần Vũ nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần suy nghĩ sâu xa. Chuyện này ta đã trong lòng hiểu rõ. Bất quá, Đại Tần tài lực tuy mạnh, nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận, không thể quá ỷ lại nào đó một tài nguyên. Ngụy Vô Cương biểu thị đồng ý, đồng thời nói rằng, địa phương thủ lĩnh A Mục gia, của cải của hắn tương đối khá, như thiện thêm lợi dụng, chúng ta quốc khố nói không chừng cũng có thể càng thêm tràn đầy. Lúc này, Mạc Giao cũng ở một bên thấp giọng nói rằng, bệ hạ cần đối A Mục gia loại hình địa phương thế lực bảo trì cảnh giác. Mặc dù có thể mượn lực, nhưng không thể một mặt ỷ lại. Tần Vũ hơi chút trầm ngâm, cam kết, ta tự sẽ bảo vệ tốt Đại Tần tài nguyên, sẽ không để cho bất luận kẻ nào ngấp nghé ta quốc thổ. Tất cả mọi người đối Tần Vũ quyết sách tỏ ra là đã hiểu. Lý Hoài An tại tiếp vào Tần Vũ khẳng định sau, lập tức hành động. Hắn đi vào đặc biệt nội các phòng họp, cánh cửa nhẹ hợp, trong phòng nhu hòa ánh nến tỏa ra sách vở chỉnh tề bàn đọc sách. Lúc này, mấy cái tham dự ngoại giao cùng kinh tế chủ yếu đại thần đã ngồi đông đủ, bọn hắn đang thấp giọng trò chuyện. Đối A Mục gia thái độ từ trước đến nay cẩn thận đại thần, Tư Kiện cùng Lưu tướng quân mặt ngồi đối diện nhau. Thấy Lý Hoài An đi vào, bọn hắn không hẹn mà cùng có chút không người ra hiệu. Các vị, Lý Hoài An mặt mỉm cười, chắp tay thăm hỏi, mục đích của chúng ta là vì Đại Tần phồn vinh. Tư Kiện dẫn đầu phát ra tiếng, trong giọng điệu mang theo một tia cẩn thận, Hoài An, ngươi chỗ đề cập biên cảnh mậu dịch kế hoạch có tồn tại hay không phong hiểm? A Mục gia mặc dù giàu có, nhưng ủng hộ của hắn vẫn cần cẩn thận suy tính. Ta minh bạch ngài lo lắng, từ đại nhân Lý Hoài An khẽ gật đầu, nhưng bằng vào ta đối A Mục gia hiểu rõ, lợi ích của hắn tố cầu thị minh xác, chúng ta chỉ cần tại trong hiệp nghị rõ ràng giới định song phương nghĩa vụ cùng ích lợi, bảo đảm đôi bên cùng có lợi liền có thể. Lưu tướng quân sờ lên cằm, trầm tư một lát, sau đó mở miệng, như đúng như Hoài An giảng thuật, ẩn chứa trong đó chỗ tốt hoàn toàn chính xác không thể khinh thường. Thế nhưng, chúng ta vẫn cần tại giao dịch điều khoản bên trong tận khả năng bảo đảm bên ta lợi ích. Lý Hoài An mỉm cười đáp lại, ngài lo lắng chính là ta suy tính. Chúng ta sẽ để cho tinh thông luật lệ quan viên tham dự, bảo đảm điều khoản chặt chẽ cẩn thận tính. Hội nghị tiến hành đến đâu vào đấy, mấy vị đại thần tại Lý Hoài An thuyết phục cùng cân đối hạ, dần dần có lòng tin. Trải qua một phen thảo luận, bọn hắn đạt thành chung nhận thức, quyết định từ Trần đại nhân vị này phụ trách ngoại giao tài năng đến chủ đạo cùng A Mục gia hội đàm, cũng thiết lập chuyên môn tiểu tổ nghiên cứu hiệp nghị điều khoản. Cùng lúc đó, Hạ Tự tại khác một gian thư phòng bên trong, một mình sửa sang lấy trong tay công văn. Đối với Lý Hoài An kế hoạch, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có một ít bất an. Thương nghiệp liên minh dù sao cũng phải tinh tế chấm trước. Hạ Tự trong lòng thầm nghĩ. Lý Hoài An từ phòng hội nghị đi ra, ngẩng đầu nhìn dần dần dày bóng đêm, trong lòng hiện ra một tia an ủi. Trận này hội nghị hắn chuẩn bị đã lâu, có thể thuận lợi đẩy vào đúng là không dễ. Hắn bước nhanh đi hướng Trần đại nhân phủ đệ, trong lòng lặp đi lặp lại tự hỏi cùng A Mục gia hội đàm bên trong mỗi một chi tiết nhỏ. Trần đại nhân ngay tại thư phòng xem công văn, thấy Lý Hoài An tới thăm, lập tức thả ra trong tay sự vụ, đứng dậy đón lấy. Hoài An đại nhân, mời ngồi. Nhìn ngươi lông mày giãn ra, chắc hẳn hội nghị thành quả không sai. Lý Hoài An mỉm cười, chắp tay thăm hỏi, làm phiền Trần đại nhân. Lần này hội nghị đã định hạ cùng A Mục gia sơ bộ kế hoạch hợp tác, còn cần ngươi chủ đạo cụ thể hội đàm hạng mục công việc. Chương 1050, đàm phán đêm trước chương 1050, đàm phán đêm trước. Trần đại nhân nhẹ gật đầu, đối Lý Hoài An nói rằng, A Mục gia mặc dù giàu có, nhưng hắn xưa nay thận trọng, đàm phán thời vụ thiết yếu muốn rõ ràng giới định song phương chi trách nhiệm cùng lợi ích, để tránh ngày sau tranh chấp. Chính là cái này lý. Lý Hoài An đồng ý nói, sau đó bổ sung, ta đã từ mấy vị khác đại thần trung tổ xây một cái tiểu tổ, bọn hắn tinh thông luật lệ, định ra hiệp nghị lúc nhất định có thể tưởng tận chu toàn, bảo đảm bên ta lợi ích. Hai người thương nghị một lát, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đưa tiễn Lý Hoài An sau, Trần đại nhân lập tức triệu tập quan viên tiểu tổ, bắt đầu cẩn thận cân nhắc hiệp nghị điều khoản. Cùng lúc đó, Hạ Tự trong thư phòng trầm tư không thôi, hắn phía đối diện cảnh mậu dịch kế hoạch trong lòng vẫn còn lo nghĩ. Vì để cho phương án càng thêm chu toàn, hắn quyết định tự mình định ngày hẹn Lý Hoài An, lần nữa thương thảo. Đêm dài thời gian, Hạ Tự ước đến Lý Hoài An. Hoài An, ngươi cho là chúng ta Đại Tần cùng A Mục gia hợp tác, phong hiểm đến tột cùng như thế nào? Thanh âm của hắn lộ ra mấy phần bất an. Lý Hoài An trầm ngâm một lát, đáp, Hạ Tự, chỉ cần hiệp nghị chặt chẽ cẩn thận, A Mục gia tất nhiên không dám tùy tiện dùng bỏ. Huống chi Đại Tần quốc chiến lược cường thịnh, hắn cũng vui vẻ tại cùng chúng ta cùng có lợi. Ta minh bạch điểm này. Hạ Tự dùng sức nắm chặt quyển ống tay có chút buông ra, chỉ là lo trước khỏi họa, chúng ta nên tại trong hiệp nghị là các loại phong hiểm trở lại hòa hoãn không gian. Lý Hoài An gật đầu đáp ứng. Không sai, ta sẽ để cho tiểu tổ tại thay đổi nhỏ hiệp nghị lúc trọng điểm chú ý, bảo đảm song trọng bảo hộ. Hai người thảo luận dần vào giai cảnh, làm rất nhiều kế hoạch còn có dự án, càng nói càng xâm nhập. Tần Vũ thân mang màu xanh đậm quân vương triều phục, ngồi tại trên triều đình, ánh mắt của hắn đảo qua đường hạ đông đảo quan viên, khẽ gật đầu. Bởi vì hôm nay đề tài thảo luận đã ở trong triều đưa tới rộng khắp hiệp nghị. Chư vị, Tần Vũ chậm rãi mở miệng, hôm nay chúng ta muốn thảo luận trên nước chiến hạm chỉ huy an bài. Từ trước kia cống hiến đến xem, Tiêu Hạ tại lĩnh vực này bên trong rất có kiến giải, ta ý muốn cắt cử hắn là tổng chỉ huy. Vừa dứt lời, hộ bộ một vị thân hình buồn bã quan viên liền đội vã đứng ra. Khuôn mặt của hắn có chút phím hồng. Vậy hạ, việc này khả năng thiếu sót. Căn cứ Đại Tần luật pháp, người mới không thể tùy tiện trao tặng như thế trọng trách. Tiêu Hạ đứng ở đường hạ, lông mày có hơi hơi nhỏ, sau đó dũng cảm đứng ra, âm vang hữu lực phản bác, uy cụ là chết, người là sống. Tại thủy quân chiến lược phát triển bên trên, ta từng nhiều lần hiến kế, cuối cùng cũng là có vẻ lấy hiệu quả, vì sao không cho ta tiếp tục vì quốc gia cống hiến sức lực? Chúng giữa quan viên bắt đầu thấp giọng nghị luận, Tần Vũ hơi đưa tay, ra hiệu đám người yên tĩnh. Hắn nhìn chăm chú đường dưới thảo luận, trong lòng đã có chủ ý, nhưng là vẫn cần cân bằng các phương thanh âm. Bây giờ tranh luận không ngừng, ta ý nghĩ là, tạm thời không làm cuối cùng quyết định. Chúng ta có thể thiết lập một đoạn khảo sát kỳ, nhường Tiêu Hạ tại trong lúc này hiện ra càng đa tài hơn làm. Tần Vũ nói. Đường hạ quan viên môn lẫn nhau trao đổi ánh mắt, có người liên tiếp gật đầu, cũng có mặt lộ vẻ lo nghĩ. Nhưng Tần Vũ phương án không khác tìm kiếm cân bằng kế sách, hơi có vẻ bình thản. Chiều hội kết thúc sau, Lý Hoài An cùng Hạng Tự đi ra đại điện, ẩn vào đám người về sau một đầu hành lang bên trong. Hoài An, đối với việc này ngươi thấy thế nào? Hạng Tự hạ thấp giọng hỏi. Bệ hạ khai thác khảo sát phương thức không thể nghi ngờ là một loại bảo hiểm kế sách, Lý Hoài An trả lời, thần sắc bình tĩnh, chỉ cần thiết lập minh xác công trạng chỉ tiêu, Tiêu Hạ nhất định có thể mượn cơ hội này biểu hiện ra nó tài năng, kẻ dưới phục tùng. Hạng Tự trầm ngâm một lát, khẽ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến một cái bổ sung đề nghị, không ngại tại trong lúc này, nhường Tiêu Hạ tham dự vào cùng A Mộc gia đàm phán trong tiểu tổ. Lý Hoài An trong mắt lóe lên tán thưởng, cái chủ ý này rất tốt. Chiều hội ngày thứ hai, dương quang xuyên thấu qua hoàng cung hành lang khắc hoa cửa sổ. Lúc này, Tiêu Hạ đang đi tại thông hướng Tần Vũ thư phòng đường mòn bên trên, hắn trong lòng có càng nhiều mong đợi hơn. Đây là một cái biểu hiện ra năng lực cơ hội, cũng là đối với hắn một đoạn thời gian đến vất vả cần cù công tác khẳng định. Tiêu Hạ bước chân hơi có vẻ nặng nề, trong lòng của hắn lẩm bẩm Tần Vũ hôm qua đề nghị. Xem như thủy quân phát triển tích cực thôi động người, hắn biết rõ cái này không chỉ là cái chức vụ, cũng là quốc gia đối với hắn tín nhiệm. Nhất định phải đem chuyện làm tốt. Hắn ở trong lòng thầm hạ quyết tâm. Cửa thư phòng từ từ mở ra, nên đón hắn là Tần Vũ vững vàng ánh mắt cùng Lý Hoài An ôn hòa thân sắc. Hai người ngay tại trò chuyện, thảo luận như thế nào chế định Tiêu Hạ khảo sát tiêu chuẩn. Tiêu đại nhân, mời ngồi. Tần Vũ ra hiệu Tiêu Hạ tại bàn trà trước trên chỗ ngồi ngồi xuống. Hôm nay triệu ngươi đến đây, là muốn cùng tiên sinh thương lượng khảo sát kỳ cụ thể công việc. Tiêu Hạ gật đầu ngồi xuống, trong lòng rất rõ ràng Tần Vũ dụng ý, ánh mắt của hắn thành khẩn nhìn về phía trước mắt đế vương. Bệ hạ, Tiêu Hạ nhất định không phụ kỳ vọng cao. Lý Hoài An mỉm cười, tiếp lời đề, đang khảo sát bên trong, chúng ta sẽ thiết lập minh xác ngàn quân tiêu chuẩn, lục biển đồng tiến. Đã bệ hạ quyết định để ngươi tham dự A Mộc gia đàm phán, chính là muốn khảo nghiệm ngươi toàn diện năng lực. Vâng, Hoài An đại nhân, ta sẽ lấy cố gắng lớn nhất cân đối các phương tài nguyên, lấy bảo đảm đàm phán thuận lợi tiến hành. Tiêu Hạ chắp tay trả lời. Tần Vũ tưởng tận xem xét một lát, hài lòng gật gật đầu. Tiêu Hạ, sự thông tuệ của ngươi mọi người đều biết, chúng ta chờ mong chính là ngươi có thể ở cơ hội này bên trong chỗ hết tài năng. Lúc này, trong phòng nhất thời tĩnh mịch, chỉ có cách đó không xa đình viện chuyển đến vài tiếng chim hót. Tần Vũ tiếp tục nói, A Mộc gia là cái thông minh đối thủ, nhưng ta tin tưởng có cố gắng của các ngươi hạ, lần này đàm phán sẽ có không tầm thường kết quả. Tiêu Hạ tâm trung nguyên trước điểm này bất an, sớm tại lúc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tiêu Hạ từ khi lần kia hội nghị sau, liền lấy càng thêm nghiêm cẩn thái độ đầu nhập vào công tác chuẩn bị bên trong. Hắn tin tưởng đây là một cái cơ hội khó được. Hắn thường thường trong tư phòng khêu đèn đêm đọc, thông qua lịch sử trận điển hình cùng Lý Hoài An cung cấp tham khảo tư liệu, dần dần đề cao lấy chính mình nhận biết chiều sâu. Lý Hoài An thấy Tiêu Hạ khắc khổ nghiên cứu, trong lòng không khỏi sinh ra một chút vui mừng. Ngày nào buổi chiều, hắn đi vào Tiêu Hạ thư phòng, theo lệ xem xét vị này hậu bối tiến độ. Thư phòng cửa sổ mở rộng ra, nhu hòa dương quang vẩy vào tràn đầy quyển trục trên mặt bàn, để cho người ta nhìn ấm áp một chút. Tiêu đại nhân, bây giờ nói chuyện phán có gì suy nghĩ mới? Lý Hoài An nhẹ giọng hỏi, trong ánh mắt là trưởng giả đặc hữu quan tâm. Tiêu Hạ khép lại trong tay thẻ tre, trầm tư một lát sau đáp, Hoài An đại nhân, bái ngài ban tặng, ta dần dần lĩnh ngộ được đàm phán không nên bèn bèn cực hạn ở trước mắt. Nếu có thể từ lâu dài bên trên bả không thế cục, có lẽ càng có lợi hơn tại ích lợi của quốc gia. Lý Hoài An gật gật đầu, mỉm cười nói, ngươi có này lĩnh ngộ, đã là khó được. Hai người giữa lúc trò chuyện, Hạng Tử cũng đến đây bái phòng. Hắn người mặc giáp nhẹ, lộ ra nụ cười thật thà, Tiêu đại nhân, Hoài An huynh, ta đi ngang qua lúc thấy gió quang vừa vặn, không bằng ra ngoài giải sầu một chút, cũng có thể tạm gỡ ngươi mệt nhọc. Thập tư hơi lo lắng Tiêu Hạ gật đầu, đồng ý Hạng Tử đề nghị. Chương 1051, Đại Tần Thịnh Thế chương 1051, Đại Tần Thịnh Thế liền tại bọn hắn dạo bước tại đỉnh viện lúc, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân cũng không hẹn mà gặp. Mấy người nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đàm tiếu lên, thảo luận có quan hệ đàm phán chi tiết ý nghĩ. Các ngươi có thể nghe nói, bệ hạ đang toàn lực chỉnh đốn nội vụ, xúc tiến các nơi phát triển, đem có thể vì chúng ta mang đến càng nhiều kỳ ngộ. Từ Kiện nói rằng, Lưu tướng quân thì đáp lại nói, Đại Tần mặc dù tứ phía chi địch vây quanh, nhưng có bệ hạ hùng tài vĩ lực, lại thêm chúng ta cộng đồng cố gắng, nhất định có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, đại triển hoành đồ. Tại bạn bè khích lệ một chút, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn về phía phương xa, thầm hạ quyết tâm, là Đại Tần, là bệ hạ, ta nhất định phải đem hết khả năng. Thời gian như nước chảy, lần lượt gặp mặt cùng thảo luận. Hắn biết, A Mộc gia tuy là giảo hoạt đối thủ, nhưng hắn quả thật có chút thực lực, đã có ý nghĩ. Tại trên triều đình, Tần Vũ lần nữa triệu kiến Tiêu Hạ. Ở trước mặt hắn, vị quân chủ này vẫn như cũng là như núi uy nghiêm. Tiêu Hạ, đàm phán sự tình có chắc chắn hay không? Tiêu Hạ nói năng có khí phách địa đạo, vậy hạ, thần tất nhiên không phụ Đại Tần trọng thác. Tần Vũ thỏa mãn gật đầu. Rất tốt. Tiêu Hạ nhớ tới cùng Lý Hoài An, Hạ Tự, Từ Kiện cùng Lưu tướng quân mỗi một lần trò chuyện. Lúc này, Lý Hoài An bước nhẹ đi vào, thần sắc ngưng trọng nói, Tiêu đại nhân, mấy ngày trước đây trong thành có người bởi vì tranh đấu mà gặp nạn. Lời của hắn cũng không kích thích Tiêu Hạ rõ ràng phản ứng, chỉ thấy Tiêu Hạ hơi cao mày, việc này có thể tra ra. Tiêu Hạ hỏi, thanh âm bình ổn. Do xét còn tại tiến hành, nhưng sợ không dễ công bố chân tướng. Tiêu Hạ trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu, như thế, muốn càng thêm cẩn thận làm việc, cố gắng trấn an lòng người. Hắn dừng một chút, kéo ra một cái mỉm cười thản nhiên, giọng mang khích lệ, Hoài An, ngươi là trụ cột vững vàng, không thể tự lười biếng. Lý Hoài An hơi gật đầu. Hắn đang muốn rời đi, lại quay người nói bổ sung, "Bệ hạ chú ý tới ngươi tài cán, gần đây sợ có tăng lên." Tiêu Hạ nao nao, đáy lòng gợn sóng khuấy động bị lý trí đè xuống. Triều đình sự tình biến hóa khó lường, hắn chưa từng dám buông lòng. Thế là, hắn chỉ lễ phép đáp lại, "Tạ bệ hạ hậu ái, tất cả nhưng cầu không thẹn chức trách." Đêm đó, Tiêu Hạ tiếp vào Mặc Giao phi tử triệu kiến. Hắn chuẩn bị thỏa đáng, đi vào đình viện, ánh trăng như ngân, đổ xuống tại bàn đá xanh bên trên. Mặc Giao thẳng ngồi tại đình viện chính giữa bên cạnh cái bàn đá, bị người ra hiệu hắn liền tòa. Tiêu đại nhân, Mặc Giao ôn nhu khải nói, "Gần nghe ngươi bị bệ hạ nhiều lần triệu kiến, lại có thăng nhiệm cơ hội, nhưng có gì bí quyết?" Công chúa quý thể an khang Tiêu Hạ khiêm tốn nói, "Thần bất quá kiệt lực tận trung cương vị, bệ hạ nhân minh, mới mở ra sở trưởng. Vậy ngươi có thể từng ngờ tới, bệ hạ sẽ dành cho như thế tín nhiệm?" Tiêu Hạ trầm tư một lát, đáp, "Thần chưa hề tự mình đoán bữa, chỉ cầu một lòng hiệu lực. Nhưng bệ hạ tín nhiệm như núi, thực khó hồi báo." Đêm dài, Tần Vũ một mình tại ngự thư phòng, nhìn xem bản đồ trên bàn. Hắn nhẹ khẽ lướt lướt trên bản đồ đánh dấu thủy vực, vẻ mặt chuyên chú, thỉnh thoảng nhíu mày trầm tư. Bất luận là chiến hạm phát triển, vẫn là biên cảnh thế cục, đều để hắn cảm thấy áp lực có chút lớn. Hắn nhất định phải tại cái này dung chuyển thời đại bên trong. Đang lúc hắn đắm chìm trong suy nghĩ lúc, Lý Hoài An đi vào thư phòng, "Bệ hạ, biên cảnh truyền đến tin tức, A Mộc gia dường như có dị động." Tần Vũ tay dừng ở trên bản đồ, hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng như đuốc, "A Mộc gia có gì động tĩnh?" Lý Hoài An bình tĩnh nói, "Theo thám tử hồi báo, A Mộc gia ngay tại lặng lẽ tập kết binh lực, không biết ý muốn như thế nào." Sau khi nghe xong, Tần Vũ lâm vào trầm tư. Đối quốc thổ biên giới uy hiếp, hắn chưa hề khinh thường. Nhưng bây giờ không phải là chỉ bằng vào cao cường vũ lực liền có thể giải quyết vấn đề thời điểm, còn cần nhu trí. Hắn quay người nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật lâu, "Hoài An, quốc chi căn bản ở chỗ dân tâm vững chắc, mà phía sau có thể kháng ngoại địch." Hắn lời nói tuy nhỏ, nhưng từng chữ như đá, nặng mà hữu lực. Cùng lúc đó, Tiêu Hạ cũng ở trong phủ suy nghĩ lấy trong tay phương sách. Trước sớm cùng Lưu tướng quân trò chuyện, nhường hắn quyết định lợi dụng biên cảnh nhiệm vụ, xảo diệu xử lý Hạng Tự vấn đề. Nghĩ đến Hạng Tự kia cố không phục Tùng Khí Diễm, Tiêu Hạ khẽ miệng có chút dương lên, trong lòng đã có một kế. Hôm sau, Lưu tướng quân đi vào Tiêu Hạ phủ thượng, "Tiêu đại nhân, có gì chỉ thị?" Hắn như thường ngày đồng dạng, thái độ cung kính. Tiêu Hạ khẽ gật đầu, "Lưu tướng quân, lần này biên cảnh nhiệm vụ, ta quyết định từ ngươi lĩnh đội." Hắn cố ý dừng lại, quan sát Lưu tướng quân phản ứng. Lưu tướng quân trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch thâm ý trong đó. Hắn hơi chút trầm ngâm, chỉnh trọng đáp lại, "Cần tuân Tiêu đại nhân chi mệnh, ta định không phụ sự mong đợi của mọi người." Sau đó, Tiêu Hạ đưa lên một cái phong thư, phía trên ấn có Tần Vũ ngự lệnh, "Đây là bệ hạ ý nguyện, ngươi cần thời khắc nhớ kỹ, cần phải đạt thành." Lưu tướng quân tiếp nhận thư phòng, ngưng thần suy nghĩ. Bát ngát xa trường bên trên, cắt vàng đầy trời, bụi đất tung bay. Trải qua dài dằng dặc 2 tháng, Đại Tần quân đội khải hoàn mà về. Cửa thành mở rộng, bách tính đường hẻm hoang nền, tiếng hoan hô liên tục không ngừng. Đội ngũ trung quy thủ đô, Tần Vũ trang trọng tiếp kiến chiến tích nổi bật các tướng sĩ. "Bệ hạ, nước láng giềng sinh lòng kính sợ, nguyện làm ta Đại Tần phụ thuộc." Lý Hoài An ở bên thấp giọng báo cáo, trong giọng nói của hắn khó nén thích thú. Tần Vũ ánh mắt đảo qua tất cả mọi người. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, "Đây là chúng ta cộng đồng binh hạnh đặc biệt. Hoài An, ngươi vì thế lần thắng lợi làm cống hiến, đồng dạng không thể xóa nhòa." Các binh sĩ tề thân đứng dậy, "Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." Một bên Tần Hú cùng Tần Y Lì cũng hưng phấn đứng ở trước đám người nhóm, đầy dây sùng bái nhìn qua phụ thân của bọn hắn. Tần Hú trong lòng không khỏi âm thầm cầu nguyện, sớm ngày trưởng thành giống phụ thân như thế kiệt xuất nhân vật. Mà nho nhỏ Tần Y Lì lại chỉ muốn lấy có thể hay không hướng phụ thân muốn một cái cắt sỏi chế thành con rối. Đêm đó, trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, là các chiến sĩ cử hành tiệc ăn mừng đang náo nhiệt trình diễn. Tần Vũ trên tiệc rượu nhấc lên ly rượu, hướng xuất trinh các tướng lĩnh gây nên lấy tối cao kính ý hắn mỉm cười, đứng dậy hướng cả sảnh đường tướng sĩ ra hiệu, "Hôm nay chi thịnh yến, đủ để chứng chúng ta đoàn kết, lần nữa, ta kính chư vị một chén, là Đại Tần." Đám người nhao nhao nâng chén, bầu không khí nhiệt liệt. Trong bữa tiệc, Tiêu Hạ nhìn xem sôi trào cảnh tượng, cười khẽ đối Lưu tướng quân nói rằng, "Lần này ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bệ hạ tín nhiệm toàn bộ thực hiện." Lưu tướng quân uống cạn rượu trong chén, thấp giọng đáp lại, "Tại hạ có Tiêu đại nhân chỉ huy như ngọc, sao dám không kiệt lực ứng phó đâu." Cách đó không xa, Tần Vũ nghiêng tai lắng nghe lấy hai người nói chuyện. Tuy nói Đại Tần đã tranh giành Trung Nguyên, nhưng đối với quốc cảnh vững chắc cùng dân sinh phồn thịnh, vẫn cần ngày càng tích lũy. Ngày mai chính là vạn quốc triều sẽ Lý Hoài An từ hắn bên người đi qua, nhẹ giọng nhắc nhở, đây cũng là Đại Tần dương ái hiển hách một ngày. Tần Vũ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng. Hắn thả ra trong tay ly rượu, quay người nhìn về phía long ỷ ngày thứ hai, dương quang giải đầy Đại Tần hoàng cung, vạn quốc triều sẽ như kỳ mà tới, xanh thẳm màn trời hạ, các quốc gia sứ thần bước vào đại điện, bốn phía tráng lệ bố trí cho thấy Đại Tần rộng rãi khí thế. Tần Vũ người mặc hoàng bào, uy nghi vạn trượng ngồi tại trên long ỷ, nhìn xuống dưới đại quần thần cùng đám sứ giả.